tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót. Diệp Phong chỉ huy các thiên binh, trung trung điệp điệp xuyên qua Bắc Thiên môn, trở lại Thiên đỉnh bên trong. Phục Ma quân cùng kia sống sót mấy ngàn thiên binh tự chủ hồi doanh nghỉ ngơi. Mà Diệp Phong, Cự Linh Thần, Nam Bắc Chiến Thần mang theo giao cơ, Dương Giao đi tới Lăng Tiêu Bảo điện bên trong. Bẩm bệ hạ, chúng thần đã đem trưởng công chúa cùng trưởng tử dẫn, nhưng con thứ nữ trốn khỏi, bệ hạ trừng phạt. Diệp Phong lớn tiếng nói, tuy nhiên Ngọc Đế đã sớm tại Hạo Thiên kính bên trong nhìn thấy mọi thứ, hơn nữa không thể nào trách phạt hắn, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là phải làm. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, uy nghiêm nói ra, chúng ái khanh vất vả đều có công, tại sao trách phạt câu chuyện? Tạ bệ hạ. Diệp Phong và người khác tề thanh đáp lại, sau đó lùi về sau mấy bước, đứng tại bên cạnh, đem tiếp theo thời gian để lại cho Giao Cơ cùng Dương Giao. Giao Cơ quỳ một chân trên đất, máu me khắp người, thần sắc cảm đạm, giống như là bị rút đi linh hồn một dạng, chỉ chờ tiếp theo tuyên án. Dương Giao ngược lại rất quật cường, hắn đứng nghiêm, cùng Ngọc Đế bốn mắt nhìn nhau, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là không che giấu chút nào oán hận. Tác giả Quân mới mở một bản tân thư, hồng hoang, ta xuất quan vì nhân tộc làm chủ, có hứng thú thân có thể rời bước xem. 2890, chương 91, Thiên Quy nghiêm ngặt. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, nhìn đến Giao Cơ máu me khắp người bộ dáng, ánh mắt hết sức phức tạp, quét qua Dương Giao thì trong mắt cương chịu chi sắc càng là chợt lóe lên. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi trong chốc lát, nhưng vẫn là bị Diệp Phong bắt được. Hắn suy nghĩ, trong tâm đã có quyết định. Giao Cơ, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngọc Đế thanh âm uy nghiêm tại đại điện bên trong vang dội. Giao Cơ lúc này mới ngẩng đầu lên, nàng cùng Ngọc Đế ánh mắt tương giao chốc lát, rồi sau đó hơi cúi đầu. Giao Cơ biết tội, tuy nói căn nguyên hai người đều lòng biết rõ, nhưng nàng trái với thiên điều là không cách nào phản bác sự thật. Huống chi sau đó mặt nàng đối với thiên binh truy bắt thì chống cự lại, còn chém giết hơn ngàn tên thiên binh. Cứ việc những thiên binh này tại nhân gian luân hồi một chuyến sau đó đều sẽ trở về, nhưng đây cũng là xử phạt một trong. Giao Cơ cùng người phàm kết hợp, Ngọc Đế cao quý thiên đình chi chủ, càng là tự mình lập xuống thiên quy. Nếu mà Giao Cơ thân là Hạo Thiên chi muội đều không thể tuân thủ, Na Thiên quy chẳng phải là thành giống tuyết? Ngọc Đế uy nghiêm ở chỗ nào? Thiên đình uy nghiêm ở chỗ nào? Nương ta không có tội. Dương Giao ngược lại né con mới sinh không sợ cọp. Hắn rất mạnh khí, ngăn ở Giao Cơ trước mặt. Hắn tuổi không qua song thập, còn không rõ ràng lắm trong đó lợi hại, chỉ đơn thuần biết rõ ai cũng không thể thương tổn mẫu thân mình. Diệp Phong trong tâm vẻ tán thưởng càng thêm nồng nặc. Nếu như còn lại phàm nhân, đối mặt thiên đình thiên quan, đối mặt tam giới chi chủ hỏi tội, đã sớm bị dọa sợ đến không dám núp ních. Sao có thể giống như Dương Giao loại này, hiểu bảo vệ mình mẫu thân, tại hạ giới thời điểm cũng biết mình là ba huynh muội lão đại, khắp nơi chiếu cố huynh muội, dẫn đến bản thân bị bắt. Diệp Phong trong trí nhớ kiếp trước, Dương Giao mà là bởi vì giúp đỡ Dương Tiễn và người khác trốn khỏi, chết bởi thiên binh giới đao, đủ để hiện hiện ra Dương Giao đảm phách hơn người, lại mười phần có trách nhiệm. Giao Nhi, Giao Cơ ra Dương Giao tay háo một hồi, không muốn hắn như thế mạo phạm Ngọc Đế uy nghiêm. Nàng cũng biết rõ ca ca của mình bất đắc dĩ ngồi vào vị trí này, có một số việc cho dù trong tâm công nguyện cũng không thể không chấp hành. Ngọc Đế không có tiếp Dương Giao nói, tiếp tục nói, nếu ngươi biết tội, vậy thì tốt rồi. Dựa theo thiên điều lệ luật, trừng phạt ngươi vạn đạo thiên lôi dòi thân thể, lại từ đó vĩnh cư giao trì, suốt đời không được bước ra nửa bước. Ngươi còn có câu oán hận. Giao Cơ tựa hồ sớm có dự liệu, nàng đối với Ngọc Đế làm một ấp, Giao Cơ nhận phạt. Được, cái này trừng phạt có thể nói trọng đắc vô cùng. Vạn đạo thiên lôi dòi thân thể, cái này cũng không chỉ là roi tại thân thể trên, thậm chí sẽ làm bị thương đến linh hồn. Liên tính Giao Cơ có kim tiên điền phong tu vi, thừa nhận vạn đạo thiên lôi xuống, cũng muốn vứt bỏ gần nửa cái mạng. Vĩnh cấm giao chỉ, một mặt có thể để cho Giao Cơ không muốn tiếp tục bị người khác tính kế, mặt khác cũng có thể để cho chuyện này ảnh hưởng mau sớm tiêu tán. Chỉ cần Giao Cơ không lộ mặt, hồng hoang bên trong sinh linh có thể nghị luận chuyện liền sẽ ít đi rất nhiều, cuối cùng đem trở nên yên ắng. Ai dám động đến nương ta, ta giết kẻ ấy. Dương Giao mắt lộ hung quang, hắn cảnh giác nhìn đến mọi người, đem Giao Cơ bảo hộ ở sau lưng. Hắn cắn răng nghiến lợi ngẩng đầu nhìn Ngọc Đế, giống như là hận không được đem người trước mắt một ngụm nuốt xuống giống như. Ngọc Đế không có nói lập tức chấp hành, hiện tại dù sao cũng chẳng có ai động thủ. Kỳ thực Ngọc Đế cũng là đang đợi Giao Cơ khôi phục lại, nếu không lấy nàng hôm nay thân thể thương nặng đi tiếp nhận, rất có thể sẽ thần hình câu diện. Chỉ cần Giao Cơ có thể gánh xuống, mặc kệ cái gì tổn thương, Ngọc Đế đều có biện pháp chữa trị. Nhìn thấy chính mình cháu ngoại loại này coi là kẻ thù chính mình, Ngọc Đế trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hắn tiếp tục nói, về phần Dương Giao, trái với thiên điều nên phạt nặng, nhưng chấm niệm nó tuổi nhỏ lại không cố ý hành động, tạm thời lưu hắn tính mạng. Ngọc Đế nói như vậy, ở đây tiên quan cũng không cách nào phản bác. Dù sao đối với Dương Giao đến nói, hắn vừa sinh ra liền có thể nói trái với thiên điều, cũng không cố ý đi xúc phạm, từ nhẹ xử lý ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Phạt Dương Giao vĩnh viễn đảo tiên quán đền tội. Trong lúc từ Phục Ma Thiên Thần Diệp Phong phụ trách giám thị và quản chế, chúng tiên quan viên nghe vậy cảm thấy có chút kinh ngạc. Không phải thẩm phán Dương Giao sao, làm sao dính liễu đến Diệp Phong trên thân? Bất quá rất nhanh, những này tiên quan liền đoán được chân tướng, tám thành là Ngọc Đế tại Hạo Thiên kính bên trong thấy Diệp Phong đại chiến Giao Cơ thì rõ ràng liền muốn cầm xuống chấp nhường, giả vờ bị Giao Cơ đánh bại, dẫn đến Dương Tiễn cùng Dương Tiền hai người trốn khỏi. Ngọc Đế lệnh này chắc cũng là tại trách phạt Diệp Phong xuất công không xuất lực đi. Thần tuân chỉ. Diệp Phong ôm quyền lĩnh mệnh. Ngọc Đế lệnh này tuy nói giống như là tại trách phạt hắn, nhưng Diệp Phong nhưng trong lòng chẳng phải nghĩ tiên quan nơi hoàn cảnh tồi tệ vô cùng, liền người bình thường tiên đô khó có thể chịu đựng. Huống chi là Dương Giao hôm nay không có chút nào tu vi thân thể phàm nhân. Ngọc Đế rất rõ ràng cũng không muốn để cho mình cháu ngoại chết. Phái hắn đi qua, tám thành là muốn để cho hắn bảo hộ Dương Giao, đừng để cho hắn chết tại tiên quán bên trong. Quả thật đúng là không sai. Sau một khắc, Diệp Phong trong đầu liền vang dội Ngọc Đế thanh âm. Diệp Ái Khanh, ngươi là châm chi tâm phúc, châm ý nguyện ngươi chắc giải. Dương Giao tại tiên quán, liền nhờ cậy Ái Khanh chiếu cố, đừng để cho hắn thật xảy ra chuyện. Diệp Phong đáp lại, thần biết rõ, bệ hạ yên tâm. Ừm. Ngọc Đế đáp một tiếng, liền không còn truyền âm. Diệp Phong lĩnh mệnh sau đó, liền lui về trong đội nhóm. Hạ lệnh, tại Hồng Hoang bên trong truy nã trốn khỏi Dương Tiễn, Dương Thiền hai người. Một khi phát hiện, lập tức lùng bắt trở về Thiên Đình thẩm vấn. Thần tuân chỉ. Chúng tiên quan viên đáp lại. Thiên quy là thiên giới chi quy củ, bất luận người nào đều muốn tuân theo, bao gồm châm thân nhân cũng không ngoại lệ. Nếu lại thêm trái với thiên điều người, hết thảy nghiêm trị, không chút lưu tình. Ngọc Đế lại lần dựa vào cơ hội này, trọng thân một lần thiên điều quyền uy tín, chấn nhiếp mọi người. Giao Cơ sẽ bị vạn đạo tiên lôi roi thân thể, vĩnh cấm giao trì. Dương Giao tùy nói lưu một mệnh, nhưng lại muốn đi hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ địa phương đào tiên quáng. Liên lúc nào có thể thả ra cũng không có nói tỉ mỉ. Liên tính chạy trốn Dương Tiễn, Dương Thiền đều bị xuống lệnh truy nã. Cái này từng đầu phạt nặng có thể nói tại chỗ có người thiên đình tâm lý đều góp một cái cảnh báo. Chúng thần nhất định ghi nhớ trong lòng, không dám xúc phạm. Chúng tiên quan viên tề thanh nói ra. Ừm. Ngọc Đế uy nghiêm ánh mắt của mọi người tiên quan trên mặt quét nhìn một lần, có phần hài lòng gật đầu một cái. Chuyện này vừa, vậy liền bãi triều đi. Ngọc Đế cũng không muốn lại vì chuyện này phí công. Dù sao thẩm phán muội muội mình cùng cháu ngoại, để cho hắn đau lòng lại nhức đầu. Thần cung tiễn bệ hạ. Chúng tiên quan viên tề thanh nói ra. Ngọc Đế vừa đi, liền có thiên tướng đi lên điện đến, đứng ở Giao Cơ bên người. Ý tứ hết sức rõ ràng. Giao Cơ đứng dậy. Dương Giao biết rõ mình mẫu thân muốn được dẫn đi chịu phạt, hơn nữa sẽ bị vĩnh cấm giao trì, khó đi nữa gặp nhau. Hắn giống như thụ thương độc lang một dạng, ngăn ở Giao Cơ trước người, giận dữ hét: "Ai cũng không cho phép thương tổn nương ta." Giao Cơ ánh mắt xuất hiện một tia vẻ ôn nhu, nhẹ nói nói: "Giao Nhi, mẹ không có việc gì, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình." Rồi sau đó, Giao Cơ đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Phong, mang theo chút cầu xin chí ý. Nàng cũng đoán ra Ngọc Đế cái này quyết định ý tứ, nhưng nàng không có Ngọc Đế kia một dạng chuẩn thánh cảnh giới tu vi. Nếu truyền âm nói, tất nhiên sẽ để những người khác tiên quan hiểu rõ, cho nên không có mở miệng, chỉ là lấy ánh mắt truyền đạt chính mình trông đợi. Diệp Phong hơi gật đầu một cái, Giao Cơ hoàn toàn yên tâm, cuối cùng nhìn Dương Giao một cái, hướng theo thiên tướng đi ra Lăng Tiêu bảo điện. Tác giả quân mới mở một bản tân thư, Hồng Hoang, ta xuất quan vì nhân tộc làm chủ, có hứng thú thân có thể rời bước xem. 28-91, chương 92, trung phẩm hậu tiên linh bảo. Nương. Dương Giao hét lớn một tiếng, muốn đuổi kịp đi, nhưng bị thiên tướng vững vàng để lại, không nhúc nhích được phân nửa. Dương Giao gào thét, đem hết tất cả vốn liếng gắng sức vùng ấy, nhưng cuối cùng vẫn bị thiên tướng ấn xuống đi. Rất nhanh liền sẽ phát hướng tiên quán nơi. Cự linh thần thụ thương rất nặng, cùng Diệp Phong tán gẫu mấy câu liền trở về liệu thương. Còn lại tiên quan thấy Diệp Phong bị Ngọc Đế trách phạt, cũng không dám cùng hắn đi quá gần, rồi rít đối với hắn đứng xa mà trông. Diệp Phong cảm thấy vô vị, đi ra Lăng Tiêu bảo điện, đánh Bạch Vân trở lại phủ đệ mình bên trong. Nhưng còn cũng không lâu lắm, liền truyền đến tiếng gõ cửa. Diệp Phong mở cửa, nhìn thấy Quyền Liêm đại tướng vẻ mặt cười mỉm đứng ở cửa, trong tay còn nhờ đến một kiện kim hồng sắt chiến giáp. Bệ hạ thấy thiên thần lúc trước chiến giáp, bởi vì công bị tổn thương, đặc biệt ban thưởng mới chiến giáp, là thiên thần hộ thể. Rèn cuốn thiên tướng lắp ba lắp bắp nói ra, trong tay hắn kia kim hồng sắt chiến giáp, lưu chuyển quang hoa, đạo văn giăng đầy, anh tuấn uy vũ bá khí, là trung phẩm hậu thiên linh bảo, xích kim bản long giáp. Diệp Phong trong tâm khẽ mỉm cười, món bảo vật này chính là Ngọc Đế để cho hắn đi tiên quãng, chiếu cố Dương Giao bồi thường. Bệ hạ còn nói, Dương Giao 10 ngày sau sẽ bị đưa đi tiên quán nơi, vất vả làm phiền giúp ta cảm ơn bệ hạ, nói cho bệ hạ thần biết rõ. Diệp Phong nói ra, đem chiến giáp nhận lấy. Không, không. Quyền Liêm đại tướng lắp ba lắp bắp nói ra. Không được. Diệp Phong hơi cau mày một cái. Không, không khổ cực, tiểu thần cáo lui. Nhìn thấy Quyền Liêm đại tướng rời khỏi bóng lưng, Diệp Phong trong tâm cảm thấy có chút không nói, giống như nói như vậy nói một nửa rất dễ dàng bị người đánh. Sau khi đóng cửa, Diệp Phong nhìn đến trong tay kia uy vũ bá khí chiến giáp, trong tâm không nén nổi cảm thán, này Ngọc Đế thật đúng là xuống được vốn a, vì là bồi thường chính mình tặng xuống trọng bảo như thế, rõ ràng như thế. Dương Giao tại Ngọc Đế trong tâm nặng bao nhiêu phân lượng? Kỳ thực Diệp Phong suy đoán, Ngọc Đế đối với Giao Cơ, Dương Giao trong lòng là hổ thẹn cảm giác. Dù sao Giao Cơ bị người ám toán, cũng là bởi vì Hồng Hoang bên trong có đại năng muốn nhìn Ngọc Đế chê cười. Giao Cơ bị Ngọc Đế tam giới chi chủ thân phận dính hữu, Ngọc Đế còn không được không trọng phạt nàng cùng Dương Giao, cho nên mới không tiếc vô liếng, để cho Diệp Phong chăm sóc kỹ Dương Giao. Cái này trung phẩm hậu thiên linh bảo, xem như đối với Diệp Phong bồi thường, cũng coi là đối với Ngọc Đế đối với mình nói tâm bồi thường. Bất quá bất kể như thế nào, Diệp Phong đều là đạt được tiện nghi. Dù sao cái này dịu kiếm xích kim bàn long giáp đang ở trước mắt. Xuyên qua lâm viên, Diệp Phong trở lại nội phủ, xếp bằng ở trên trận đài, tâm niệm nhất động, kia 12 viên định hải thần châu liền từ Nê Hoàng cung bay ra ngoài, lơ lửng tại bên cạnh hắn, vây quanh hắn chậm rãi xoay tròn. Cái này định hải thần châu là hỗn độn châu phân hóa mà thành, nội ẩn đại lượng hỗn độn chi khí, hỗn độn chi khí một tia đều nặng nếu ức và vành, có thể đè sập thiên địa. Cho nên cái này định hải thần châu trầm trọng vô cùng, nếu không hệ thống đã sớm luyện hóa, lấy Diệp Phong hiện tại bản lãnh, thật đúng là khó có thể điều khiển nó. Cái này Định Hải Thần Châu trừ nặng so sánh Vạn Nhạc bên ngoài, còn có thể thả ra ngũ sắc hào quang, mê mội địch nhân ngũ giác, uy năng cường đại. Tuy nói nếu muốn thúc dục thượng phẩm tiên tiên linh bảo, 10 phần tiêu hao thần lực, chính là lấy Diệp Phong hôm nay tu vi, đều khó khống chế. Nhưng cái này thượng phẩm linh bảo, lại cùng còn lại linh bảo có chút bất đồng. Cho dù không dụng thần lực thúc dục, chỉ là đem Định Hải Thần Châu ném ra, lấy hắn kinh khủng kia nhục thân chi lực, cộng thêm Định Hải Thần Châu bản thân trọng lượng, sợ rằng tại kim tiên cảnh giới, cơ hồ không có ai có thể tiếp được đến. Diệp Phong thò ra thần niệm, đem kia 12 viên bọc quanh, rồi sau đó từng bước mày mò. Mấy ngày thời gian trôi qua, Diệp Phong lúc này mới đem 12 viên Định Hải Thần Châu cùng xích kim bản long giáp hiểu rõ một lần. Khi hắn hiểu rõ Định Hải Thần Châu sau đó, mới chính thức biết do nó chỗ cường đại. Nếu như những người khác lấy được Định Hải Thần Châu, chỉ có thể dựa vào bản thân nó trọng lượng cùng ngũ sắc hào quang đến đối địch. Nhưng mà Diệp Phong trong tay, cái này Định Hải Thần Châu lại nhiều thêm một gáy tác dụng. Đó chính là ổn định tiên nhất chân thủy, để cho uy lực đại tăng. Nếu Diệp Phong lúc trước liền trong tay nắm giữ cái này linh bảo nói, lần trước cùng giao cơ lúc đối chiến, kia ngũ lôi chi lực tuyệt đối xuyên thấu không thiên nhất chân thủy, sẽ bị hoàn toàn đỡ được. Chắc không được trong trí nhớ kiếp trước, Triệu Công Minh có thể lấy 24 khỏa Định Hải Thần Châu, liên bại xiển giáo thập nhị kim tiên, bảo này xác thực lợi hại. Diệp Phong sờ lên cằm, tính toán lúc nào có thể đem Triệu Công Minh kia 24 khỏa cũng làm qua đến. Đến lúc đó 36 khỏa Định Hải Thần Châu tê tiểu, đó chính là tiên tiên chí bảo tầng thứ bà bối, có thể cùng bản cổ phiên, thái cực đồ tranh phong, cường đại cỡ nào. Bất quá loại sự tình này, Diệp Phong cũng chỉ là hơi suy nghĩ một chút. Dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, cách có thể đánh bại Triệu Công Minh còn kém quá xa. Diệp Phong đối với thực lực lại lần có cảm giác khẩn trương. Hiện tại Ngọc Đỉnh Chân Nhân đã đem Dương Tiễn Thu làm đồ đệ, Phong Thần Chi Kiếp cũng không xa. Hắn nhất thiết phải tại Định Hải Thần Châu rơi vào Nhiên Đăng trong tay lúc trước lấy được. Nếu không Nhiên Đăng cái này kẻ phản bội đem bảo bối này mang đến Phật giáo, trở thành trấn giáo chi bảo, Diệp Phong muốn đem qua đây liền càng khó. Thiện nghi người nào, cũng không thể tiện nghi con lửa chọc a. Diệp Phong đi ra phủ đệ đi, phát hiện trên đỉnh đầu rất nhiều người ảnh bay qua, tựa hồ phát sinh đại sự gì. Diệp Phong tâm niệm nhất động, hắn có một dự cảm không tốt, nhanh chóng cùng thi triển thân pháp chạy tới. Quả thật đúng là không sai. Diệp Phong đi theo mọi người, đi thẳng tới Thiên Lôi Thai. Chỗ đó từng đạo to khỏe lôi quang không ngừng rơi xuống, rực rỡ hừng hực, cuồng bạo năng lượng chìm ngập cả tòa Thiên Lôi Thai. Ở đó hừng hực lôi quang bên trong, Diệp Phong lúc gần lúc hiện nhìn thấy một cái gầy nhỏ thân ảnh. Từng đạo thiểm điện liên tục quanh ở trên người nàng, để cho nàng chảy ra sức thịt, máu me khắp người, cơ hồ không có hình người. Nhưng nàng lại không có phát ra một tiếng gào thét bi thương, tựa hồ sợ bị Dương Dao nghe thấy giống như. Cho dù đau khổ đi nữa, cũng tại cắn răng cố nén. Đây là ngày thứ mấy? Diệp Phong hỏi. Bẩm Thiên Thần, đây là ngày thứ 5. Còn có 2 ngày, Vạn Đạo Thiên Lôi mới tính toàn bộ xong. Phụ trách hình phạt tiên quan nói ra. Diệp Phong tính một chút, chính mình bế quan đã 8 ngày. Xem ra giao cơ hẳn đúng là ngày thứ 3 thời điểm mới bắt đầu tiếp nhận hình phạt. Nếu mà lúc ấy trên người nàng tổn thương đã khỏi bệnh nói, đối kháng mới có thể chống đỡ được. Diệp Phong gần như bất nhẫn tâm nhìn xuống, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chuyển thân rời khỏi nơi đây, hướng một hướng khác chạy tới. Diệp Phong đánh Bạch Vân, đi tới Thiên Thọ cung bên trong, đi thẳng qua đi. Thiên Thọ công chúa lúc này đang ngồi ở đỉnh lâu bên trong, mang theo trông đợi ánh mắt, nhìn về phía cửa phương hướng, tựa hồ chính là đang chờ hắn qua đây. Nhìn thấy Diệp Phong thật xuất hiện, Thiên Thọ công chúa một đường chạy chậm hướng về hắn tới gần. Rồi sau đó, vậy mà trực tiếp nhào vào Diệp Phong trong lòng, túi đầu khóc thút thít. Diệp Phong nhất thời giật nảy cả mình, cảm thấy thơm mềm mại tràn đầy. Một cổ nhàn nhạt mùi thơm chui vào hắn trong lỗ mũi, để cho Diệp Phong có loại tâm viên ý mã cảm giác. Nhưng thấy đến Thiên Thọ công chúa như thế thương tâm, Diệp Phong vẫn là áp chế một loại nào đó sợ hãi, nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve nàng lưng, tỏ vẻ trấn an. Đã lâu, Thiên Thọ công chúa tâm tình mới bình phục lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, trên mặt xuất hiện một vệt mắc cửa đỏ bừng chi ý, tựa hồ đối với vừa mới hành động cảm thấy rất ngại ngùng. Tác giả Quân mới mở một bản tân thư, Hồng Hoang, ta xuất quan vì nhân tộc làm chủ, có hứng thú thân có thể rời bước xem. 92. Chương 93, Thiên Thọ công chúa thổ lộ phương tâm. Diệp Phong ngược lại lý giải, Thiên Thọ công chúa nhất định là nhìn thấy giao cơ chịu phạt thảm trạng, trong tâm khổ sở muôn phần. Nhìn thấy hắn xuất hiện, dĩ nhiên là tâm tình trong nháy mắt đều bộc phát ra. Diệp Phong cúi đầu, nhìn thấy Thiên Thọ công chúa kia nước mắt như mưa bộ dáng, trong tâm không nén nổi dâng lên thương hại chi ý, nhẹ nhàng vì nàng lau đi khỏe mắt lưu lại nước mắt. Trưởng công chúa sẽ không có việc gì, không cần quá lo lắng. Diệp Phong nhẹ nói nói. Ừm. Thiên Thọ công chúa khôi phục lý trí, nàng nhanh chóng lùi về sau mấy bước, cùng Diệp Phong chắn chút khoảng cách, còn chột dạ nhìn chung quanh một chút, tựa hồ sợ bị người khác nhìn thấy. Bất quá Thiên Thọ cung không phải người bình thường có thể đi vào đến, cung nội thị nữ cũng hầu hạ Thiên Thọ công chúa vô số năm tháng, đã sớm là cùng Thiên Thọ công chúa trên dưới đồng tâm, lúc này đều tự giác đưa lưng về phía bọn họ, giống như là không thấy giống như. Ta đã từng đi ngươi phủ đệ đi tìm ngươi, nhưng mà ngươi lúc đó đang bế quan. Thiên Thọ công chúa nói ra. Hừm, cho nên ta hiện tại không phải qua đây sao? Diệp Phong tại Thiên Lôi trước thời điểm, liền nghĩ đến Thiên Thọ công chúa sẽ thương tâm khổ sở, cho nên lập tức đổi tới an ủi. Phu hoàng lòng độc các ca, cư nhiên trừng phạt như vậy cô. Thiên Thọ công chúa tạ hoàn nói, hiển nhiên đối với Ngọc Đế thâm sâu bất mãn. Chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bệ hạ thân là tam giới chi chủ, cũng là thân bất do kỷ. Diệp Phong nói ra, đem sự tình căn nguyên trải qua đại khái nói một lần. Nguyên lai là loại này, những cái kia tính kế cô câu người cũng quá xấu. Thiên Thọ công chúa nhíu đôi mi thành tú lại, vung đến quả đấm nhỏ, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Đương nhiên, nàng hoặc như là nghĩ đến cái gì, liền vội vàng nói: "Nghe nói phụ hoàng cho ngươi đi giám thị và quản chế biểu đệ Đạo Tiên Quáng, chỗ đó hoàn cảnh tồi tệ, nguy hiểm tầm tầm. Ngươi nhất định phải chiếu cố tốt hắn, đừng để cho hắn thật xảy ra chuyện." "Ừm, tốt, ngươi yên tâm." Diệp Phong một ngụm đáp ứng đến. Liền tính Thiên Thọ công chúa không nói, Diệp Phong cũng sẽ làm như vậy. Nhưng mà Thiên Thọ công chúa trong mắt, Diệp Phong cũng là bởi vì nàng mới đáp ứng xuống chuyện này. Lại nghĩ đến Diệp Phong chủ động chạy tới an ủi nàng, trong tâm càng là cảm thấy ăn mật một dạng ngọt. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh bọn họ liền xuyên qua lâm viên, đi tới nội điện bên trong. Cô thật là đáng thương, phụ hoàng bố trí thiên điều quá nghiêm khắc. Thiên Thọ công chúa tại thiên lôi trên đài nhìn thấy giao cơ thảm chặt thì trừ thương tâm khổ sở, còn có một loại thâm sâu sợ. Nàng vốn cho là phụ hoàng sẽ nhớ tới thân tình, liền tính các nàng xúc phạm thiên điều cũng sẽ mở ra một con đường, cho nên nàng mới biết rất rõ ràng thiên điều cấm đoán nam hoan nữ ái, còn đối với Diệp Phong toát ra cảm tình, thậm chí hy vọng Diệp Phong có thể đáp ứng. Nhưng giao cơ chuyện này triệt để đánh vỡ Thiên Thọ công chúa tâm lý nghiêu may mắn cùng ảo tưởng. Nàng đối với Diệp Phong cảm tình đã là không thể kiềm chế, rất sợ có một ngày sự việc đã bại lộ, chính nàng cũng sẽ rơi vào kết quả như thế này. Bây giờ thiên đình tại Hồng Hoang bên trong phân lượng còn không là quá đủ, rất nhiều thượng cổ đại năng đều không đem thiên đình coi ra gì. Nếu bệ hạ không thể dựa vào thiên điều đem thiên đình chúng tiên thần ước buộc thành một khối thiết bản, mà là tự do tàn mạng, thiên đình càng là sẽ trở thành còn lại đại năng trong mắt chê cười. Diệp Phong nói ra, Ngọc Đế thiết lập nghiêm nghị như vậy thiên điều, có loại loạn thế dùng nặng pháp cảm giác, hắn cũng có thể lý giải. Ngươi làm sao tất cả đều là giúp phụ hoàng ta nói chuyện? Thiên Thọ công chúa có chút bất mãn ngoác miệng ra. Hôm nay cái nghiêm nghị như vậy, không được xúc phạm. Bọn họ lúc nào có thể chính thức chung một chỗ? Diệp Phong trong tâm cười cười, nghĩ tầng thứ không giống nhau, đối đãi sự tình cái nhìn cũng không giống nhau. Ở kiếp trước hắn vẫn là phàm nhân thời điểm, cũng cùng Thiên Thọ công chúa một dạng. Oán hận hôm nay cái nghiêm khắc, không ưa Ngọc Đế bổng đả Huyền Lương, chia rẽ một đôi đối với yêu thật lòng người. Sự thật như thế mà thôi. Diệp Phong cười cười, bất quá cuối cùng có một ngày, ta sẽ thành mạnh, để cho thiên điều, thậm chí toàn bộ Hồng Hoang đều không làm gì được ta. Diệp Phong nhìn đến bầu trời, một cổ hào tình tráng chi phun mạnh ra ngoài. Ừm. Thiên Thọ công chúa gật đầu đáp lại, cũng cảm nhận được Diệp Phong trong tâm kia hào khí và trượng. Trong tâm đối với Diệp Phong tình yêu càng thêm nồng nặc mấy phần. Dù sao có thiếu nữ nào không hy vọng chính mình ý trung nhân là một cái thế anh hùng đâu. Nếu như những người khác nói như vậy, Thiên Thọ công chúa nhất định là sẽ không tin tưởng, chỉ có thể cảm thấy người này là một không biết trời cao đất rộng cuồng vọng chi đồ. Nhưng nàng đối với Diệp Phong lại hết sức có lòng tin, bởi vì Diệp Phong từ mới bắt đầu phổ thông thiên minh, từng bước một trưởng thành, hiện tại đã cường đại đến liên cùng Ngọc Đế đồng thể chất lượng giao cơ đều có thể chiến bại tầng thứ. Quá trình này Thiên Thọ công chúa đều có thể nói từng cái nhìn ở trong mắt. Thiên Thọ công chúa tin tưởng Diệp Phong nhất định có thể trở thành giữa thiên địa người mạnh nhất, đến lúc đó ta liền có thể tùy tâm sử dụng, cùng người yêu thích quang minh chính đại chung một chỗ. Diệp Phong đột nhiên chuyển đề tài, thâm tình thành thực nhìn trời Thọ công chúa, để cho nàng mặt trong nháy mắt liền hồng, xấu hổ đến cơ hồ không dám nhìn thẳng Diệp Phong ôn nhu ánh mắt. Nhưng nàng nội tâm lại bị hạnh phúc cùng thích thú điển tràn đầy. Lúc trước quan hệ bọn hắn giống như cách một tầng thật mỏng cửa sổ, Diệp Phong những lời này có thể nói trong nháy mắt đem tầng kia cửa sổ cho xuyên phá, vạch rõ quan hệ bọn hắn. Tình trang ý tiếp xuống, Diệp Phong cùng Thiên Thọ công chúa ôm nhau mà nói mấy canh giờ, nửa đường còn lại lần khẩy một bản Phượng Cầu Hoàng, cũng đem bài hát nhẹ nhàng ngâm sướng. Có một mỹ nhân này thấy hắn không quên, một ngày không thấy này nghĩ chi như điên. Phượng bay bay lượn này tứ hải cầu hoàng, bất đắc dĩ giai nhân này không ở tường phía đông, đem cầm thay nói này trò chuyện viết tâm sự. Ngày nào thấy chấp nhận này an ủi ta bằng hoàng, nguyện nói xứng đức này dắt tay lẫn nhau tướng, không được với bay này khiến cho ta tiêu vong. Phượng hề phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải yêu cầu nó hoàng. Lúc trước Thiên Thọ công chúa chẳng qua là cảm thấy cái này khúc êm hay, thằng đến Diệp Phong đem từ khúc thở dài ra, nàng mới thật sự hiểu cái này đầu khúc ngụ ý. Cầm âm vờn quanh hai, mỹ nhân múa nhẹ, rơi xuống anh làm bạn. Tại Thiên Thọ cung bên trong hình thành một bức tuyệt cảnh. Màn đêm sắp phủ xuống thời giờ sau khi, Diệp Phong mới cho phép bị rời đi. Nếu không phải là hiện tại phía trên cha được nghiêm, không phải vậy, hắn thật đúng là có ở lại chỗ này qua đêm kích động. Hai người trước mắt quan hệ tuyệt đối không thể bị để lộ ra ngoài, nếu không tất nhiên sẽ rơi vào giao cơ kết cục như thế, thậm chí thảm hại hơn. Diệp Phong da dày thịt béo, ngược lại không sợ hãi sợ, chỉ là đại nam tử chủ nghĩa hắn, nhất định sẽ không để cho nữ nhân mình bị khó khăn. Chờ ta thực lực đủ mạnh hôm đó, nhất định hướng về bệ hạ để thân, đem ngươi cưới hỏi đàng hoàng trở về. Diệp Phong nghiêm túc nói. Hừm, tốt, ta chờ ngươi. Thiên Thọ công chúa mặc dù trong tâm xấu hổ không thôi, nhưng vẫn là kiên định trả lời. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Diệp Phong cáo biệt, rồi sau đó đi ra Thiên Thọ cung. Thiên Thọ công chúa một mực đưa Diệp Phong tới cửa, lưu luyến không rời nhìn đến Diệp Phong rời khỏi. Thiên Lôi thai bên trong, giao cơ ước chừng bị đủ 7 ngày thiên lôi mới được thả ra. Vạn đạo thiên lôi, một đạo đều không kém. Giao cơ đều là bị thả trên mây trắng mang ra đến. Nguyên bản mỹ mạo tuyệt thế thiên đình nữ chiến thần, lúc này đã không có hình người, máu me khắp người, chảy ra sức thịt, liền cốt đầu đều bị bổ đến đứt đoạn nắm đen, sinh mệnh khí tức 10 phần yếu ớt, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng một dạng. Nâng giao cơ Bạch Vân ra thiên lôi thai sau đó, liền trực tiếp bay đi giao chỉ phương hướng không bóng dáng. Tác giả Quân mới mở một bản tân thư, Hồng Hoang, ta xuất quan vì nhân tộc làm chủ, có hứng thú thân có thể rời bước xem. 28-93 chương 94, tiên quáng đi làm hỗn độn thần lực. Hai ngày qua đi, Diệp Phong thân mặc xích kim bàn long giáp, Tòng phủ để bên trong đi ra. Cái này xích kim bàn long giáp 10 phần bá khí, góc cạnh rõ ràng. Toàn thân lưu chuyển lạnh lùng kim loại sáng bóng. Tại ở ngực trung tâm, còn có một cái uy vũ long đầu. Xương rồng, long nha, long nhãn đều sinh động như thật, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong đó bơi ra giống như. Cái này bàn long mặc dù không phải biểu tượng đế hoàng thân phận ngũ trảo kim long, nhưng mà 10 phần cao quý, có thể nói không quyền cao chức trọng người không có tư cách mặc. Diệp Phong nhìn một cái tự thân thuộc tính. Tính danh: Diệp Phong. Cảnh giới: Kim Tiên hậu kỳ. Thể chất: một nửa hỗn độn ma thân thể. Công pháp: Cựu chuyển huyền công. Thần thông: Thiên nhất chân thủy, Trích tinh chóc nguyệt thủ thiên cương thần thông chi, Phiên giang giảo hải, Túng địa kim quang, Hàng long phục hổ địa sát 72 pháp toàn bộ. Pháp bảo: Cực phẩm tiên thiên linh bảo, Thí thần thương, Già thiên độ thượng phẩm tiên thiên linh bảo, 12 viên định hải thần châu trung phẩm hậu thiên linh bảo xích kim bản long giáp. Chức vị: Phục ma thiên thần. Đơn vị làm việc: Thiên đỉnh. Đối với cái này thuộc tính, Diệp Phong trong tâm vẫn là tương đối hài lòng. So sánh với lúc trước lại có tiến bộ cực lớn. Keng, dựa theo chủ tịch yêu cầu, túc chủ đi tới tiên quán mà đánh thẻ. Âm thanh hệ thống tại Diệp Phong trong đầu vang dội. Lúc này là bởi vì Ngọc Đế để cho Diệp Phong giám thị và quản chế Dương Giao, nhất thiết phải đi tới tiên quán khai quật nơi. Diệp Phong tay một chiêu, trước người liền xuất hiện một đóa bạch vân. Hắn bước đạp lên. Đóa này bạch vân mang theo hắn ngút trời mà lên, hướng đỉnh đầu thương khung bay đi. Thiên giới tiên quán, tồn tại ở hỗn độn tiên ngoại cùng hồng hoang linh khí chỗ giao tiếp. Thiên đỉnh tiên quan động lộc thần nguyên thạch, tiên nguyên thạch, tiên tinh các loại, để sản xuất từ chỗ đó. Nhưng bởi vì tiên quán vị trí đặc thù tính, chỗ đó hoàn cảnh 10 phần tồi tệ, thỉnh thoảng có phệ cốt cuồng phong, cùng hỗn độn thế giới bên trong hắc vụ sẽ lan tràn tới. Không cẩn thận, chính là chân tiên cảnh giới tu sĩ đều sẽ bỏ mạng. Diệp Phong xuyên qua tầng tầng bầu trời, nửa khắc đồng hồ sau đó mới đi tới tiên quán nơi. Tiên quán nơi là một phiến mênh mông bát ngát, liên miên chập trùng màu nâu xám đại sơn. Một phần thăm dò vào thương cung, một phần ẩn ở mỏng manh hỗn độn chi khí bên trong, thật là mênh mông vô tận. Diệp Phong thần niệm tìm khắp không đến cuối cùng. Từ thượng cổ yêu đình bắt đầu, phiến này tiên quán mà liền bị khai thác khai phát. Cho tới bây giờ, không biết bao nhiêu nguyên hội đi qua, tiên quán không hề có một chút nào khô kiệt khuynh hướng. Thậm chí ngay cả thánh nhân đều nói không được phiến này tiên quán mà có bao nhiêu lớn. Có lẽ thật là không có có cuối cùng. Diệp Phong đứng tại thiên đình theo gió bay triển đại kỳ xuống, nhìn đến trong tiên quán mang mang lục lục những thợ đào mỏ. Những này thợ mỏ chừng mấy trăm vạn tên. Những này thợ mỏ có chút là giống như Dương Giao một dạng, là thiên đình tội phạm, làm loạn hồng hoang bên trong ác đồ, để ở chỗ này lợi dụng phế vật, cũng có thể vì thiên đình sáng tạo chút lợi ích, duy trì thiên đình vận chuyển bình thường. Có điểm giống Diệp Phong trong trí nhớ kiếp trước tội phạm cải tạo lao động, mà đổi thành một loại thợ mỏ, chính là từ hạ giới phi thăng lên đến tán tu, đều là giống như Diệp Phong lúc trước một dạng, không thiên phú cường đại, cũng không có hậu trường. Theo thiên đình phi thăng lên đến sau đó, bọn họ đều có hai cái lựa chọn, một cái là trở thành thiên binh, nhưng mà lúc chiến đấu có nguy hiểm tính mạng, thần thăng được cũng chậm. Một cái lựa chọn khác liền là tới nơi này trở thành thợ mỏ, không cần tham gia chiến đấu, mặc dù cũng có nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể đào đủ số lượng nhất định tiên quáng, liền có thể vững vàng tấn thăng. Ngay sau đó rất nhiều không có hậu đại, lại sợ chết trận tán tu liền đi tới nơi này. Keng, hôm nay chính thì túc chủ đã đi tới tiên quáng đánh thẻ địa điểm, phải chăng tiến hành đánh thẻ? Âm thanh hệ thống đúng lúc tại Diệp Phong trong đầu vang dội. Xác nhận đánh thẻ. Đánh thẻ thành công, khen thưởng hỗn độn thần lực một tia. Đầu lần tiên quáng đánh thẻ, khen thưởng trực tiếp giúp túc chủ luyện vào trong cơ thể. Âm thanh hệ thống từ Diệp Phong trong đầu vang dội. Đồng thời, trong cơ thể hắn tràn vào một cổ 10 phần tinh thuần thần lực. Nếu như nói Diệp Phong lúc trước thần lực là bùn đất nói, kia hỗn độn thần lực độ tinh thuần thì tương đương với kim cương. Tuy chỉ có một tia, nhưng hệ thống giúp hắn luyện hóa tiến vào trong cơ thể sau đó, lại phát hiện mình thần lực trong cơ thể ngưng tụ một tia. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng Diệp Phong nhưng trong lòng kích động không thôi. Trong nháy mắt nếm được ngon ngọt. Nếu như hắn có thể đem trong cơ thể mình thần lực toàn bộ chuyển hóa thành hỗn độn thần lực nói, kia hắn thần lực độ ngang, đủ để sánh ngang tu được bản đầy đủ cựu chuyển huyền công thân thể. Diệp Phong thực lực sẽ không còn được hạn. Đạt đến thân thể, thần lực cực hạn phát triển. Cho tới nay, Diệp Phong mặc dù thân thể cùng cảnh giới không người có thể địch, nhưng mà nghĩ có thể đem thần lực tăng lên tới đồng dạng mạnh mẽ trình độ, chính là khổ nỗi vô pháp. Hồng hoang bên trong tu luyện thần lực công pháp tuy nhiều, nhưng không có hạng nhất có thể sánh vai cựu chuyển huyền công. Bởi vì không có người có thể ở thần lực phương diện đạt đến bản cổ nhục thân cảnh giới, coi như là hồng quân đạo tổ cũng không được. Diệp Phong lúc trước tuy biết đây là không thể làm gì chuyện, nhưng trong tâm không miễn vẫn có tiếc nuối. Nhưng hôm nay hết thảy đều trở nên liễu ám hoa minh lên. Ở chỗ này đánh thẻ, mặc dù không có khả năng giống như tại Phục Ma Điện một dạng mỗi ngày khen thưởng tiên nguyên đan có thể vạn năm tu vi, nhưng lại có thể đem Diệp Phong thần lực từng bước tăng lên tới tinh thuần nhất tầng thứ. Trình độ nào đó đến nói, cái này so với tu vi đề bạt càng trọng yếu hơn, bởi vì thần lực độ tinh thuần có thể nói có thể quyết định tu sĩ tu luyện thần lực hạn mức tối đa. Muốn là lúc trước Diệp Phong, cho dù thôn phệ khác hai cái hồn thế chi khí, thành tựu chính thức hỗn độn ma viên thể, kia hắn thần lực hạn mức tối đa đỉnh thiên, chính là cùng hỗn độn ma viên một dạng. Nhưng Diệp Phong thần lực trong cơ thể, nếu đều là tinh thuần nhất hỗn độn thần lực, vậy thì có vô hạn khả năng. Không nghĩ đến tới nơi này còn có như thế niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Phong nghĩ thầm, lúc trước hắn tới nơi này là làm tốt thu người linh bảo, thay người chịu khổ chuẩn bị. Không nghĩ đến mới đánh thẻ địa điểm, cũng thành hắn biến cường phúc địa. Chờ một lát qua đi, Diệp Phong trong mắt từng bước xuất hiện mấy điểm đen, rồi sau đó từng bước phóng đại, chính là Dương Giao cùng áp giải hắn thiên tướng. Hai người thẳng tắp bay đến Diệp Phong trước mặt cách đó không xa mới dừng lại. Thiên thần, tiểu tiên phụ mệnh đem tội phạm Dương Giao mang theo, giao cho thiên thần giám thị và quản chế. Thiên tướng cung cung kính kính nói ra. Diệp Phong nhìn thấy thiên tướng xưng hô Dương Giao là tội phạm thời điểm. Dương Giao trên mặt xuất hiện phẫn nộ chi ý. Hắn quả thực không biết vì sao. Phụ mẫu sinh mình biết là đại tội. Vì sao chính mình vừa sinh ra, liền nhất định là tội phạm. Diệp Phong nhìn đến Dương Giao kia quật cường biểu tình. Trong tâm ngược lại thật hài lòng. Có áp lực, mới có biến cường động lực. Hừm, ngươi trở về đi. Diệp Phong từ tốn nói. Tuân lệnh. Thiên tướng không người chắp tay, rồi sau đó mới rút lui. Dương Giao mang theo hiếu kỳ ánh mắt nhìn đến Diệp Phong. Trong tâm không nén nổi xuất hiện sùng bái tôn kính chi ý. Đối với hắn hung thần ác sát, để cho hắn không có lực phản kháng thiên tướng. Tại Diệp Phong trước mặt, lại trở nên cung kính như thế cẩn thận. Dương Giao tuổi tác bất quá song thập. Trong lòng nghĩ cái gì, cơ hồ đều hiện ra ở trên mặt. Diệp Phong trong tâm cười cười, giơ tay lên ném xuống một cái thượng phẩm linh khí chế thức cái quốc. Hắn nhàn nhạt nói một câu, đi thôi, bắt đầu làm việc. Dương Giao trời sinh tính quật cường, tự nhận là không tội, cũng không nhận phạt. Cứ như vậy đứng tại chỗ, không chuyển một bước. Tác giả Quân mới mở một bản tân thư, hồng hoang, ta xuất quan vì nhân tộc làm chủ, có hứng thú thân có thể rời bước xem. 2894, chương 95, lĩnh hội lão bản ý tứ. Diệp Phong nghe thấy sau lưng không có tiếng bước chân đi theo, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ngươi có biết nếu ngươi không phục tổng giám thị và quản chế, kết cục là dạng nào sao? Dương Giao nhớ lại một phen, hắn 10 ngày này đều là tại thiên đỉnh trong thiên lao sống qua, hắn tại nhất tới gần xuất khẩu trong thiên lao, mỗi ngày đều có đại lượng tội phạm tử hình bị áp ra ngoài, rồi sau đó cũng không trở về nữa. Nghe những người khác nói, những người này phần lớn đều bị đặt lên trạm tiên thai chém đầu mà chết, càng thâm có một phần bị thiên hỏa đốt cháy, thiên lôi roi thể mà chết. Nghe thấy Diệp Phong nói, Dương Giao phòng trừng, hắn hiện tại đã là mang tội chi thân. Mặc dù hắn trong tâm không cho rằng có tội, nhưng thiên đình tất cả mọi người đều là cảm thấy như vậy. Nếu hắn không phục tòng, sợ rằng nhẹ nhất đều là đưa lên trạm tiên thai kết cục. Hắn căn bản không có lực phản kháng. Thiên đình mỗi một người đều xa mạnh mẽ hơn hắn ngàn vạn lần. Nếu là thật cứ như vậy chết, hắn quả thực không cam lòng. Mẫu thân còn nhốt ở giao trì, nhị đệ cùng tiền nhi không biết ở nơi nào, đang bị thiên đình truy sát. Hắn thân là trong nhà ba huynh muội lão đại, làm sao có thể liền nuốt ức như vậy chết đi? Ta không thể chết được, ta phải sống sót mới có hy vọng. Dương Giao thầm nghĩ đấy, hắn lại lần nữa nhặt lên mặt đất cái quốc, đi theo Diệp Phong sau lưng. Diệp Phong trong tâm cười một hồi, xem ra cái này Dương Giao cũng không phải thẳng thắn ngu ngốc. Cái thiên lao này 10 ngày du, cũng xem như để cho hắn nhận rõ tình thế, biết rõ tự thân tình cảnh, không có giống Lăng Tiêu Bảo điện loại này náo tàn cố chấp. Diệp Phong cứ như vậy đi ở phía trước, một mực hướng tiên quáng nơi đi tới. Tới gần cơ hiệu Đại Sơn đều đã bị đào thành sàng, cạn tầng đã bị đào xong, mà sâu bên trong đều là một ít địa tiên, thiên tiên đang đào. Lấy Dương Giao thực lực trước mắt, nhất định là liền hố đều tạc không ra được một cái. Cho nên Diệp Phong mang theo hắn hướng tiên quáng nơi nội bộ đi, tìm một chưa từng bị khai phát qua sơn thể, từ nhất mặt ngoài bắt đầu khai quật. Diệp Phong toàn thân xích kim bàn long khải, uy vũ dị thường, dọc đường thợ mỏ đều tự giác tranh né, không dám chặn kỳ đạo lộ. Diệp Phong hai mắt trông về phía xa, nhìn đến cái này từng ngọn cao vút trong mây cho ngọn núi lớn màu trắng, kia ngọn núi lớn màu xám nuốt ở trắng mang mang hỗn độn khí bên trong, hỗn độn khí tại ngàn núi vạn khe giữa quần quận, giống như là một loại nào đó hỗn độn hung thú ẩn tàng trong đó, khuấy động phân vân, chờ cơ hội mà động. Đối với phần lớn hồng hoang sinh linh đến nói, thiên giới đều là vô cùng thần bí. Tỷ như vì sao thiên đình tốc độ thời gian trôi qua cùng hạ giới bất đồng, nhưng lại chính xác vô cùng, trên trời một ngày lòng đất một năm. Tỷ như thiên giới chi thượng 33 trọng thiên là loại lực lượng nào phân chia mà thành. Chờ chút, những này thần bí sự tình, tại phía xa lục thánh thành đạo lúc trước đã tồn tại. Có lẽ toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong, khả năng biết rõ căn nguyên. Sợ rằng chỉ có tương tự với Hồng Quân, Dương Mi lão tổ loại này khai thiên lúc trước liền tồn tại nhân vật đi. Bất quá Diệp Phong tin tưởng, chỉ cần mình một mực biến cường, cuối cùng cũng có một ngày sẽ nhìn thấu thế gian sở hữu hư vọng cùng bí ẩn, hiểu rõ mọi thứ. Suy nghĩ một chút, Diệp Phong mang theo Dương Giao đã đi tới mới mở hái khu vực phạm vi bên trong. Mà lúc này, âm thanh hệ thống chợt tại Diệp Phong trong đầu vang dội. Ken, thân là lão bản tâm phúc, túc chủ muốn thường xuyên hiểu rõ lão bản suy nghĩ. Túc chủ có trở xuống lựa chọn. 1. Hoàn thành lão bản ẩn tàng ý nguyện, trong bóng tối dạy dỗ Dương Giao tu hành. Khen thưởng tiên cương thần thông chi tiên sơn di thạch. 2. Thì làm như không thấy, mặc kệ lão bản ý nguyện. Phục ma điện đánh thẻ khen thưởng sẽ vĩnh viễn giảm phân nửa. Kỳ thực hệ thống không nói, Diệp Phong cũng đoán được Ngọc Đế ý tứ. Dương Giao nếu không tu hành, liền tính hắn thể chất đặc thủ, tối đa liền sống 100-200 năm. Ngọc Đế để cho Diệp Phong đến giám thị và quản chế Dương Giao, trừ thay Dương Giao ngăn trở tiên quán mà ẩn tàng nguy hiểm bên ngoài, quan trọng hơn là dẫn đạo Dương Giao đi lên con đường tu hành. Nếu không 100 năm qua đi liền chết giả, Ngọc Đế chẳng phải uổng phí tốn công tốn sức, dũng tâm lương khổ đều hóa thành hư ảo. Bất quá, nếu là muốn Diệp Phong thu Dương Giao làm đồ đệ, dạy dỗ hắn tu hành nói, Diệp Phong cảm thấy bây giờ còn chưa phải lúc, cần từng bước một đến. Diệp Phong tùy ý đi tới một nơi chân núi, hắn chỉ đến trước người sơn thể nói ra, đạo. Dương Giao cũng muốn thông, hắn muốn báo thủ, muốn cứu mẫu thân, nghĩ bảo hộ nhị đệ tam muội. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là hắn có thể còn sống từ nơi này trong tiên quáng đi ra ngoài. Nếu không hết thể đều thành không. Nếu đã nghĩ thông suốt, Dương Giao cũng không có giống như lúc trước một dạng cố chấp đấy, mà là nghe theo Diệp Phong nói, tầng tầng vung lên trong tay cái cuốc đập xuống đi. Cong. Trên sườn núi kia lửa văng khắp nơi. Dương Giao cái này tầng tầng một sự, chỉ ở trên núi đào ra một cái ngón tay dài hố. Vậy từ sư cán bên trên phản chấn trở về lực lượng, ngược lại chấn động đến mức Dương Giao khí huyết cuộn cuộn, trong lòng rất bí bách, như bị người mạnh mẽ đập một quyền giống như. Nhìn thấy kia nhỏ nhặt không đáng kể cái khe nhỏ, Dương Giao trên mặt lộ ra không phục biểu tình. Hắn đi theo Diệp Phong một đường đi tới, thấy qua vô số cái sâu không thấy đáy lại động, không nghĩ đến chính hắn cư nhiên yếu đến, liền đào một cái trong đó bản lãnh cũng không có. Nghĩ tới đây, Dương Giao lại lần giơ cái cúc lên, vùi đầu đào xuống đi. Kia lửa văng khắp nơi bên trong, cái kia lỗ hổng cũng tại từng bước biến lớn. Dương Giao mặc dù không có chút nào tu vi, nhưng mà thiên sinh thần lực đủ để dùng cái cuốc ở trên núi đào ra hố nhỏ. Không phải vậy, nếu là thật đổi nột phàm nhân bình thường đến, cho dù có thượng phẩm linh khí cái cuốc, cũng khó mà tại cái này kiên cố trên sườn núi lưu lại một tia vết tích. Nửa khắc đồng hồ qua đi, Dương Giao đã toàn thân là mồ hôi, đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hổn hển. Nhưng hắn hồi tưởng lại Ngọc Đế nói chuyện, hắn tại đây đào mỏ, đền tội mới có thể rời khỏi. Ta đào được càng nhiều, cũng có thể càng sớm rời khỏi đi. Dương Giao nghĩ thầm, thở dốc chốc lát, hắn trong lồng ngực kìm nén một hơi, tiếp tục huy động trên tay cái cuốc. Diệp Phong không có ngăn cản, cũng không lo lắng loại này sẽ tổn hại thân thể của hắn. Dương Giao là giao cơ chi tử, hắn thiên sinh thần lực, tiềm lực vô cùng, nhưng cái này cổ tiềm lực lại không có bị khai phát ra, như tiềm long thu phục quyền, uổng phí hết trong đó. Diệp Phong mặc dù còn chưa truyền thụ cho hắn pháp môn tu luyện, nhưng cái này đào mỏ việc tốn sức, lại có thể từng bước đem Dương Giao trong máu thịt tiềm lực phóng thích ra ngoài. Hồi lâu qua đi, Dương Giao rốt cuộc đào ra một cái to bằng chậu rửa mặt hố nhỏ, hắn thật sự là không kiên trì nổi, trên thân một tia khí lực cũng không có, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Ngài nói, ta lúc nào có thể từ nơi này ra ngoài? Dương Giao thừa dịp nghỉ ngơi không đường, cùng Diệp Phong nói chuyện với nhau. Cái này muốn xem chính ngươi. Diệp Phong đưa ra cái lập lờ nước đôi trả lời. Nhưng mà Dương Giao nghe tới, Diệp Phong ý tứ là hắn lúc nào đào đủ có thể đền tội tiên quáng, liền lúc nào có khả năng mở. Lấy Dương Giao thể chất, cũng không lâu lắm, hắn liền lại lần toàn thân tràn đầy khí lực, lại lần nữa vùi đầu vào vì nhân dân phục vụ đào mỏ đại nghiệp. Cái này thiên giới linh khí mặc dù không thể rõ ràng kéo dài Dương Giao thọ mệnh, nhưng hút vào trong không khí linh khí liền đủ bổ sung thân thể của hắn cần thiết, cũng không cần ăn uống. Ba ngày qua đi, Dương Giao lực lượng bắt đầu từng điểm tăng trưởng. Hắn tại sơn thể bên trong đã đào ra gần 2 mét sâu hầm mỏ. Diệp Phong mỗi lần tới tiên quáng địa trên dưới ban đánh thẻ, hệ thống đều sẽ khen thưởng một kia hỗn độn thần lực. Đi làm một kia, tàn ca một kia. Dương Giao đang đào mỏ thời điểm, Diệp Phong ngay tại bên cạnh luyện hóa hỗn độn thần lực. Ba ngày qua này, Diệp Phong thần lực cũng tinh thuần mấy phần. Tại từng bước thuế biến thăng hoa bên trong, tác giả quân mới mở một bản tân thư, hồng hoang, ta xuất quan vì nhân tộc làm chủ, có hứng thú thân có thể rời bước xem. 2895, chương 96, cố ý ma luyện đồ đệ. Năm ngày sau đó, Dương Giao lần thứ nhất đào được tiên quáng. Đó là một khối to bằng đầu nắm tay tiên nguyên thạch, như bạch thủy tinh một dạng, bóng ánh trong suốt, nhưng cũng không tinh khiết, còn lẫn lộn không ít hắc sắc tạp chất. Tiền bối, Dương Giao hai tay đem tiên nguyên thạch đưa tới. Diệp Phong đem khối kia tiên nguyên thạch cầm vào tay, cẩn thận chu đáo một phen. Khối này tiên nguyên thạch tuy nói không tinh khiết, nhưng mà bù đắp được một người bình thường thiên binh một năm bổng lộc. Diệp Phong tâm niệm nhất động, trực tiếp đem nó thu lại, thay Dương Giao giữ lại. Ngược lại chính những cái kia thợ mỏ đầu cũng không dám đến muốn hắn đào mỏ thu hoạch. Diệp Phong tuy nói ở chỗ này giám thị và quản chế, nhưng tu luyện lại chưa từng rơi xuống. Hắn mỗi ngày buổi sáng luyện hóa hỗn độn thần lực, buổi chiều tất tu luyện cửu chuyển huyền công. Nơi đây là thiên giới cùng hỗn độn chô giao giới, hỗn độn chi khí cực kỳ dư dả. Diệp Phong tại đây tu luyện cửu chuyển huyền công thời điểm, thứ mênh mông bát ngát tiên quáng nơi sâu bên trong, liền sẽ nhẹ nhàng vọt tới từng mảng hỗn độn chi khí, như đám mây một dạng, mái trèo phong chìm ngập tại bên trong, chui vào toàn thân hắn, không cần giống như tại địa phương khác một dạng, đem hỗn độn khí một tia từ trong hư không dẫn ra. Hắn tại nơi đây tu luyện nửa ngày, bù đắp được tại thiên đỉnh tu luyện 2-3 ngày, quả thực là làm ít công to. Nửa năm qua đi, Diệp Phong tu vi cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng bởi vì mỗi ngày luyện hóa hỗn độn thần lực quan hệ, hắn thần lực trong cơ thể đã tinh thuần gấp mấy lần. Đang thi triển thần thông thời điểm, rất rõ ràng có thể cảm nhận được uy năng tăng cường, quả thực là có biến hóa long trời lỡ đất. Diệp Phong thân thể ngày đêm đều trải qua đại lượng hỗn độn chi khí thối luyện, tính cả ngũ tạng lục phủ, toàn thân kinh mạch đều bị đại lượng hỗn độn chi khí thối luyện, hiện lên óng ánh sáng bóng, trong sáng trong suốt, giống như chú tâm nghệ thuật điêu khắc phẩm một dạng, giống như là thoát khỏi thân thể máu thịt phàm chủ. Trái tim mỗi lần khiêu động đều sẽ phát ra sấm rền một dạng thanh âm, chấn động đến mức phụ cận dãy núi đều ở đây rung rung. Trong cơ thể hắn xương cốt càng là ngưng tụ vô cùng, kiên nhược thần kim, có thể so với hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Cựu truyền huyền công đã đến đệ tam truyền đỉnh phong. Diệp Phong tu luyện cựu truyền huyền công thì quả thực là giống như một cái bốc cháy mặt trời nhỏ giống như. Cho dù hắn đã cố ý rời khỏi động khẩu vạn trượng tu luyện, kia mênh mông hừng hực huyết khí vẫn rót vào bên trong huyệt động. Dương Giao bị cái này Diệp Phong cường đại thâm sâu cho chấn động đến, nhìn đến kia ở giữa trời cao bị nồng đậm màu trắng hỗn độn chi lực bao phủ, vẫn như thái dương một dạng phát quang tỏa sáng nhân ảnh. So sánh với Dương Giao, nhất thời cảm giác với bản thân nhỏ bé, quả thực giống như con kiến hôi một dạng. Một ngày nào đó, tiên quáng mà dãy núi vạn khe bỗng nhiên vụ vụ rung động. Diệp Phong đi ra cửa động, phát hiện tiên quáng nơi sâu bên trong hỗn độn khí kịch liệt sôi trào, giống như có một con hỗn độn hung thú sắp lao ra giống như. Cơ hồ là một cái nháy mắt thời gian, phô thiên cái địa hắc sắc cuồng phong liền từ tiên quáng sâu bên trong lao ra. Cuồng phong gào thét, trời đất mù mịt, cắt bay đá chạy. Tiên quáng mà trong nháy mắt thời tiết thay đổi, hắc sắc cuồng phong thổi qua sơn thể, vang dội vạn quỷ gào thét một dạng thanh âm, giống như ngày tận thế một dạng. Có hỗn độn mãng hoang khí tức phả vào mặt, Diệp Phong nhìn thấy còn lại đạo khẩu đều xuất hiện màu sắc khác nhau tia sáng. Những ánh sáng này một phần đến từ linh bảo, một phần là những cái kia thợ mỏ tề lực ngưng tụ thần lực hộ thuẫn. Diệp Phong đứng tại hầm mỏ bên ngoài, tay hắn hướng về phía miệng quáng nhấn một cái, một bên thần lực hộ thuẫn liền đem động khẩu bao trùm ở. Sau một khắc, kia cuồng mãnh cuồng phong liền thổi qua đến, như sóng lớn một dạng vỗ vào tại Diệp Phong trên thân. Diệp Phong lại giống như mưa to gió lớn bên trong đá ngầm một dạng, tùy ý cái này cổ cuồng phong hung manh hơn nữa, đều chạm nhiên bất động. Cái này cổ cuồng phong từ Diệp Phong trên thân thổi qua, chỗ nào cũng có, thậm chí nghĩ vọt vào bên trong huyệt động. Diệp Phong thần lực hộ thuẫn ngăn trở cái này cổ cuồng phong, lại không có hoàn toàn hóa đi cái này cổ trùng kích lực, để cho bên trong một phần rất nhỏ trùng kích tại Dương Giao trên thân. Đùng, Dương Giao rên lên một tiếng, trực tiếp từ tại chỗ bay ngược ra ngoài, đánh vào động huyệt trên vách đá, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Diệp Phong đem bên trong lực đạo đem không chế được 10 phần tinh diệu, sẽ không đả thương đến hắn căn bản, lại để cho hắn cảm nhận được kịch liệt khổ sở. Đồng thời lấy cổ lực lượng này tôi luyện Dương Giao thân thể. Diệp Phong tận mắt thấy, cơ hồ không kịp trở lại bên trong cửa hang, cũng không có linh bảo hộ thể thợ mỏ trong nháy mắt bị gió thôn vệ. Bọn họ vốn là huyết nhục toàn bộ phân giải, thoát khỏi, chỉ còn lại một cái nhăn bóng khung xương. Rồi sau đó bất quá một cái hô hấp thời gian, bộ xương kia đều bị thổi tan, hóa thành phấn bụi, triệt để thần hình câu diện. Cái này hắc sắc cuồng phong tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Không quá nửa phút, mảnh thiên địa này liền khôi phục lại yên lặng. Dương Giao sắc mặt thống khổ đứng lên, tiếp tục xóa đi ngoài miệng máu tươi. Tạ tiên bối. Dương Giao cũng không phải ngu ngốc, nhiều ngày như vậy đến nay, hắn đã rõ ràng cảm giác đến thân thể lực lượng tăng cường. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được, lấy Diệp Phong thực lực, hoàn toàn có thể chặn đạo này của Phong. Lại cố ý phân ra tâm thần, để cho bên trong một tia lực lượng trùng kích tại trên người hắn. Nếu Diệp Phong chỉ là chỗ chức trách, bảo đảm hắn bất tử, hoàn toàn không cần phải phiền phức như thế. Nhưng hắn lại làm như thế, rất hiển nhiên là vì tốt cho hắn, đang tôi luyện chính mình. Diệp Phong nghe vậy trong tâm cười, xem ra cái này Dương Giao sát thực thiên tư thông tuệ, không chỉ là thể chất, cũng có đầu não, quả thật có thể làm cái hảo đồ đệ. Làm Dương Giao tựa vào trên vách đá thở dốc thời điểm, Diệp Phong lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình ngưng tụ ra thần lực hộ thuẫn trên, cư nhiên mang theo từng tia từng sợi hào quang màu vàng. Những ánh sáng này như kim ti một dạng, bơi lội tại toàn bộ thần lực hộ thuẫn trên. Diệp Phong kỹ lưỡng cảm thụ bên dưới, phát hiện những này kim ti đúng là hắn mười mấy ngày nay đến, luyện hóa hỗn độn thần lực, tinh thuần vô cùng, hàm chứa thần kỳ mà lực lượng cường đại. Những này kim ti tuy nhiên còn rất không nhiều, nhưng lại giống như một cơ cấu một dạng, ổn định lại mặt này thần lực hộ thuẫn, khiến cho phòng ngự lực đại tăng. Dương Giao dựa vào trên vách động, nghỉ ngơi nửa giờ, hắn thương thế trong cơ thể mới từ từ khôi phục. Hắn đặc thù thể chất bên trong tiềm lực đã bị dần dần khai quật ra, không chỉ lực lượng là lúc trước mấy chục lần, thậm chí khôi phục năng lực cũng là đại tăng. Dương Giao thương thế sau khi khôi phục, liền lập tức lại lần đầu nhập đảo mỏ đại nghiệp bên trong. 2 giờ qua đi, Ken, hôm nay năm thì túc chủ thời gian làm việc đã kết thúc, phải chăng đánh dưới thẻ ban? Hệ thống hỏi. Xác nhận. Diệp Phong đáp lại. Đánh thẻ thành công, khen thưởng hỗn độn thần lực một kia. Diệp Phong đánh dưới thẻ ban sau đó, lại không có đi thẳng về, mà là lấy ra một kiện thường ngày đánh thẻ khen thưởng linh trúc roi. Năm đó, đi tới Dương Giao trước mặt, vươn tay ra. Diệp Phong nói ra. Dương Giao có chút không hiểu, nhưng vẫn là nghe lời đưa tay đưa đến Diệp Phong trước mặt. Hôm nay ngươi chỉ đào 2 khối tiên nguyên thạch, tốc độ quá chậm. Diệp Phong vừa nói, một bên nặng nghề tại Dương Giao trong tầm tay đánh 3 cái, rồi sau đó chuyển thân đi ra động huyệt. Nhưng Diệp Phong lần này không giống như ngày thường, trở lại Thiên Đình phủ đệ, mà là bay đến phương xa chân núi, đấm ra một quyền. Ầm. Trên sườn núi bạo xuất một cái động lớn, đá vụn tung tóe, để cho Dương Giao nhìn ngây ngô. Hắn đào cái này hơn 10 ngày, còn không bằng Diệp Phong một quyền đến hiệu quả lớn. Dương Giao đứng tại trong cửa động, xem trên tay kia tam điều đỏ thắm ân ký, náo hải lâm vào trầm tư. Tác giả Quân mới mở một bản tân thư, hồng hoang, ta xuất quan vì nhân tộc làm chủ, có hứng thú thân có thể rời bước xem. 2896, chương 97, canh 3, thu đồ đệ. Đêm đến, bầu trời đen kịt một màu. Nơi đây bởi vì so sánh thái âm tinh còn càng cao nguyên do, cho nên cũng không có trăng sáng treo cao, chỉ có thể từ kia tối tăm trên bầu trời nhìn thấy chút đến từ thiên ngoại trời ánh sáng tinh thần. Diệp Phong xếp bằng ở trong động, toàn thân đều ở đây phát quang, thần lực mãnh liệt, huyết dịch tan mòn qua thành kinh mạch quản, phát ra tiếng sấm đùng đùng thanh âm. Hắn tại luyện hóa tan ca đánh thẻ đạt được hỗn độn thần lực. Tuy nhiên người ở bên ngoài, thậm chí tại Thiên Thọ công chúa nhìn tới, Diệp Phong biến cường tốc độ đã rất nhanh, ngắn ngủi hơn 10 năm. Thứ nhân tiên sơ kỳ phổ thông thiên binh, biến thành hiện tại kim tiên hậu kỳ phục ma thiên thần. Nhưng hắn chính mình nhưng vẫn chưa đủ. Giao cơ tại thiên lôi chiếc thảm trạng để cho Diệp Phong cảnh tỉnh, không dám buông lỏng phân nửa. Làm Diệp Phong tương thể bên trong kia sợi hỗn độn thần lực luyện hóa sau đó, hắn tính một chút, thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Quả thật đúng là không sai, cũng không lâu lắm. Diệp Phong liền nghe bên ngoài cửa hang vang dội đôi chút tiếng bước chân. Lại qua một hồi, Dương Giao thân ảnh xuất hiện ở đầu cầu. Hắn nhìn thấy Diệp Phong ngồi xếp bằng nhắm mắt tại trên thạch thai, do dự một chút, nhưng vẫn là dựa vào mật gọi một câu, "Tiền bối." Trong động an tĩnh mấy giây, Dương Giao trong lòng có chút thấp vọng. Hắn cảm giác mình hẳn đúng là đoán được Diệp Phong ám chỉ ý tứ, nhưng hôm nay Diệp Phong không có trả lời, trong lòng của hắn cũng có chút hoảng. "Chuyện gì?" Qua mười mấy giây sau đó, Diệp Phong thanh âm mới vang dội, "Tiền bối thời điểm ban ngày nhường ta ba càng qua đây, hiện tại đã canh ba." Dương Giao vững vàng tâm thần nói ra, "Ồ, có chuyện này." Diệp Phong ngữ khí mang theo ngạc nhiên, giống như là không biết có chuyện này giống như. "Tiền bối ba ngày thời điểm, dùng trúc tiên tại trên tay ta đánh 3 cái, không phải để cho văn bối canh ba qua đây sao?" Dương Giao kiên trì đến cùng nói ra. Diệp Phong trong tâm khẽ mỉm cười, lại không trả lời là vẫn là không phải, mà là chú ý hắn tại bên cạnh mình ngồi xuống. Ngươi rất hận Ngọc Đế. Diệp Phong hỏi, vì là không để cho Dương Giao cảm giác mình cùng Ngọc Đế là một nhóm, cho nên không có lấy bệ hạ xưng chi. Ừm. Dương Giao tầng tầng gật đầu một cái, liền ánh mắt đều biến. Ngươi hận hắn cái gì? Diệp Phong hỏi. Dương Giao dừng lại chốc lát, tựa hồ đang cân nhắc có cần hay không nói thật. Ta hận hắn bắt ta mẹ, để cho nương ta bị thiên lôi nỗi khổ, truy nã nhị đệ ta tam muội, còn giết cha ta. Dương Giao do dự qua sau đó, vẫn là quyết định lóa lộ tiếng lòng. Thanh âm hắn cơ hồ đều là từ trong hàm răng nặn đi ra. Diệp Phong khẽ gật gật đầu, biết đại khái Dương Giao tâm lý ý nghĩ, bật thốt lên đệ nhất lý do, nhất định là quan trọng nhất. Xem ra Dương Giao để ý nhất, vẫn là Giao Cơ chịu khổ bị ra một chuyện. Xếp hạng cuối cùng, cư nhiên là Dương Thiên Hữu chi tử. Diệp Phong trong tâm không nén nổi cười khổ. Xem ra cái này Dương Thiên Hữu làm người xác thực là thất bại hết sức. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ cần đối với Dương Thiên Hữu chết không quá đáng cố chấp là được. Đừng liên tính Dương Giao có lòng khúc mắc, nhưng đều còn có cơ hội vãn hồi. Mà Dương Giao bản thân bị phạt tại đây đảo mỏ chuyện, hắn lại chẳng hề đề cập. Có thể thấy hắn đảm đương. Nếu như là ngươi Ngọc Đế, vì thiên đình vững chắc, thiết lập thiên điều, ràng buộc chúng thần. Nhưng mình thân muội muội lại nghiêm trọng trái với nó, ngươi phạt vẫn là không phạt. Diệp Phong biết do nếu như mình đứng tại Ngọc Đế góc độ, đi khuyến cáo Dương Giao nói, hiệu quả tất nhiên không tốt. Thậm chí Dương Giao sẽ cho là hắn giúp Ngọc Đế nói chuyện, cho nên hắn đổi một giải thích, để cho Dương Giao đổi vị trí suy nghĩ một phen. Hả? Dương Giao mặc dù trong tâm không tình nguyện, nhưng hắn nghiêm túc nghĩ xuống, xác thực là phải phạt. Giao Cơ tại Dương Tiễn xuất sinh một khắc này bắt đầu, liền nói cho Dương Giao, hắn là trong nhà lão đại, phải cho đệ đệ tạo cái tấm gương. Dương Giao một mực nhớ kỹ trong lòng, Dương Thiền sau khi xuất thế, càng phải như vậy. Hắn không dám buông lòng phân nửa, sợ cho đệ đệ muội muội tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nếu hắn là Ngọc Đế, muội muội công nhiên xúc phạm thiên điều. Hắn nếu là không phạt nói, làm sao cho hắn tiên quan làm một tấm gương? Cho dù Dương Giao không thừa nhận cũng không được nên phạt. Huống chi, thiên đình để bảo toàn hồng hoang vận chuyển, nếu hắn lập xuống quy củ, người khác đều không tuân thủ, làm sao làm người tin phục? Nhưng nhớ tới mẫu thân mình thảm trạng, Dương Giao lại bổ sung, cho dù ta phải phạt nàng, cũng sẽ trong bóng tối lưu tình. Diệp Phong cười, nhược Ngọc Đế không lưu tình, ngươi lúc này nơi nào còn có mệnh tại? Trưởng công chúa bị dẫn đi 3 ngày sau mới tiếp thụ trừng phạt. Nếu mà không phải Ngọc Đế niệm thân tình, hà tất chỉ hoãn đến trưởng công chúa thương thế khôi phục? Dương Giao bắt đầu trầm mặc, hắn cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ Diệp Phong nói tới. Ta là Thiên Đình Phục Ma Thiên Thần, quản lý Thiên Đình tinh nhuệ nhất Phục Ma quân. Diệp Phong đống nhiên nói ra thân phận của mình. Ngọc Đế nếu chỉ là muốn trừng phạt ngươi, tùy tiện một cái thiên binh là được giám thị và quản chế ngươi, hà tất để ta đến đâu? Diệp Phong nói lần nữa. Dương Giao lọt vào thật lâu trong trầm mặc, hắn nhớ lại hôm đó Thiên Đình trên mẫu thân mấy cái lần ngăn cản hắn đối với Ngọc Đế nói năng lô mãng. Dương Giao rất rõ ràng mẫu thân tính cách cương liệt như lửa, nhược Ngọc Đế thật bất công, mẫu thân há lại sẽ làm như vậy. Qua đã lâu, Dương Giao kia siết chặt nắm đấm cũng buông ra, trên thân cổ kia bán độc khí tức cũng dần dần trở thành nhạt. Diệp Phong mở miệng lần nữa, kỳ thực trong mắt của ta, ngươi quả thật có tội. Dương Giao nhất thời sửng sốt, không biết Diệp Phong nói tới là ý gì. Diệp Phong đưa ngón tay hướng về đỉnh đầu bầu trời, ngươi xem, ngươi liền như kia tối tăm tinh quang, bất cứ lúc nào đều có thể bị nuốt hết. Bởi vì sao? Bởi vì ngươi yếu hơn, ngươi muốn là đủ cường đại, như Thái Dương một dạng. Màn đêm há có thể che kín ngươi, thiên binh há có thể bắt ngươi. Dương Tiễn, Dương Thiền sao cần đảo vong? Diệp Phong đốn nhất đốn, mà sau sẽ quan trọng nhất tiếng lòng nói ra. Ngươi muốn là rất mạnh mẽ, như thế nào lại để ngươi mẹ không thể không nhận thiên lôi nỗi khổ? Tại cái hồng hoang thế giới này bên trong, yếu hơn chính là nguyên tội, liền nhất định phải bị người khác thao túng, liên tưởng phải bảo vệ đều bảo hộ không. Diệp Phong cuối cùng những lời này chính là nói cho Dương Giao nghe, cũng là tại nhắc nhở chính mình. Dương Giao nghe vậy, ngay cả hô hấp đều bắt đầu dồn dập, lồng ngực chập trùng kịch liệt, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về Diệp Phong chắp tay, lớn tiếng nói: Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta phải đem nhị đệ tam muội tìm trở về. Ta muốn cho mẫu thân từ giao chỉ bên trong đi ra, tiền bối thu ta làm đồ đệ, dạy ta biến cường. Diệp Phong đem nói đều nói đến nước này, Dương Giao cũng không phải ngu ngốc, tại chỗ quỳ xuống, yêu cầu Diệp Phong thu làm đệ tử. Diệp Phong trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, cuối cùng đạt đến hắn dự đoán mục đích, cũng không hưởng hắn phí nhiều miệng lưỡi như vậy. Ngươi cũng là một tốt mầm, ta cũng có ý đó, đứng lên đi. Diệp Phong nói ra. Tạ ơn sư tôn. Dương Giao tầng tầng cho Diệp Phong dập đầu ba cái, hành lễ bái sư. Diệp Phong từ cầu thang đá đứng lên, đem Dương Giao nâng lên. Nếu vào môn hạ ta, ngươi muốn khắc ghi hai chuyện: một, không thể làm loạn hồng hoang, làm người đoán trời nổi giận sự tình; hai, trong cùng thế hệ, không thể yếu hơn bất luận người nào. Diệp Phong nghiêm túc giao phó nói, hắn cũng không muốn dạy ra cái tội ác đẩy trời đại ma thần đi ra. Đến lúc đó hắn cái này đường đường phục ma thiên thần, còn phải đích thân đi thanh lý môn hộ. Hơn nữa hắn tự tin đã làm được cùng thế hệ, thậm chí là vô địch cùng cảnh giới, tự nhiên cũng sẽ không tiếp nhận chính mình đệ tử yếu hơn những người khác, nhiều ném hắn mặt đẹp trai. Đệ tử nhớ kỹ sư tôn lời nói. Dương Giao mười phần cung kính nói ra. Tác giả quân mới mở một bản tân thư, hồng hoang, ta xuất quan vì nhân tộc làm chủ, có hứng thú thân có thể rời bước xem. 97. Chương 98, Dương Giao đặc thù thể chất. Hừm, vậy thì tốt, ngươi là trưởng công chúa chi tử, thiên sinh thần lực, thân thể cường hãn. Vi sư liền truyền cho ngươi hồng hoang bên trong tối cường nhục thân phương pháp tu luyện. Ngươi coi chăm chỉ tu luyện, không thể lười biếng. Dương Giao nghe vậy, trong tâm chấn phấn không thôi, liền vội vàng khom người chắp tay. Tạ ơn sư tôn truyền pháp. Diệp Phong tính toán đem Viên Hồng trong trí nhớ đạt được cựu chuyển huyền công truyền thụ cho Dương Giao. Hắn thôn phệ thông tí Viên Hầu bản nguyên, sau đó tính cả Viên Hồng ký ức cũng tận biết rõ. Diệp Phong tuy nhiên nắm giữ bản đầy đủ cựu chuyển huyền công, nhưng cũng không phải hắn muốn giữ lại, cố ý không truyền cho Dương Giao, mà là Dương Giao mặc dù thể chất siêu phàm, có thể sánh vai hậu thế Tôn Ngộ Không, có thể tư chất lại vẫn chưa đủ lấy tu luyện hoàn chỉnh cựu chuyển huyền công. Cái này cựu chuyển huyền công tu luyện yêu cầu quả thực quá hà khắc, liên Diệp Phong loại này hỗn độn thần mã thể đều chỉ có thể tối đa tu luyện tới ngũ chuyển, cũng không thể để cho Dương Giao tu luyện tới tầng thứ 3 liền tính đi. Hơn nữa, cái này bản đầy đủ cựu chuyển huyền công quan hệ đến trọng đại. Diệp Phong là bởi vì có giả thiên đồ cùng hệ thống nguyên do, hồng hoang bên trong những cái kia đại năng mới không cảm ứng được. Nhưng nếu là Dương Giao tu luyện cái này bản đầy đủ cựu chuyển huyền công, khó bảo toàn sẽ không bị thánh nhân hoặc là đạo tổ hồng quân cảm ứng được. Chính gọi là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Dương Giao bây giờ còn chưa năng lực thủ hộ hắn bí mật, đến lúc đó cái này chân quý bản đầy đủ cựu chuyển huyền công ngược lại cũng có thể hội yếu mạng hắn. Cân nhắc lợi và hại trong đó, sau đó Diệp Phong một chỉ điểm tại Dương Giao trên trán, hồng hoang thế giới lưu truyền cựu chuyển huyền công phương pháp tu luyện liền truyền vào Dương Giao trong đầu. Chốc lát sau, Dương Giao mở hai mắt ra, hắn lĩnh hội cựu chuyển huyền công ảo diệu về sau, trong tâm đối với Diệp Phong mười phần cảm kích. Hắn chẳng qua là vừa bái nhập môn hạ, sư tôn liền truyền thụ cho hắn chân quý như vậy công pháp, đối với cần gấp biến cường Dương Giao đến nói, đây quả thực là ân tình lớn bằng trời. Tạ ơn sư tôn, Dương Giao chân tâm thực ý nói ra. Nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt đều biến, vi sư đã truyền cho ngươi tối cường nhục thân phương pháp tu luyện, ngươi nhớ kỹ, không thể yếu hơn cùng thế hệ người, nếu không thì đừng nói là đệ ta, Diệp Phong nói ra. Vâng, Dương Giao mười phần có lòng tin nói ra. Hừm, ngươi lại tu luyện cho vi sư xem, chỗ thiếu sót vi sư sẽ giúp ngươi vạch ra. Nếu làm Dương Giao sư phụ, Diệp Phong dĩ nhiên là muốn hết sư phụ trách nhiệm. Được rồi, Dương Giao đạt được cựu chuyển huyền công sau đó, trong tâm đã sớm không kềm chế được, lập tức xếp bằng ở tại chỗ bắt đầu tu luyện. Dương Giao nhập định không bao lâu, trên thân liền bắt đầu xuất hiện ánh sáng nhạt, đồng thời có một cổ hiệu rõ mà khí tức cường đại xuất hiện. Diệp Phong thì biết rõ Dương Giao đây là đã đạp vào cánh cửa tu hành. Có câu nói vạn sự khởi đầu nan, một phàm nhân nếu muốn bắt đầu tu luyện, ít nhất phải mấy tháng thời gian đến tiến hành trúc cơ dẫn khí, mà Dương Giao bất quá nửa giờ liền làm được. Thiên tư biết bao cường hãn, trẻ con là dễ dạy. Nhìn thấy chính mình đệ tử ưu tú như thế, Diệp Phong trong lòng cũng là cảm giác đến tràn đầy vui mừng. Mà lúc này, âm thanh hệ thống cũng ở trong đầu hắn vang dội. Túc chủ hoàn thành lão bản ý nguyện, khen thưởng tiên cương thần thông, thiên sơn di thạch. Hệ thống tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong liền cảm giác đến một cổ tin tức tràn vào trong đầu hắn. Đối với cái này tiên sơn di thạch uy lực, Diệp Phong tại giao cơ trên thân liền từng thấy đã đến. Một tòa kia chỗ ngồi vạn trượng đại sơn đập tới, liền Diệp Phong đều cảm giác được không nhỏ áp lực. Nghĩ tới đây, Diệp Phong đống nhiên thèm nhỏ dãi lên giao cơ. Trên tay cái kia gì sơn roi, món đó trung phẩm hậu thiên linh bảo, hiển nhiên là giao cơ làm cho này gãy thần thông, đặc biệt tìm người luyện chế. Có món đó linh bảo tại, hôm nay cương thần công uy năng có thể bay lên gấp 10 lần. Nếu như Diệp Phong sau này lấy trong cơ thể hỗn độn thần lực thi triển, lại thêm rời núi roi gia tăng, quả thực khó có thể tưởng tượng cái này thần thông sẽ khủng bố đến mức nào, phá diệt chi lực. Sau đó trước hừng đông sáng mấy giờ, Diệp Phong liền nghiêm túc quan sát Dương Giao tu luyện hướng đi. Một khi có sai lệch, hắn liền sẽ kịp thời vạch ra tiểu chính. Đến giờ làm việc sau đó, Diệp Phong lại hóa thân thành chủ đầu, giám thị và quản chế đến Dương Giao đảm bảo. Nhưng quan hệ hiển nhiên là thân mật rất nhiều. Dương Giao mỗi lần đào vào đi một đoạn thì đều sẽ đặc biệt vì Diệp Phong trở lại một cái ngồi xếp bằng cầu thang đá. Cái này mặc dù đối với Diệp Phong đến nói có cũng được không có cũng được, nhưng trong tâm vẫn cảm nhận được ấm áp. Dù sao cũng là đồ đệ mình một phiến hiếu tâm a. Diệp Phong ban ngày chính mình tu luyện, làm nô công. Buổi tối tất chỉ đạo Dương Giao tu luyện, cùng hắn luận bàn, gia tăng hắn chiến đấu kinh nghiệm. Vì là đệ tử không ném chính mình mặt đẹp trai, Diệp Phong cái này luận bàn chính là xuống nặng tay. Dương Giao cơ hồ mỗi ngày trôi qua là sưng mặt sưng mũi, trên thân tử một khối hồng cùng nhau đi đào mỏ. Dương Giao có lòng chấp nhiệm, mười phần chịu khổ. Cho dù bị Diệp Phong dọn dẹp thảm đi nữa, cũng cho tới bây giờ không có đình chỉ, hoặc là oán giận qua. Ngược lại rất được Diệp Phong chú ý. Diệp Phong tại một lần cùng Dương Giao luận bàn bên trong, cũng cảm nhận được Dương Giao thể chất chỗ cường đại. Nhị Lang Thần có tên thiên nhãn, mà Dương Giao trừ thiên sinh thần lực bên ngoài, quan trọng hơn là khi hắn toàn lực lúc chiến đấu, trên thân sẽ xuất hiện một tầng hào quang màu đỏ sậm. Mỗi khi loại này hào quang màu đỏ sậm xuất hiện, Dương Giao thực lực liền sẽ tăng mạnh. Bất kể là lực công kích, vẫn là phòng ngự lực, hoặc là thần lực, đều sẽ toàn phương diện đề cao. Có thể nói càng đánh càng mạnh, lực lượng quần quần không dứt. Tựa hồ loại thể chất này trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh. Diệp Phong đem Dương Giao loại thể chất này xưng là chiến thần chi thể, mà Dương Giao chiến thần chi thể phát huy thời điểm, liền tóc đều sẽ dựng ngược. Tại hào quang màu đỏ sậm bao vây, giống như cháy hừng hực hỏa diễm, giống như là Diệp Phong trong trí nhớ kiếp trước siêu xảy đạ giống như. Cái này ở ngoại nhân nhìn tới, Dương Giao loại này uy vũ dị thường, nhưng Diệp Phong chính là không lý do buồn cười. Bất quá hắn đều nhìn xuống, tại đệ tử trước mặt vẫn là phải giữ vững sư tôn uy nghiêm. Tại Dương Giao chính thức bước vào luyện tinh hóa khí cảnh giới sau đó, Diệp Phong liền đem lúc trước độn lên tiên nguyên thạch lấy ra để cho Dương Giao tu luyện. Ngược lại chính Diệp Phong thân phận đặt ở cái này, những cái kia quản lý nơi đây tiên quan cũng không dám tới hỏi, thỉnh thoảng qua đây cũng là khách khí đưa nhiều chút linh quả tiên nhưỡng các loại, có liên tục không ngừng tiên nguyên thạch. Cộng thêm Diệp Phong cái này vô địch cùng cảnh giới danh sư hết lòng dạy dỗ, Dương Giao tu luyện tốc độ quả thực là tiến triển cực nhanh. thực lực của hắn càng mạnh, có thể đào được tiên quáng cũng càng chân quý. Tiên quáng thạch bao hàm linh khí càng nhiều. Dương Giao tu hành tốc độ lại càng nhanh, hình thành một cái lành tính tuần hoàn. Một năm về sau, Dương Giao đào được lòng đất hơn vài mét, bắt đầu thu hoạch tiên nguyên thạch. Năm năm sau, Dương Giao đào được lòng đất mấy trăm ngàn mét sâu bên trong. Tại đây đã thỉnh thoảng có thể sinh ra chân quý tiên tinh nguyên thạch. Dương Giao tuy nhiều lần muốn đem tiên tinh biếu cho Diệp Phong, nhưng Diệp Phong đều cự tuyệt, bởi vì hắn thần lực trong cơ thể cũng không kém hoàn toàn hóa thành hỗn độn thần lực. Dương Giao không biết lúc nào có thể từ nơi này ra ngoài. Diệp Phong tự nhiên không thể nào một mực cũng ở nơi đây hao tổn. Hắn tại chờ Dương Giao tại đây nắm giữ lực tự bảo vệ sau đó, hắn liền có thể yên tâm rời đi. 28-98 chương 99, Tiên Tiên Linh Bảo Diệt Thế Hắc Liên. Thời gian lưu chuyển. Một ngày này, Diệp Phong lại lần tiến hành đánh thẻ. Hôm nay chỉ thì, túc chủ đi tới đi làm địa điểm. Phải chăng tiến hành đánh thẻ? Âm thanh hệ thống trước sau như một vang dội. Xác nhận. Keng, túc chủ đánh thẻ thành công, túc chủ đã đánh thẻ 100 năm. Cấp cho 100 năm đánh thẻ gói quà lớn. Phải chăng lập tức nhận? Diệp Phong ngẩn người một chút. 100 năm đánh thẻ lễ bao. Vậy ta tại này không phải là ngây ngô 90 năm. Không nghĩ đến. Hắn tại cái này tiên quáng mà ngẩn ngơ. Lại chính là đã nhiều năm như vậy. Nếu là ở Hồng Hoang đại địa trên, đó chính là trải qua hơn 3.2005. Hơn 3.000 năm, Thương Hải Tăng Điển, vật đuổi sao rời. Hồng Hoang đại địa trên nhân gian vương triều cũng không biết hưng suy bao nhiêu đời. Trên trời một ngày, lòng đất một năm. Thiên giới đặc thù tốc độ thời gian trôi qua. Cũng là Hồng Hoang tán tu trông đợi bước vào thiên đỉnh một trong những nguyên nhân. Dù sao đối với chưa chứng đạo đại la quả vị, thọ nguyên có hết tu sĩ đến nói. Bọn họ ngày qua đỉnh, so với tại Hồng Hoang đại địa bên trên, nhiều hơn 300 lần thọ nguyên. Lập tức nhận. Cảm khái thì cảm khái. Cái này nên nhận khen thưởng Diệp Phong vẫn là mấu chốt lấy. 100 năm đánh thẻ lễ bao nhận thành công. Khen thưởng thượng phẩm tiên tiên linh bảo, cửu phẩm diệt thế hắc liên, hỗn độn thần lực trăm sợi, trực tiếp luyện vào túc chủ trong cơ thể. Dứt tiếng, Diệp Phong trước mặt liền xuất hiện một đóa hắc sắc liên hoa. Cái này hắc sắc liên hoa tổng cộng có 9 phiến cánh sen. Mỗi mảnh cánh sen hoa văn đều nhắn nhủi vô cùng, giống như là thiên nhiên tồn tại, hoặc như là một loại nào đó đạo văn ngưng tụ mà thành. Tản ra màu đỏ sẫm sắc khí. Diệp Phong trong nghe hoàn cung thí thần thương cũng tại mơ hồ rung rung, tựa hồ đang tương hỗ tương ứng. Diệt thế hắc liên chính là hỗn độn chí bảo hỗn độn thanh liên trong đó không chính chắn liên hóa thành. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên là cực phẩm tiên tiên linh bảo, từng bị ma tổ La Hầu sở hữu, nhưng ma tổ La Hầu vẫn lạc sau đó. Cái này thập nhị phẩm diệt thế hắc liên liền không biết đi chỗ nào. Diệp Phong không biết cái này cựu phẩm diệt thế hắc liên là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bị tổn thương sau đó hình thành, vẫn là hệ thống tự tạo ra đi ra. Hệ thống, ngươi cái này cựu phẩm diệt thế hắc liên là làm sao đến? Diệp Phong ở trong lòng hỏi. Lần này hệ thống thái độ khác thường, không có biết gì trả lời đó. Ngược lại thì thần bí nói ra, thiên cơ không thể tiết lộ, lộ cụ ra ngươi. Diệp Phong ở trong lòng mắng. Bất quá nếu hệ thống không nói, Diệp Phong cũng lười hỏi lại, chỉ cần bảo bối này là chính mình là được. Làm hệ thống đem hỗn độn thần lực luyện tiến vào Diệp Phong trong cơ thể sau đó, Diệp Phong trong nháy mắt liền cảm giác đến trong cơ thể mình thần lực đã hoàn toàn chuyển hóa thành hỗn độn thần lực. Ước chừng vì là hắn tiết kiệm đi gần 2 tháng, xem ra là nên rời khỏi. Diệp Phong chuyển thân nhìn về phía chính bóp đến linh khí cái quốc Dương Giao. Hiện tại Dương Giao thân hình cường tráng gấp mấy lần, đầu chừng hai cái trưởng thành như vậy cao. Hắn kia màu đồng cổ cơ thể bên trên, chất đống góc cạnh rõ ràng bắp thịt. Hiện tại Dương Giao đứng ở nơi đó, liên cung tòa thần kim đúc mà thành thiết tháp một dạng, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng khủng bố. Gần đây 100 năm tôi luyện, Dương Giao khí chất trở nên càng thêm trầm ổn rất nhiều, khuôn mặt kiên nghị, khí tức như vực sâu như biển. Trải qua Diệp Phong kỹ lưỡng chỉ đạo, cộng thêm Dương Giao khắc khổ tu luyện, Dương Giao chiến thần chi thể tiềm năng hoàn toàn cũng bị kích thích ra. Tu vi hắn bây giờ đã đến chân tiên viên mãn cảnh giới, cựu truyền huyền công cũng đến tầng thứ 3. Đương nhiên, Dương Giao tầng thứ 3 cựu truyền huyền công cùng Diệp Phong tầng thứ 3 cựu truyền huyền công là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bản đầy đủ cựu truyền huyền công đệ nhất tầng, là có thể có Dương Giao hôm nay tầng thứ 3 thần năng. Hơn nữa theo suy đoán, liền tính Diệp Phong lấy lực thành hôn nguyên đại la kim tiên, hắn cựu truyền huyền công cũng đại khái chỉ tu luyện thất truyền đến bát truyền bộ dáng, đi lên còn có khó có thể tưởng tượng, không thể suy đoán cảnh giới. Nhưng Dương Giao tu luyện cựu truyền huyền công đến hôn nguyên đại la kim tiên cũng đã là cực cảnh. Ngay cả như vậy, Dương Giao trong vòng trăm năm có thể đạt đến cảnh giới này, đủ để chứng minh hắn chăm chỉ cùng tuyệt đỉnh thiên tư. Đương nhiên, cũng ít chẳng nhiều nhiều chút tiên nguyên thạch, thiên tinh công lao, cộng thêm Diệp Phong từ kẻ răng trung tỉnh xuống 10 khỏa thần nguyên đan, Dương Giao mới có hôm nay cái này chân tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi. Đồ nhi, Diệp Phong một tiếng hô hoán bên dưới, Dương Giao lập tức xài bước chạy tới. Cho dù Dương Giao bây giờ trở nên thập phần cường đại, đối mặt Diệp Phong thì cũng chút nào thăng không nổi ý phản kháng. Tu vi của hắn càng mạnh, càng là có thể cảm giác được sư tôn thâm bất khả chắc. Chớ nhìn hắn so sánh trước mắt sư tôn cao hơn một cái đầu, lớn lên cùng một hình người bạo long giống như, nhưng Dương Giao biết rõ, chính mình sư tôn một cái đầu ngón tay là có thể đem hắn theo như nằm trên đất núc ních không được. Sư tôn, có chuyện gì phân phó đệ tử? Dương Giao chạy tới, thấp kém thân thể hỏi. Thầy cho chúng ta ở đây cũng có gần trăm năm. Diệp Phong cảm khái nói, đa tạ sư tôn những năm gần đây hết lòng dạy dỗ. Dương Giao xuất phát từ nội tâm nói ra, hắn biết do nếu không có sư tôn, hắn không thể nào có hôm nay cái này toàn thân bản lãnh, thậm chí đã sớm tại cái này tồi tệ tiên quáng nơi hóa thành một đống hải cốt. Người tu luyện đã có tiểu thành, tại cái này tiên quáng nơi cũng có thể đủ để tự vệ, vi sư cũng yên lòng. Vi sư trừ tại cái này giám thị và quản chế ngươi chức trách bên ngoài, vẫn là thiên đình phục ma thiên thần. Rời khỏi lâu như vậy, cũng nên là thời điểm trở về đi. Diệp Phong nói ra. Ngọc Đế phó thác chuyện hắn, vô luận là ở bên ngoài, vẫn là trong bóng tối, hắn đều đã hoàn thành. Trở về đối với Ngọc Đế cũng có thể có một hài lòng giao phó. Dương Giao nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt hồng, mắt hổ dương dương. Sư tôn vì là hắn gọi vui vẻ kết, để cho hắn tân sinh. Thân tân khổ khổ dạy dỗ hắn tu hành nhiều năm như vậy, hắn từ hạ giới đi lên thời điểm, hắn tuổi tác bất quá song thập số lượng. Nhưng sư tôn cũng tại nơi đây ước chừng cùng hắn gần trăm năm thời gian. Có câu nói một ngày là thầy, cả đời là cha. Đối với Dương Giao đến nói, Diệp Phong chính là hắn cái thứ nhị phụ thân một dạng thân nhân. Mà ngày nay, Diệp Phong nhưng phải rời khỏi. Tin tức này đột nhiên quá mức. Dĩ nhiên Dương Giao trong lúc nhất thời cũng khó mà tiếp nhận. Đồ nhi không cần khổ sở. Bệ hạ cũng không định thật vĩnh viễn đem ngươi nhốt ở chỗ này. Hơn nữa vi sư cũng là sẽ trở lại gặp ngươi. Diệp Phong có chút không đành lòng nói ra. Hắn tuy nói bắt đầu là bởi vì hệ thống nhiệm vụ, cùng Ngọc Đế trong bóng tối ý tứ, mới thu Dương Giao làm đồ đệ. Nhưng người không cây cỏ, ai mà có thể vô tình. 100 năm qua này cả ngày lẫn đêm sống chung. Diệp Phong xác thực là chân tâm thực ý, đem Dương Giao làm chính mình đệ tử. Hôm nay nhìn thấy Dương Giao cái dạng này, trong lòng của hắn cũng không tốt hơn. Đệ tử minh bạch, sư tôn không cần nhớ mong. Đệ tử ở chỗ này nhất định nghiêm túc tu hành, tuyệt đối không cố phụ ngài kỳ vọng. Dương Giao mặc dù không bỏ được Diệp Phong rời khỏi, nhưng hắn biết rõ mình cái này làm đệ tử, không thể nào, cũng không có tư cách đi trở ngại sư tôn quyết định. Vậy là tốt rồi. Thấy mình đệ tử hiểu chuyện như vậy, Diệp Phong cũng là hài lòng gật đầu một cái. Địa sát 72 thuật ngươi đã thông hiểu, vi sư hôm nay lại truyền cho ngươi thiên cương chi pháp. Vi sư không ở thời điểm, ngươi muốn chăm chỉ tu luyện. Diệp Phong vẫn như cũ một chỉ điểm ra, đem hàng long phục hổ truyền cho Dương Giao. Lấy Dương Giao mạnh mẽ thân thể, lại thêm cái này hàng long phục hổ chi lực, nếu học được, nhất định song có thể đem Dương Giao lực chiến đấu tăng lên nữa một cái tầng thứ. Đệ tử cần tuân sư mệnh. Dương Giao cung kính nói ra. Hừ, vi sư tại đây còn có cái hạ phẩm hậu thiên linh bảo chiến giáp, liền cùng nhau tặng cho ngươi đi. Diệp Phong đem hắn lúc trước màu đen kia phục ma giáp lấy ra, hắn vốn là muốn đem một hơi thủy hỏa côn truyền cho Dương Giao, nhưng mà vừa đến cân nhắc đến Dương Giao thực lực trước mắt, còn không khống chế được. Thứ hai lo lắng Tây Phương Phật môn lão kia khóc hàng cảm ứng được cái gì, cho Dương Giao mang theo tai họa, cho nên chậm lại. Tạ ơn sư tôn. Dương Giao nhận lấy chiến giáp, hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt đất gõ mấy cái giật đầu, bái biệt sư tôn. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên sau khi, Diệp Phong đã không thấy bóng dáng. 2899, chương 100, phục ma đại nguyên soái. Vì là không cho phân biệt mang theo quá nhiều sầu não, Diệp Phong trực tiếp thi triển túng địa kim quang rời khỏi tiên quán nơi. Hắn hiện tại thi triển thần thông, bởi vì thần lực trong cơ thể chuyển biến nguyên do, uy năng đều tăng lên rất nhiều. Một cái túng địa kim quang, trực tiếp có thể thuấn di 10 vạn dặm, so với trước kia mạnh hơn quá nhiều. Có thể từ tiên quán đi ra, Diệp Phong trong tâm vẫn là đủ vui thích. Có loại chân long quý hải, thân điểu vào rừng tự do cảm giác. Từ khi hắn thu Dương Giao làm đồ đệ đến nay, sau khi tan việc, cũng một mực ở tại sơn động kia bên trong, lại không trở lại hôn khắc đỉnh, có thể nói là tận trách tới cực điểm. Hôm nay, hắn tính toán công thành lui thân, có thể lại lần nữa trở lại thiên đỉnh. Diệp Phong chân đạp đám mây, một đường thẳng xuống dưới, trải qua nửa khắc đồng hồ sau đó, rốt cuộc trở lại thiên đình bên trong. Keng, túc chủ đi công tác trở về, túc chủ làm lựa chọn. 1, hướng lao bản báo cáo nhiệm vụ, khen thưởng thần nguyên đan ngàn quả. 2, không dánh để ý, sau này hệ thống khen thưởng linh bảo không còn luyện hóa cấm chế. Diệp Phong trong tâm kinh sợ, cái này không thể được. Hệ thống khen thưởng những cái kia cực phẩm, thượng phẩm linh bảo đều là luyện hóa cấm chế, hắn chỉ cần làm quen một chút là được, 10 phần thuận lợi. Nhưng muốn là hệ thống không giúp hắn chuyện này, hắn chẳng phải là mỗi cái linh bảo đều muốn tốn mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm đi luyện hóa. Loại này sẽ cực lớn chỉ hoan hắn biến cường tốc độ. Kỳ thực hệ thống không nói, hắn có kiếp trước kia trà trộn chỗ làm việc ký ức, cũng biết nên hướng về Ngọc Đế bẩm báo một hồi Dương Giao trước mắt tình trạng. Nghĩ tới đây, Diệp Phong liền chuyển thân, hướng Phi Hương Điện phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi tiên quan thiên binh, nhìn thấy biến mất gần trăm năm phục ma thiên thần trở về, từng cái trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, đối với Diệp Phong vấn an. Diệp Phong nhìn thấy những này nhìn quen mắt người, tâm tình cũng là không tệ. Đại bộ phận đều gật đầu đáp ứng. Hắn quét thẻ đi làm sau đó, cùng đệ tử cáo biệt, hao tốn chút thời gian. Từ tiên quán mà trở lại thiên đỉnh, lại hao tốn nửa khắc đồng hồ. Diệp Phong phỏng chừng Ngọc Đế hiện tại hẳn mở xong triều hội. Từ Lăng Tiêu Bảo Điện trở về, Ngọc Đế cùng Giao Chỉ từng đều là Hồng Quân đạo tổ đồng tử đồng nữ. Yêu đình suy thoái sau đó, Hồng Quân phong Hạo Thiên vì là Hồng Hoang chi chủ, thiết lập thiên đỉnh. Đồng thời phong Giao Chỉ vì là nữ tiên chi thủ. Cũng không phải Diệp Phong trong trí nhớ kiếp trước, rất nhiều điện ảnh và truyền hình tác phẩm nói tới phu thê. Ngọc Đế tự mình quyết định tiên quy chính là cấm đoán nam hoan nữ ái. Dĩ nhiên là sẽ không cùng Vương Mẫu ở chung Giao Chỉ, nếu không chẳng phải quên người miệng lưỡi. Phi Hương Điện chính là Ngọc Đế thường ngày chỗ cư trụ. Mặc dù không có Lăng Tiêu Bảo Điện như vậy vàng son lộng lẫy, nhưng cũng là 10 phần rộng rãi xa hoa. Khắp nơi giường cột chạm trổ, điêu lan ngọc thế, ngói xanh chu manh. Ở trong chứa một cái tiểu thế giới, so sánh Vương Mẫu cư trú Giao Chỉ còn muốn lớn hơn một ít. Diệp Phong đi tới Phi Hương Điện cửa, còn chưa lên tiếng, từ Phi Hương Điện sâu bên trong liền truyền ra Ngọc Đế hùng hồn thanh âm. Vào đi. Ngọc Đế vừa dứt lời, từ trong điện liền đi ra một đôi đồng nam đồng nữ, đại khái chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, phấn điêu ngọc trác, 10 phần đáng yêu. Thiên thần theo chúng ta đến. Cái này lượng đồng tử đồng nữ mãi thanh mãi khí nói ra. Được, làm phiền tiên đồng dẫn đường. Diệp Phong nói ra, đi theo đối với đồng tử đồng nữ sau lưng. Cái này Phi Tiên Điện trong lòng đất tích xúc trận pháp, cộng thêm Ngọc Đế chuẩn thánh tu vi, cái này Phi Hương Điện tiểu thế giới hết sức lớn. mà Diệp Phong lại không thuận lợi dùng thần thức lục soát. Muốn là không cái này đồng tử đồng nữ dẫn dắt, nói không chừng hắn thật đúng là sẽ mất phương hướng. Đi nửa khắc đồng hồ sau đó, Diệp Phong mới thấy được Ngọc Đế. Ngọc Đế tại lâm viên bên hồ, hắn thân mặc 10 phần nghỉ dưỡng màu trắng tơ lụa quần áo, ngủ ở trên ghế nằm, trên tay nắm cần câu, thiên tầm dây nhỏ rũ đến trong nước, đang câu cá mua vui, dương dương tự đắc. Thần tham kiến bệ hạ. Diệp Phong cung kính nói ra, nơi đây không thể so với bên ngoài, không người nào có thể biết rõ, không cần đa lễ, ngồi. Ngọc Đế có vẻ 10 phần tùy ý, xem ra thật là mái trèo Phong làm người mình. Được. Diệp Phong gật đầu một cái, chuyến này vất vả ái khanh. Ngọc Đế nói ra, cư nhiên tự mình cho Diệp Phong rót một ly tiên ngưỡng, thật ra khiến Diệp Phong có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Bệ hạ nhờ vã, thần tự mình tận tâm tận lực. Diệp Phong nói ra, cũng không có bởi vì Ngọc Đế đối với hắn thân thiết nhiều chút mà có vẻ quá mức tùy ý. Chấm kia cháu ngoại thế nào? Ngọc Đế mở miệng hỏi. Hiển nhiên quan tâm nhất vẫn là cái này. Đại công tử thiên tư thông tuệ, hôm nay đã có chân tiên đại viên mãn tu vi, cũng minh bạch bệ hạ dụng tâm lương khổ. Diệp Phong nói ra, cái gì đại công tử? Nếu là đồ đệ ngươi, gọi thẳng tên Húy liền có thể. Ngọc Đế cười đối với Diệp Phong khoát khoát tay. 100 năm không đến, liền có chân tiên đại viên mãn cảnh giới, thật là vất vả ái khanh. Ngọc Đế xuất phát từ nội tâm nói ra, hắn cũng biết Diệp Phong mấy năm nay cũng không từng trở lại thiên đỉnh, hiển nhiên là tại ngày tiếp nối đêm dạy dỗ Dương Giao, vất vả cũng không thể nói. Dương Giao thiên tư thông tuệ, tính cách hơn người, thần cũng rất yêu thích. Diệp Phong nói ra, cái này tiểu tử ngốc có thể có người như vậy tốt sư phụ, cũng là may mắn. Ngọc Đế nói ra, cầm trong tay tiên nhưỡng hớp một cái, ái khanh không tại trời đỉnh mấy năm nay, thiên đỉnh tình huống cũng xem như khá hơn chút. Thủ hạ ngươi phục ma quân đoàn, chấm đã bù đến 10 vạn người, đều là địa tiên cảnh giới bên trên tinh binh. Ái khanh kể từ hôm nay chính là phục ma đại nguyên soái. Ngọc Đế bỗng nhiên ném ra một cái tin tức vô cùng tốt, mà lấy Diệp Phong trầm ổn tâm tính, nghe thấy tin tức này sau đó, trong lòng cũng là kích động không thôi. 10 vạn địa tiên cảnh giới bên trên phục ma quân, có thể nói là thiên đình mạnh nhất quân đoàn. Liên thiên bồng nguyên soái thủ hạ thiên hà thủy quân, đại bộ phận đều vẫn là tại nhân tiên cảnh giới. Nếu như nói lúc trước hắn vẫn chỉ là Ngọc Đế thân binh thống lĩnh mà nói, hiện tại mới xem như thiên đình tay cầm trọng binh, trọng quyền lão đại. Tạ bệ hạ. Diệp Phong lập tức từ ghế đứng lên, đối với Ngọc Đế hành lễ chắp tay. Không cần đa lễ, ái khanh lao khổ công cao, thực lực mạnh mẽ. Trước nguyên soái, tự nhiên thuộc về ngươi. Ngày mai lâm triều bên trên, chấm liền sẽ tuyên bố chuyện này, ngươi làm tới hướng nghe phong. Ngọc Đế nói ra. Thần tuân chỉ. Ừm. Ngọc Đế vừa điểm xong đầu, trên tay hắn cái bỗng nhiên run rẩy dữ dội lên. Ngọc Đế lập tức từ ghế nằm đứng lên, trải qua một phen bắt đấu, mới đưa bên trong cá câu đi lên. Con cá này trường dài nửa trượng, toàn thân kim hồng, to mập vô cùng, mọc ra hai cái óng ánh trong suốt long tu, toàn thân tỏa ra kim quang. Con cá này là dị trùng, huyết nhục đều có thể đảm nhiệm bảo dưỡng, đối với người tu hành chỗ ích lợi cực lớn. Hơn nữa con cá này thực lực đều không kém gì chân tiên cảnh giới tu sĩ. Để cho Diệp Phong mở rộng tầm mắt, khi hắn đem thần thức dò vào hồ kia bên trong thì cảm nhận được chính là một phiến vô biên vô hạn hỗn độn hải. Chuẩn thánh chi năng thật là khó có thể tưởng tượng. Diệp Phong trong tâm thở dài nói, Diệp Phong phòng trường, Ngọc Đế tất nhiên không phải một dạng chuẩn thánh. Bồi bạn tại đạo tổ bên người lâu như vậy, đối phương lắng nghe đạo tổ giảng đạo vô số năm tháng, rất có thể đã chạm nhị thi, thậm chí là tam thi định phong chuẩn thánh. Cương đại đến vô pháp suy đoán, chấm đã có hơn ngàn năm không có câu được loại này kim long ngư. Hôm nay Ái Khanh vừa đến, nó liền cắn câu. Ái Khanh thật là chấm phúc tướng a, ha ha. Ngọc Đế cười nói, câu được lớn như vậy một con cá, hắn cũng là tâm tình thật tốt. Vì vậy tiếp tục nói ra, đầu này kim long ngư, liền đưa cho Ái Khanh bồi bổ thân thể đi. Tạ bệ hạ hậu ái. Ngọc Đế rõ ràng mái trèo Phong làm người mình. Diệp Phong cũng không có từ chối, trực tiếp thu lại. 100. Chương 101, đột phá kim tiên điên phong. Diệp Phong đem kim long kia cá thu cất, rồi sau đó từ phi hương điện bên trong lui ra ngoài. Lúc này, âm thanh hệ thống cũng ở trong đầu hắn vang dội. Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, 1000 quả thần nguyên đan đã cấp cho. Hệ thống vừa dứt lời, Diệp Phong trước mặt liền nhiều hơn một cái màu xanh nhạt không gian bình ngọc. Hắn gỡ ra nhét, đem thần niệm xuyên qua đi. Quả nhiên tràn đầy đều là thần nguyên đan. Có những này thần nguyên đan tại, tu vi ta mới có thể tiến thêm một bước đi. Diệp Phong suy đoán nói, hắn mới tới thiên đình 10 năm, liền từ nhân tiên sơ kỳ đến kim tiên hậu kỳ, tu vi có thể nói là như ngồi trung hỏa tiễn một dạng thật nhanh. Nhưng sau đó 90 năm, đều một mực chưa từng có đột phá. Tuy nói là bởi vì hắn biến thành một nửa hỗn độn ma thần chi thể, tu vi để bạt càng thêm khó khăn. Còn có cái này 90 năm hết tết đến cũng tại tiên quáng, chuyển hóa hỗn độn thần lực nguyên do. Nhưng hắn xác thực là khát vọng chính mình tu vi có thể lại đột phá lần nữa. Dù sao ngày mai Ngọc Đế liền muốn phong hắn làm phục ma nguyên soái, thiên đồng đều có kim tiên điên phong tu vi. Diệp Phong mặc dù chiến lực đã sớm vượt xa với hắn, nhưng hắn tại tu vi bên trên, há có thể rơi xuống? Đã có đột phá hy vọng. Diệp Phong từ phi hương điện sau khi ra ngoài, liền trực tiếp trở lại phủ đệ mình bên trong. Mấy thập niên này chưa trở về, cái này trong đình sân trừ cây cối cao ra chút bên ngoài, cũng không có biến hóa quá lớn. Diệp Phong xếp bằng ở trong đạo đài, đem không gian bình ngọc lấy ra, gỡ ra đắp, rồi sau đó lấy màu vàng nóng hỗn độn thần lực thăm dò vào trong đó, bao quanh thần nguyên đan, đưa chúng nó hóa thành thần dịch, dẫn nhập trong cơ thể mình. Nếu như lúc trước Diệp Phong, nhất định là không làm được, muốn một khóa hấp thu. Nhưng Diệp Phong hôm nay đã sớm vượt xa quá khứ, cực kỳ cường hãn hỗn độn thần lực, có thể để cho hắn làm được rất nhiều lúc trước không làm được sự tình. Hướng theo hỗn độn thần lực khỏa mang theo thần nguyên dịch, không ngừng đi vào Diệp Phong trong cơ thể. tu vi của hắn bắt đầu ở từng bước tăng trưởng bên trong. Diệp Phong bắt đầu tu luyện sau đó, thân thể hắn đều bắt đầu từng bước óng ánh trong suốt, tản mát ra hào quang màu vàng đến. Lúc này nếu có người khác tại, nhất định có thể thấy rất rõ Diệp Phong thần lực trong cơ thể tại toàn thân các nơi lưu chuyển, giống như kim sắc giang hà một dạng, hàm chứa mãnh liệt vô cùng lực lượng khủng bố. Loại lực lượng này cường đại đến đều lộ ra bên ngoài cơ thể, đem chọn cái phủ đệ to lớn phản chiếu vàng rực một phiến. Nếu không phải là bị trận pháp che lại, Phục Ma Thiên Thần Phủ tất nhiên có vạn trượng kim quang xuyên thẳng thương khung. Kỳ thực trải qua cái này hơn 90 năm khổ tu, Diệp Phong tu vi mặc dù không có chính thức đột phá, nhưng đã đến kim tiên hậu kỳ điểm giới hạn, phản phất trang bị đầy đủ nước sông đập nước kia một dạng. Hôm nay tại cái này ngàn quả thần nguyên đan rót vào bên dưới, kia kim tiên điên phong trở ngại trong nháy mắt bị bẻ gãy nghiền nát phá tan. Trong phủ hào quang màu vàng đại phóng, Diệp Phong thần lực trong cơ thể giống như nội hải cuồng đảo một dạng, mãnh liệt gầm thét, phát ra sóng biển đánh ra vách đá thanh âm, đinh hai nhức óc. Diệp Phong mở mắt ra, tu vi của hắn tiến hơn một bước, đạt đến kim tiên điên phong. Có lẽ ở trong mắt những người khác nhìn tới, chỉ là đột phá một cái cảnh giới nhỏ mà thôi, nhưng đặt ở Diệp Phong trên thân, hắn mỗi lần đột phá, chiến lực đều sẽ mang theo tăng lên cực lớn. Diệp Phong bóp bóp nắm đấm, cảm nhận được trong đó lực lượng cường đại. Lần này, đủ chặn lại tất cả mọi người khoe miệng. Ngày thứ hai, Diệp Phong liền theo Văn Võ bá quan cùng nhau lên triều. Chúng tiên quan viên đối với Diệp Phong đống nhiên trở về, đều có vẻ hơi giật mình. Bọn họ cảm thấy Diệp Phong bị phạt đến tiên quáng. Loại kia hoàn cảnh ác liệt như vậy địa phương, giám thị và quản chế Dương Giao, hiển nhiên là đã thất sủng, liền tính trở về, cũng có thể co lên đến. Thanh thanh thật thật làm cái Phục Ma Thiên Thần. Thậm chí có nhiều chút tiên quan cho rằng, Diệp Phong mới đi tiên quáng mà không đến 100 năm, liền dám tự mình trở lại thiên đỉnh. Đợi lát nữa Ngọc Đế vào triều nhìn thấy, tất nhiên sẽ trách tội trách phạt, thậm chí thu lại Diệp Phong Phục Ma Thiên Thần vị trí. Đến lúc đó cái vị trí kia trống ra, nói không chừng bọn họ còn có thay thế thời cơ. Diệp Phong tự nhiên cũng cảm giác đến, những này tiên quan nhóm đối với hắn thái độ thay đổi. Bất quá hắn cũng không muốn giải thích, khinh thường để ý tới. Hạ trùng không đủ cùng Huyền Quy luận thọ, phàm tước không biết côn bằng bay lượn cao. Diệp Phong vẫn cùng Cự Linh Thần trò chuyện thật vui, nhưng mà có thể nhìn ra Cự Linh Thần đối với hắn có chút bận tâm. Không có việc gì, Diệp Phong vô Cự Linh Thần bả vai, khẽ mỉm cười, biểu thị trấn an. Rất nhanh, Ngọc Đế liền tại tiên nga vây quanh bên dưới đến. Theo thường lệ xử lý một ít hồng hoang sự tình sau đó, Ngọc Đế đưa mắt chuyển tới Diệp Phong trên thân. Đến, đến. Không ít tiên quan trong tâm cũng hơi kích động. Mọi người đều đang đợi đến kịch hay phát sinh. Phục Ma Thiên Thần Diệp Phong. Ngọc Đế đều. Thần tại. Diệp Phong từ tiên quan trong đội ngũ đứng ra, chắp tay chắp tay. Ngọc Đế đem ở đây tiên quan thần sắc trên mặt thu hết vào mắt, rồi sau đó mở miệng nói, Diệp Ái Khanh tại trước trong lúc, tận chức tận trách, đã từng nhiều lần dẫn dắt Phục Ma quân hạ giới, hàng yêu trừ ma, dương cao ta thiên đỉnh thần uy. Liên tính sau đó đi tiên quan mà, Phục Ma quân đoàn vẫn nhiều lần chiến công. Trăm năm qua, tổng cộng tiêu diệt hạ giới yêu ma 1200 dư lần mỗi chiến toàn thắng, khiến cho Hồng Hoang yêu ma nghe thấy Phục Ma quân chi danh mà táng đảm. Ngọc Đế nhìn đến Diệp Phong trong ánh mắt xuất hiện tràn đầy vẻ vui mừng. Có thể thấy Diệp Ái Khanh thông soái, giao huấn quân năng lực mạnh mẽ. Nếu Diệp Ái Khanh có phần này tài năng, nên phải hoàn toàn phát huy được, tăng cường ta thiên đỉnh thực lực. Nói đến đây, Ngọc Đế ngừng lại, đề cao thanh âm. Phục Ma Thiên Thần Diệp Phong, lao khổ công cao, có thể tuyệt đỉnh. Chấp ở đây, thêm phong Diệp Ái Khanh vì là Phục Ma đại nguyên soái, thống lĩnh 10 vạn Phục Ma quân, trấn thủ thiên đỉnh. Tiêu diệt làm loạn Hồng Hoang chi yêu ma, dương cao thiên uy của ta. Ngọc Đế vang dội thanh âm uy nghiêm từ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong truyền đi, vang vọng tại thiên đỉnh bầu trời. Trong lúc nhất thời, trừ Ngọc Đế cùng Diệp Phong bên ngoài, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thiên đỉnh tiên quan phần lớn đều cho rằng Diệp Phong đã thất sủng, từ rời khỏi tiên quán mà trở lại thiên đỉnh, nhất định bị Ngọc Đế trách phạt. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Phong không chỉ không chịu đến trừng phạt, lại còn nhảy một cái trở thành thống lĩnh 10 vạn Phục Ma quân đại nguyên soái. 10 vạn này Phục Ma quân cũng đều phải địa tiên cảnh giới bên trên tu sĩ a. Tại những quân đoàn khác bên trong, mỗi cái đều là tiểu đội trưởng cấp bậc tồn tại, có thể nói là thiên đình mấy trăm vạn thiên binh bên trong thực lực mạnh nhất một cái quân đoàn. Cho dù là Thiên Hà thủy quân cũng xa xa không kịp. Lúc trước Ngọc Đế tụ tập như vậy một đại cổ lực lượng, những này tiên quan cũng là biết rõ, bọn họ đều đối với kia 10 vạn Phục Ma quân thống soái vị trí có ý tưởng. Về phần Diệp Phong, bọn họ căn bản liền không làm qua đối thủ cạnh tranh. Dù sao đều bị Ngọc Đế lưu đày đến loại kia tồi tệ nơi, hiển nhiên là mất đi Ngọc Đế xem trọng. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này cực kỳ trọng yếu, tay nắm đại quyền vị trí, căn bản chính là vì Diệp Phong chuẩn bị trở lại. Ngọc Đế là già sao sủng tín, mới có thể yên tâm đem như vậy một cổ tuyệt cường lực lượng giao cho hắn a. Thiên Thọ cung bên trong, cái kia trên người mặc váy đầm dài màu trắng tuyệt mỹ thiếu nữ, đang nghe Ngọc Đế thiên âm sau đó, trong lòng cũng là kích động không thôi. Hắn rốt cuộc trở về sao? Thiên Thọ công chúa nắm chặt trong suốt năm đấm, kích động đến cơ hồ khó có thể tự kiềm chế. 90 năm, đối với tiên nhân đến nói chớp mắt liền qua, nhưng đối với đem một trái tim hoàn toàn ký thác vào Diệp Phong trên thân, chịu đủ tương tư đau khổ nàng đến nói, thật sự là quá lâu. Nếu không là trong tâm cất giữ kia một tia lý tính, Thiên Thọ công chúa đều hận không được lập tức chạy đến Lăng Tiêu Bảo Điện, đi gặp chính mình tâm tâm niệm niệm ý trung nhân, tiến cử lên tác giả tân thư, Hồng Hoang, ta xuất quan vì nhân tộc làm chủ, đồng dạng Hồng Hoang đề tài, không giống nhau hương vị, có hứng thú có thể đi xem. Tác giả hai quyển sách đều ngày càng 8000, 10 năm lao tác giả, bảo đảm chất lượng, yên tâm hưởng dụng. 28101. Chương 102, gặp lại Phục Ma quân đoàn. Diệp Phong nhìn thấy những cái kia tiên quan ăn con rồi chết sắc mặt, Diệp Phong trong lòng cũng là không thoải mái. Hắn bước nhanh đến phía trước, đi tới Lăng Tiêu Bảo điện trung ương. Tạ bệ hạ, thần sẽ làm cúc cung tận tụy, không phụ sự phó thác của bệ hạ. Hừm, chấm vẫn luôn tin tưởng Ái Khanh có cái năng lực này. Ngọc Đế khẽ mỉm cười. Hắn đại thủ xoay một cái, trên tay liền xuất hiện một cái màu vàng nóng hổ ấn. Cái này hổ ấn chính phe ủng hộ mới, trưng nửa cái to bằng đầu người, từ Cửu Thiên Huyền Trạm ngọc khắc mà thành, bóng ánh trong suốt, tuyệt đẹp vô cùng, thậm chí có một vòng đạo văn, giống như nòng nọc một dạng, vây quanh hổ ấn xoay tròn. Ngọc kia in lại mới chạm chỗ hùng hổ càng là uy vũ dị thường, thân thể cường tráng, sinh động như thật. Ngọc Đế một tướng nó lấy ra, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo điện bên trong liền tràn đầy nồng đậm thú uy. Đồng thời, lại một đạo tiếng hổ gầm tại chỗ có người trong đầu vang dội. Kia chạm chỗ ngọc hổ giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra, hóa thành vật còn sống một dạng. Chấm nghe Phục Ma quân đoàn có đặc thù quân hồn chi lực, nhưng yêu cầu hà khắc. Hôm nay Phục Ma quân đoàn số người tăng vọt, chấm lo Âu Ái Khanh huấn luyện quá mức phí công. Ngọc Đế nói ra, hiển nhiên đã sớm biết võ đạo quân hồn tồn tại. Cái này Phục Ma kim hổ ấn, chính là ban đầu chấm luyện tạo Hạo Thiên ấn thì lưu lại vật liệu thừa luyện chế mà thành. Chấm hôm nay đem nó ban cho ngươi, sau này huấn luyện Phục Ma quân đoàn có thể giúp Ái Khanh một chút sức lực. Ngọc Đế lời ấy rơi xuống, ở đây đại bộ phận tiên quan ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập, hai mắt phát hồng nhìn về phía Diệp Phong, trong tâm hâm mộ ghen ghét chi ý tới cực điểm. Tạ bệ hạ, Diệp Phong quả thật có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, không nghĩ đến Ngọc Đế cư nhiên sẽ ban thưởng trọng bảo như thế. Vị kia hổ ấn ít nhất đều là trung phẩm hậu thiên linh bảo tồn tại, lại ý nghĩa phi phàm, biểu dương Diệp Phong tại Ngọc Đế trong tâm tầm quan trọng, cũng đại biểu Phục Ma nguyên soái cực độ thân phận tôn quý. Diệp Phong đi lên phía trước, hai tay từ Ngọc Đế trên tay nhận lấy Phục Ma kim hổ ấn. Trong tích tắc, Diệp Phong trên thân uy thế liền tăng vọt mấy chục lần, khí tức uy nghiêm giống như nộ hải một dạng phun mạnh ra ngoài, phối hợp Diệp Phong có ý phóng xuất ra kim tiên điên phong cảnh giới khí tức cường đại. Ánh mắt của hắn quét qua toàn trường thì những cái kia lúc trước chờ đợi đẹp mắt hí tiên quan đều không tự chủ được cúi đầu, không dám cùng Diệp Phong mắt đối mắt. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến Diệp Phong tu vi tiến bộ nhanh như vậy, hiện tại thì đã là kim tiên điên phong cường giả, hơn nữa Diệp Phong chiến lược cường đại, sở hữu tiên quan đều là quá rõ ràng. Kim tiên sơ kỳ có thể chiến bại thiên bồng nguyên soái, kim tiên hậu kỳ tại lưu lực dưới tình huống còn có thể toàn phương vị áp chế nữ chiến thần giao cơ. Chúng tiên quan viên suy đoán lấy Diệp Phong không người có thể địch cường đại chiến lực, hiện tại có lẽ liền thái ớt kim tiên sơ kỳ cường giả đều có thể nhất chiến. Diệp Phong thực lực cường đại hiện ra, những cái kia tiên quan tâm lý kia một chút không ăn vào ý cũng biến mất. Dù sao Diệp Phong tu vi chiến lực đều đặt ở cái này, không phục không được a. Chúc mừng Phục Ma đại nguyên soái tiền nhiệm, chúng tiên quan viên tề thanh nói ra. Diệp Phong thực lực đã lấp kín tất cả mọi người miệng, để bọn hắn vui lòng phục tùng, không lời nào để nói. Ngọc Đế nhìn đến Diệp Phong, trong lòng cũng hết sức hài lòng. Hôm qua thấy Diệp Phong thì vẫn chỉ là kim tiên hậu kỳ, một đêm trôi qua sau đó, cư nhiên liền tăng lên tới kim tiên điên phong. Nếu Diệp Phong không có đối ứng với nhau thực lực, Ngọc Đế liền tính nghĩ tại bồi hắn cũng không có lực, sẽ nhận được văn võ bá quan tập thể phản đối. Cũng may Diệp Phong đúng là một khả tạo chi tài, nhiều lần cho hắn sáng tạo niềm vui ngoài ý muốn. Ngọc Đế bài chiều sau khi rời đi, trên sân những cái kia tiên quan lại bắt đầu đến thổi phồng Diệp Phong. Bất quá Diệp Phong cũng không có tâm tư đi qua loa lấy lệ những này cỏ đầu tường. Thiên đình cùng phàm nhân triều đình không giống nhau, phàm nhân vương triều liền tính ngồi vào tể tướng vị trí, cũng nhất định phải cùng với các quan viên làm quan hệ tốt, nếu không một cây chẳng chống vững nhà. Nhưng thiên đình không giống nhau, chỉ cần Diệp Phong thực lực không ngừng biến cường, cương đại đến áp đảo sở hữu tiên quan trình độ, vậy những thứ này cỏ đầu tường cho dù có thiên đại ý kiến, vậy cũng phải cung cung kính kính, dám cũng không dám thả một cái. Diệp Phong cùng Cự Linh Thần nói đùa đôi câu, liền đánh Bạch Vân, hướng Phục Ma điện bay đi. Còn chưa đến gần, Diệp Phong liền nhìn thấy Phục Ma ngoài điện, thật chỉnh tề xếp hàng một cái phương trận. Tâm hắn niệm đảo qua, chính vừa vặn tốt một vạn tên, không nhiều không ít. Coi như là lúc trước bởi vì lùng bắt giao cơ, chết trận Phục Ma quân. Hôm nay cũng đã qua địa phủ luân hồi, lại lần nữa về tới đây. Bọn họ vừa mới cũng nghe đến Ngọc Đế thiên âm, biết rõ Diệp Phong tất nhiên sẽ trở về, cho nên những cái kia đi theo Diệp Phong bách chiến lao bình đều chủ động tới đến Phục Ma trước điện, bày ra trận thế nên đón trong lòng bọn họ thần trở về, cùng nên nguyên soái trở về. Hơn bạn tên Phục Ma quân tề thanh quát, thanh âm chấn động thương khung cực kỳ thật lớn. Diệp Phong thấy trận trong lòng cũng có chút cảm động, dù sao những này Phục Ma quân đều là từng cùng hắn xuất sinh nhập tử, hơn trăm lần xông vào Hồng Hoang đại địa bên trên, yêu tộc Long Đàm hổ huyệt bên trong, hơn nữa coi như mình sau khi rời đi, những này Phục Ma quân cũng không có buông lòng qua, ngàn trận càn quét yêu ma đại thắng, mới để cho Diệp Phong có thể danh chính ngôn thuận leo lên cái này trước nguyên soái. Nhìn trước mắt những cái kia một cái mặt lộ vẻ vẻ kích động, ánh mắt cùng nhiệt hán tử, Diệp Phong lúc này trong tâm quyết định, mặc kệ sau này hắn đến bực nào địa vị, đều muốn mang theo những này Phục Ma quân cùng nhau. Những người này xem như hắn trung thật nhất thành viên tổ chức, những cái kia đi theo Diệp Phong sau lưng tiên quan lúc này cũng triệt để minh bạch vì sao Ngọc Đế sẽ đặc biệt vì Diệp Phong giữ lại vị trí này. Bởi vì toàn bộ thiên đình bên trong chỉ có Diệp Phong có thể đảm nhiệm cái này Phục Ma đại nguyên soái chi vị. Từ những cái kia Phục Ma quân nóng rực trong ánh mắt, những này tiên quan phòng trừng, chỉ cần Diệp Phong ra lệnh một tiếng, coi như là phản kháng thiên đình, đối kháng thánh nhân, những này Phục Ma quân sợ rằng cũng dám làm. Nếu như đổi những người khác đến, liền tính ngại vì Ngọc Đế thiên uy, miễn cưỡng tiếp nhận, cũng không khả năng phát huy ra Phục Ma quân đoàn võ đạo quân hồn thực lực chân chính. Nguyên soái, ngài rốt cuộc trở về. Đóng chén đi tới Diệp Phong trước mặt, thần sắc kích động nói ra. Lúc trước liên quan tới Diệp Phong bị Ngọc Đế trách phạt, đến tiên quán nơi lời đồn đãi, bọn họ cũng nghe không ít, cho nên mới quyết tâm không để ý sinh tử, đi Hồng Hoang đại địa chém yêu phục ma, hy vọng dùng bọn họ công tích đến tẩy sạch Diệp Phong trừng phạt. Hôm nay thấy Diệp Phong bình an trở về, hơn nữa càng cường đại hơn, dĩ nhiên là để bọn hắn vô cùng vui vẻ. Đều vất vả, Diệp Phong chân tâm thực ý nói ra. Nhìn đến kia từng cái kiên nghị khuôn mặt, Diệp Phong trong lồng ngực huyết dịch đều ở đây sôi sục, một cổ cảm giác tự hào tự nhiên mà sinh. Nguyên Soái nặng lời, đây là thuộc hạ chỗ chức trách. Đóng chén ôm quyền nói ra, đều thành giải, biến cường a. Diệp Phong cảm thụ được những này phục ma quân khí tức trong cơ thể, mỗi người bọn họ ít nhất đều có địa tiên trung kỳ tu vi, mà đóng chén càng là đến kim tiên sơ kỳ. Mặc dù là vừa không đột phá được lâu, võ đạo quân hồn ngưng tụ thiết huyết sát khí, chứ có thể ở thời khắc mấu chốt để cho Diệp Phong thực lực tăng vọt bên ngoài, cũng có thể càng nhanh hơn để bạn phục ma quân tu vi. Trải qua chiến đấu càng nhiều, chém giết địch nhân càng nhiều, phục ma quân đoàn cũng sẽ càng cường đại. Lấy chiến dưỡng chiến, càng đổi càng mạnh. 28-102, chương 103, 10 vạn phục ma đại quân. Tất cả mọi người tại chỗ đều quan thăng nhất cấp. Diệp Phong sau khi trở về, chuyện làm thứ nhất chính là đề cao bọn họ quân hàm. Những người này vì là chính mình xuất sinh nhập tử, để giành công tích, Diệp Phong đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Hơn nữa mới tới những cái kia phục ma quân, nếu muốn đồng dạng tu luyện ra thiết huyết sát khí, phương pháp tối ưu nhất liên để cho những này đã ngưng tụ ra thiết huyết sát khí, hiểu lực lượng dung hợp lão binh, đi dạy dỗ bọn họ. Nguyên lai phục ma thiên binh thăng cấp làm phục ma thiên tướng, quản lý 9 vạn mới tới phục ma quân, mà lúc trước phục ma thiên tướng thăng cấp làm phục ma thống lĩnh, quản lý 1 vạn thiên tướng. Liên một bước như vậy bước đẩy lên, chính là vững chắc nhất cùng thần tốc, ngưng tụ ra 10 vạn người võ đạo quân hồn. Nghe Diệp Phong như thế hạ lệnh, ở đây phục ma quân trên mặt đều lộ ra nét mừng rỡ. Tuy nhiên bọn họ mới đầu chỉ là vì là Diệp Phong an nguy mà làm những chuyện này, nhưng địa vị có thể để bạn trong tâm tự nhiên cũng là thích thú. Đồng thời bọn họ cũng nhìn ra được, chỉ cần mình tận tâm tận lực, Nguyên Soái liền sẽ không bạc đãi bọn họ. Diệp Phong cử động lần này càng là kiên định những này phục ma quân thề sống chết theo hắn tín nhiệm, để cho bản soái tới gặp những cái kia phục ma quân máu mới. Diệp Phong nói ra, trên vạn người phục ma trong phương trận nơi lập tức tránh ra một đầu đại đạo. Diệp Phong sai bước đi ở phía trước, đóng chén và người khác đi theo sau đó, làm Diệp Phong bước vào phục ma bậc hậu. Những cái kia theo đuôi mà đến vẫn còn ở cảm khái tiên quan, trong nháy mắt cảm giác đến toàn thân căng thẳng. Bọn họ thuận theo cảm giác nhìn lại, lại phát hiện hơn vạn phục ma quân ánh mắt đống nhiên đồng loạt nhìn chằm chằm trên người mình, giống như từng thanh sắc bén đao nhỏ một dạng, để bọn hắn toàn thân không được tự nhiên. Những này phục ma quân đều nhiều hơn lần gặp qua những này tiên quan. Từ khi Ngọc Đế từ điều đi ra số lớn tiên cảnh bên trên tu sĩ bổ sung tiến vào phục ma quân sau đó, mấy cái này tiên quan liền thỉnh thoảng sẽ đến phục ma ngoài điện mặt, hướng về phía phục ma điện vung tay múa chân, chuyện trò vui vẻ. Tựa hồ phục ma điện đã là bọn họ bản giống như. Hôm nay phục ma Nguyên Soái Diệp Phong trở về, phục ma quân nhìn thấy bọn họ còn dám theo đuôi, mỗi một người đều ác ngôn đối mặt, giống như nhìn chằm chằm hạ giới yêu ma một dạng. Màu đỏ sẫm thiết huyết sát khí giống như cẩn trọng mây khói một dạng, tại đỉnh đầu bọn họ ngưng tụ, có một lời không hợp liền chen nhau lên quy hướng, để cho mấy cái này tiên quan toàn thân không được tự nhiên, rất muốn gầm lên một tiếng làm cản. Nhưng nhớ tới Diệp Phong tại Lăng Tiêu Bảo Điện bức người như thế, cùng kim tiên cảnh giới vô địch chiến lực, vạn nhất đánh nhau, chết không hề nghi ngờ, nhất định là bọn họ. Nghĩ tới đây, mấy cái này tiên quan vẫn là sợ, nhanh chóng chuyển thân rời khỏi. Nhìn thấy mấy người kia bay không còn bóng, những này phục ma quân lão binh mới bắt đầu trở lại phục ma trong điện trong tiểu thế giới. Diệp Phong đứng tại trên đài cao, thân mang xích kim bàn long giáp, tay trái nâng phục ma kim hổ ấn, tay phải ấn tại bên hông trên chuôi kiếm. Hắn vóc dáng cường tráng khôi ngô, một đầu tóc đen xóa, tản mát ra như biển khí tức, uy thế bao phủ trọn phiến tiểu thiên địa, chấn nhiếp toàn trường. Bản soái là Ngọc Đế thân phong phục ma đại nguyên soái, thống lĩnh các ngươi tất cả mọi người. Tại phục ma quân bên trong, các ngươi phải làm chỉ có hai điểm: phục tùng, giết địch. Nếu tự do tàn mạng, không nghe quân lệnh, không đánh mà chạy người, bản soái đem tự mình giết được hắn thần hồn câu diệt, chọn đời không được siêu sinh. Diệp Phong như long giống như hổ nhãn thần quét qua toàn trường, hắn từng chữ từng câu nói ra. Nghe hiểu sao? Tại Diệp Phong dứt tiếng trong nháy mắt, một đạo to rõ tiếng hổ gầm vang vọng toàn trường, để ở trang sở có phục ma quân đều tâm thần rung mạnh, không tự chủ được đối với Diệp Phong sinh ra thâm sâu vẻ kính sợ. Cần nguyên soái hiệu lệnh. 10 vạn phục ma quân cùng hô lên, thanh âm chấn động đến mức toàn bộ tiểu thế giới đều ông ông tác hưởng. Hừm, tốt. Diệp Phong đối với những này mới tới phục ma quân phản ứng vẫn là thật hài lòng. Trên tay hắn cái này phục ma kim hổ ấn có thể đem hắn uy thế phóng đại mấy chục lần. Tại những này mới tới phục ma quân trong tâm xây dựng lên uy thế sẽ sâu sắc hơn nhiều. Bắt đầu huấn luyện, bản soái rất nhanh liền sẽ mang bọn ngươi xuất trình, tiêu diệt hạ giới yêu ma. Diệp Phong ra lệnh một tiếng, 10 vạn tên phục ma quân lập tức động, tu hành thần thông, lẫn nhau chiến đấu, huấn luyện khí thế ngất trời. Thần thông tiếng nổ, lục thể tiếng va chạm, binh khí tiếp nhận âm thanh, bên hai không dứt, vang vọng toàn bộ tiểu thế giới. Diệp Phong một bên đốc nhìn phục ma quân tu hành, vừa quan sát phục ma điện gần trăm năm nay thay đổi. Đầu tiên là cái này phục ma trong điện trận văn tựa hồ trải qua đại cải tạo, khiến cho mảnh tiểu thế giới này càng thêm rộng rãi, nhìn không thấy cuối. Chính là hôm nay chứa đến 10 vạn phục ma quân, cũng không có chút nào có vẻ chật chội. Cái khác chính là phục ma quân trên tay binh khí, không còn là lúc trước thượng phẩm linh khí, mà là toàn bộ đổi thành cực phẩm linh khí. Một thanh trường kiếm, một cây trường thương, cùng Diệp Phong thường ngày sử dụng binh khí một dạng. Cứ tính toán như thế đến, nhưng chính là 20 vạn đem cực phẩm linh khí. Ngọc Đế lần này có thể nói là đại xuất huyết, xem ra xác thực muốn đem phục ma quân chế tạo thành thiên đình mạnh nhất quân đoàn. 10 vạn phục ma quân huấn luyện khí thế ngất trời, tiếng la giết một phiến, Diệp Phong tiền nhiệm ngày đầu tiên, tự nhiên cũng phải cần hiện ra một hồi tự thân thực lực. Hắn vốn là lấy nục thân chi lực, đánh một bộ 10 phần đơn giản quyền pháp, trung quy trung cụ, không có quá nhiều một cách lạ kỳ mới. Vốn lấy Diệp Phong hôm nay mạnh mẽ vô cùng thân thể thi triển ra, lại có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Mỗi một cái động tác đều chấn động đến mức hư không ông ông tác hưởng. Mỗi một quyền kích ra đều có thể đập ra sấm rền một dạng khí bạo âm thanh. Phản phất vùng thế giới nhỏ này đều muốn nổ tung giống như. Diệp Phong kia mênh mông huyết khí tràn ra ngoài, quả thực giống như thượng cổ hồng hoang hung thú một dạng, để cho mọi người đều tuyệt đối sợ mất mật. Cùng Nguyên Soái so sánh, bọn họ đều cảm giác được chính mình nhỏ bé thật giống như con kiến hôi một dạng. Rồi sau đó, Diệp Phong lại thanh tú một lần kiếm pháp cùng thương pháp, linh kiếm phiêu dật, trường thương nứt trời. Đây đều là Diệp Phong nhiều lần sinh tử đại chiến cảm ngộ mà đến chiêu thức, khiến cái này sở hữu phục ma quân đều thấy si mê như say rượu, đều trong lòng sinh ra ý nghĩ được ích lợi không nhỏ. Làm Diệp Phong biểu diễn xong sau đó, nhìn thấy là 10 vạn phục ma quân tràn đầy ánh mắt sùng bái, giống như là nhìn đến trong lòng bọn họ không gì làm không được thần linh một dạng. Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, nói năng thận trọng, Trương Hiển Nguyên Soái uy nghiêm, nhưng trong lòng nghĩ hướng về phía tất cả mọi người nói một câu, cơ thao chớ sáu. Diệp Phong ngày đầu tiên nhiệm, hiệu quả vẫn không tệ. Ít nhất khi hắn tan ca lúc rời đi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những này phục ma quân trong lòng đối với hắn sùng bái tôn kính chi ý. Xuống xong ban sau đó, Diệp Phong nhìn về phía Thiên Thọ Cung phương hướng, tựa hồ xuyên qua tầng tầng cung điện, nhìn thấy kia thân mang váy trắng, như tinh linh một dạng mỹ lệ đáng yêu nữ tử. Tại tiên quáng nơi ngây ngô gần trăm năm, hắn đối với Thiên Thọ công chúa cũng là vô cùng tư niệm. Nhưng hôm nay hắn mới từ tiên quáng nơi trở về, lại tiền nhiệm chức nguyên soái. Phục ma quân số người còn lật gấp 10 lần, cần xử lý sự tình còn rất nhiều. Hôm nay liền tính tăng ca, nhưng vì là không quên người miệng lưỡi, Diệp Phong vẫn là nhịn xuống kích động trong lòng, cưỡng ép đem tư niệm chi ý áp chế lại. Hắn chuyển thân trở về phục ma phủ nguyên soái, không có đi hướng Thiên Thọ cung. Đoạn thời gian gần nhất, chỉ sợ là tạm thời không thể Thiên Thọ công chúa gặp nhau. 28103. Chương 104, Hồng Hoang Thánh Dược Tam Quang Thần Thủy. Ngày thứ hai, Diệp Phong mới vừa đi ra phủ đệ, chuẩn bị đi làm. Âm thanh hệ thống liền ở trong đầu hắn vang dội. Túc chủ đi tới tân địa điểm. Trấn Hoang Phục Ma Điện quét thẻ đi làm. Phục Ma quân từ 1 vạn người, gia tăng đến 10 vạn người. Tại Thiên Đình bên trong tầm quan trọng tăng vụt lên. Hôm qua, Phục Ma Điện chính thức đổi tên là Trấn Hoang Phục Ma Điện. Ý nếu như không muốn chữ, ngụ ý cũng rất đơn giản minh. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Diệp Phong trong lòng cũng cực kỳ hiếu kỳ. Hắn trên chức vị mỗi lần thay đổi, thay thế không giống như trên ban đánh thẻ địa điểm, hệ thống đều sẽ đưa ra khen thưởng khác nhau. Mà lần thứ nhất đến tân địa điểm đánh thẻ, càng là sẽ phong phú rất nhiều. Hắn muốn biết lấy hôm nay chính mình chức nguyên soái, thay thế đến Trấn Hoang Phục Ma Điện đánh thẻ, hệ thống sẽ cho ra tưởng thưởng gì. Hắn tâm niệm nhất động, dưới chân lập tức xuất hiện một đóa bạch vân. Diệp Phong đặt lên, cực tốc bay đi Trấn Hoang Phục Ma Điện phương hướng. Trấn Hoang Phục Ma Điện, hơn ngàn trượng cửa điện chính giữa phía trên nơi, treo một bên màu lót đen lưu kim bảng hiệu. Cái bảng hiệu này chừng hơn 100 trượng rộng, 5 cái chữ to rồng bay phượng múa, khí thế 10 phần. Chính là hôm qua Ngọc Đế tự mình múa bút để xuống, có một cổ hùng tráng khỏe khoắn uy thế tản ra. Không nghĩ đến ta đều thành nguyên soái. Diệp Phong nhìn đến kia chữ to mạ vàng, trong tâm cảm khái muôn phần. Kiếp trước hắn chỉ là một cái công ty tiểu viên chức mà thôi, mỗi ngày bị chèn ép, thẳng đến làm thêm giờ chết đột ngột. Tại ý thức rời thân thể một khắc trước, hắn còn cho là mình cả đời này cứ như vậy chết đi. Nhưng không nghĩ đến, thượng thiên lại cho hắn một cơ hội. Trải qua hắn 100 năm này giao tranh, vô số lần tại sống và chết ở giữa chém giết, rốt cuộc thân ở trước nguyên soái, quản lý thiên đình nhất cường đại quân đoàn. Đi tới cái thế giới này sau đó, Diệp Phong liền lại không có một ngày ngủ qua. Ban ngày đi làm, buổi tối tu hành, chưa bao giờ từng buông lỏng. Duy nhất để cho hắn có thể cảm giác được buông lỏng, chính là đi tới Thiên Thọ cung bên trong, cùng mình nữ nhân yêu mến đánh đàn lại nói chuyện tình thời điểm. Chỉ có khi đó, hắn khi đó khắc căng thẳng thần kinh có thể buông lỏng chốc lát. Keng. Hôm nay chính thì, túc chủ đi tới Trấn Hoang Phục Ma Điện, đã đạt đến đi làm địa điểm, phải chăng tiến hành đánh thẻ. Âm thanh hệ thống trực tiếp ở trong đầu hắn vang dội, đánh gây hắn suy nghĩ. Người cái này, không lễ phép. Muốn là đợi lát nữa, nói không chừng ta còn có thể thở dài một câu thơ, trở thành hồng hoang vạn cổ tuyệt xuống đây. Diệp Phong trong tâm nổ nước bọt nói. Keng, ngươi còn có 30 giây liền coi như tới trễ. Hệ thống không cùng hắn tranh cãi, trực tiếp cao lãnh trả lời. Ngươi châu bò, đánh thẻ. Keng. Đánh thẻ thành công, túc chủ đầu lần đánh thẻ Trấn Hoang Phục Ma Điện. Khen thưởng Tam Quang Thần Thủy 100 dọn, Thần Nguyên Đan 50 khỏa. Cái này Thần Nguyên Đan Diệp Phong là làm đường đầu, không biết dập đầu bao nhiêu, rất quen thuộc. Thần Nguyên Đan khen thưởng cấp cho sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thu vào trong nghe hoàng cung. Diệp Phong đem kia bạch ngọc bình nắm trong tay, mở ra nhét. Nhất thời, kim, ngân, thử ba loại quang mang phun mạnh ra ngoài, để cho Diệp Phong trước mắt một phiến rực rỡ. Tam Quang Thần Thủy chia làm kim sắc nhật quang thần thủy, ngân sắc nguyệt quang thần thủy, tử sắc tinh quang thần thủy. Nhật quang thần thủy hao mòn huyết tinh cốt đủ, nguyệt quang thần thủy ăn mòn nguyên thần hồn phách, tinh quang thần thủy thôn vệ chân linh thần niệm. Cái này ba loại thần thủy đều là vệ hồn đoạt phách độc thủy, nhưng một khi ba cái hợp nhất, đó chính là hồng hoang bên trong đệ nhất thánh dược chữa thương, có thể giải mọi thứ độc, thậm chí có thể cứu người chết sống lại, nắm giữ khởi tử hồi sinh thần lực. Cái này Tam Quang Thần Thủy vốn tồn tại ở Nguyên Thủy Thiên Tôn Bát Bảo Lưu Ly Bình bên trong, hậu thế Quan Âm Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình bên trong cũng có vật này, nhưng mà sau đó Quan Âm chính là hôm nay xiển giáo từ hàng đạo nhân biến thành, cho nên Diệp Phong cũng không biết rằng Quan Âm Ngọc Tịnh Bình bên trong Tam Quang Thần Thủy là Phật môn cho, vẫn là từ Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho chính mình đệ tử tại phong thần kiếp khó trong đó bảo mệnh dùng. Diệp Phong nhìn thấy trong tay hắn bên trong chai tam quang thần thủy vẫn không có dung hợp vào một chỗ, đều là tại tách rời trạng thái. Nhật nguyệt tinh ba loại thần thủy mỗi người có 100 giọt. Xem ra cái này tam quang thần thủy không chỉ có thể dùng để bảo mệnh, lúc cần thiết còn có thể âm người. Diệp Phong thầm nói, tuy nhiên tiểu thủ đoạn này có chút không vinh dự, nhưng nếu đối phương là nhiên đang chờ loại này hèn hạ vô sỉ chi đồ, Diệp Phong cũng sẽ không theo hắn nói cái gì đạo nghĩa, vào chỗ chết làm là tốt rồi. Bảo vật tới tay, Diệp Phong cảm thấy mỹ mãn đem tam quang thần thủy thu lại, ấn lấy bên hông bảo kiếm, sai bước đi tiến vào trấn hoang phục ma điện bên trong tiểu thế giới. Diệp Phong đã từng vẫn là phục ma thiên thần thời điểm, trừ Ngọc Đế điều lệnh bên ngoài, chỉ phụ trách hồng hoang thế giới khu vực bắc bộ. Hôm nay thăng làm phục ma đại nguyên soái, thủ hạ phục ma quân bạo gấp 10 lần, thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng nhiều, dĩ nhiên là phải bị trách càng rộng lớn khu vực. Nguyên bản tiên đình nữ chiến thần giao cơ phụ trách khu vực đông bộ, bởi vì bây giờ bị vĩnh cửu cấm túc nguyên do, cũng chia cho Diệp Phong, cho nên Diệp Phong hôm nay phải bị trách tiêu diệt nửa cái hồng hoang đại địa trên yêu ma. Nhiệm vụ liền một hồi bận rộn lên. Hắn hôm nay chính thức đánh trên thẻ nhậm chức ngày thứ nhất, liền có hạ giới yêu ma tác loạn, hai họa hồng hoang nhân tộc. Bây giờ thiên đình thuận theo thiên đạo bảo hộ nhân tộc, cậu thêm Diệp Phong mới nhậm chức nguyên soái, dĩ nhiên là muốn tại hồng hoang đại địa trên giết ra huy danh hồng hoang đông phương yêu tộc. Bởi vì giao cơ đã bị cấm túc gần trăm năm, tại hạ giới chính là biến mất hơn 3.000 năm nguyên do, cho nên bành trướng muốn làm gì thì làm, không có người quản chế, cảm giác mình trở lại yêu tộc chế bá trên mặt đất cổ năm tháng. Nhưng thật tình không biết, lần này vừa lúc là đánh vào trên lưới thương. Diệp Phong ra lệnh một tiếng, 10 vạn phục ma quân trùng trùng điệp điệp ra đông thiên môn, trực tiếp hướng chỗ mục tiêu lướt đi. Yêu tộc mặc dù từ yêu đình bên trong lui ra ngoài, nhưng còn cất giữ một phần thực lực, số lượng rất nhiều, ít ỏi so với nhân tộc thiếu bao nhiêu, phân bố tại hồng hoang thế giới mỗi cái vị trí, cộng thêm yêu tính vốn dâm, năng lực sinh sản rất mạnh, cho nên hồng hoang yêu tộc mặc dù một mực bị thiên đình đại quân quét sạch, nhưng mà số lượng một chút cũng không có giảm bớt dấu hiệu. Diệp Phong lần này hạ giới muốn quét sạch chính là một cái trên trăm vạn đám yêu. Hắn phát hiện những yêu tộc này tựa hồ rất yêu thích đi đánh chiếm nhân tộc thành trì, lấy ăn làm người vui mừng, thỏa mãn ham muốn ăn uống. Nhân tộc là hôm nay hồng hoang đại địa bên trong nhân vật chính, tất nhiên đại hưng chủng tộc. Diệp Phong phỏng chừng những yêu tộc này cố ý thực nhân, biểu dương chính mình cường đại, dùng cái này tự mình say mê ở đây yêu tộc xưng bá hồng hoang thượng cổ xuân thu đại mộng bên trong. Đối với loại này tàn nhẫn yêu tộc, Diệp Phong trong tâm sát ý tràn đầy, một cái cũng không muốn bỏ qua cho. Soạn. Thanh thúy kim loại tiếng ma sát vang dội, Diệp Phong rút ra bên hông phục ma kiếm, sắc bén kiếm khí xen lẫn Diệp Phong sát ý, xông thẳng thương cung. Giết! Diệp Phong gầm lên giận dữ, kiếm hướng tới. 10 vạn phục ma quân như thiên hà rót ngược một dạng chen nhau lên, triển khai một đợt đâm máu đồ sát. Ai dám giết tộc nhân ta? Một đầu kim tiên hậu kỳ cảnh giới yêu vương xuất hiện, đó là một đầu hắc sắc đại tinh tinh, cao đến mặt trượng, toàn thân lông dài, một đôi con mắt màu đỏ giống như huyết nguyệt một dạng, 10 phần kiếp người. Khủng bố hung hãn khí tức mênh mông mà ra, nó hai tay nện lồng ngực, phát ra sấm rền một dạng thanh âm, giống như là muốn tê liệt toàn bộ thiên địa một dạng. Nhìn thấy tộc nhân bị đổ, triệt để điên cuồng. 28-104, chương 105, giết trong chớp mắt kim tiên hậu kỳ. Cái này đại tinh tinh dùng cả tay chân hướng phục ma quân đoàn tiến lên, thanh thế hết sức kinh người, dãy núi vạn khe đều run rẩy. Hung hãn khí tức trùng kích được không ít phục ma quân đều sắc mặt trắng bệch, nhưng nguyên bản đi theo Diệp Phong lão phục ma quân, tất cả đều làm không nhìn thấy giống như trấn định như thường, chỉ là không ngừng vung lên binh khí trong tay, thu hoạch một cái lại một con yêu tộc tính mạng. Diệp Phong cũng không có lập tức động thủ, mà là lấy thần niệm bao phủ tại chỗ có phục ma quân trên thân, quan sát bọn họ phản ứng. Gào! Đại tinh tinh gầm lên giận dữ, vạn dặm bạch vân đều bị đánh sơ xác, phu cận to bằng ngọn núi mảnh mảng lớn sụp đổ. Nó giơ lên to lớn bàn tay, giống như giả thiên bổ phiến một dạng, mạnh mẽ nhìn phía dưới vô tới. Gần 10.000 tên phục ma quân đều bao phủ ở phía dưới, mà lúc này Diệp Phong động, chỉ thấy một đạo rực rỡ vô cùng kim quang thoáng qua, chiếu sáng vạn dặm thiên địa, đem toàn bộ thế giới đều ánh vàng rực một phiến. Khủng bố sát phạt chi lực chấn động thế gian. Cái kia đại tinh tinh động tác đông nhiên dừng lại, trên người nó xuất hiện một đầu đỏ thắm tơ máu, từ bả vai một mực kéo dài đến bụng, rồi sau đó nó nửa người trên chảy xuống, thiết diện chỉnh tề vô cùng, vết cắt nơi phun ra lượng lớn máu tươi, đem phụ cận mấy chục tòa đại sơn đều nhuộm hồng. Ở đây toàn bộ sinh linh đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là kim tiên hậu kỳ yêu vương a, cư nhiên bị một đạo kiếm khí cho giết trong chớp mắt, kia không có lực phản kháng chút nào, thậm chí đến chết đều không có phản ứng qua đây. Diệp Phong cầm trong tay phục ma kiếm thu hồi trong vỏ kiếm, mà không biểu tình, phản phất là làm cái nhỏ nhặt không đáng kể sự tình mà thôi. Những sinh linh khác cảm thấy kinh ngạc, nhưng Diệp Phong biết thực lực mình, hắn bản đầy đủ cựu chuyển huyền công, đều tu đến đệ tam chuyển đỉnh phong, tiếp cận đại viên mãn, thần lực trong cơ thể cũng hoàn toàn chuyển hóa thành hỗn độn thần lực, mà đại tinh tinh tu vi còn không bằng hắn, cũng không có lợi hại gì thần thông cùng pháp bảo. Chính mình cái này một kiếm hạ xuống, bất tử mới là có quỷ. Diệp Phong uy thế của một kiếm này, khiến cho sở hữu phục ma quân đều si khí đại chấn, nhưng những yêu tộc này đấu trí chính là rơi vào thấp nhất. Diệp Phong cho dù hôm nay chỉ là đứng ở trên không bên trong, lại không xuất thủ ý tứ, cũng để cho những yêu tộc kia từng cái cảm thấy đến từ linh hồn run rẩy, hoảng sợ không thôi. Trang đồ sát này mãi cho đến mặt trời lặn hoàng hôn, tiếp cận Diệp Phong lúc tan việc mới kết thúc. 10 vạn phục ma quân mỗi cái trên thân mang thương nhuốm máu, liền đóng chén đã từng cùng một đầu kim tiên sơ kỳ yêu vương huyết chiến. Mặc dù cuối cùng chém giết đối phương, nhưng tự thân đã trọng thương. Diệp Phong mang theo sát ý ánh mắt tại bộ phận phục ma quân trên mặt quét qua, chỉ lần này một lần, lần sau không được phá lệ. Làm đầu kia kim tiên hậu kỳ tinh tinh lúc xuất hiện, có một phần nhỏ mới tới phục ma quân có không đánh mà chạy chi ý. Lần này là bọn họ lần thứ nhất xuất binh. Tiệp Kim Tiên hậu kỳ yêu vương đối với bọn hắn đến nói, sát thực quá mức mạnh mẽ. Cho nên Diệp Phong tha cho bọn hắn một mệnh, nhưng nếu có lần sau, vậy chỉ có thể theo như quân pháp xử trí. Một cái trong quân đoàn, kẻ đào ngũ tuyệt không thể có. Bởi vì chạy tán loạn cùng khủng hoảng loại tâm tình này rất dễ dàng truyền nhiễm. Cho dù chỉ có số rất ít kẻ đào ngũ, nhưng vẫn có thể sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, dẫn đến toàn bộ Phục Ma đại trận cùng Phục Ma quân đoàn bị bại. Những này bị Diệp Phong ánh mắt quét qua Phục Ma quân, tất cả đều như rơi vào hầm băng, ngay cả hô hấp đều ngưng. Tựa hồ có một cái vô hình đao lưới dao đã gác ở bọn họ trên cổ, bất cứ lúc nào đều có thể đoạt đi tánh mạng bọn họ, hủy diệt bọn họ linh hồn. Thẳng đến Diệp Phong đem sát ý thu hồi thì những này Phục Ma quân tất cả đều thở ra một hơi dài, trái tim lần nữa khôi phục khiêu động, đã là người đổ mồ hôi lạnh. Cũng không lâu lắm, hệ thống liền tuyên bố thứ hai lần Phục Ma nhiệm vụ. Diệp Phong lần này cũng không có xuất thủ, đóng chén liền chém giết đầu kia Kim Tiên yêu vương. Lần này Diệp Phong không có lưu tình, Phục Ma kiếm hạ nhân đầu cuộn cuộn, hơn trăm tên còn muốn chạy trốn chạy Phục Ma quân thi thể tách rời, liền chân linh đều bị kiếm khí tiêu diệt. Chín vạn Phục Ma tân binh, chỉ có hơn trăm tên sâu mọt. Diệp Phong cảm thấy vẫn có thể tiếp nhận. Những người này hẳn đúng là hạ giới sống an nhàn sung sướng đại gia tộc đệ tử. Mặc dù tu vi thiên phú tạm được, nhưng tính cách kém quá xa. Nếu là ở khác thiên đình quân đoàn, khả năng còn sống đến mức đi xuống. Đáng tiếc Phục Ma quân là vĩnh viễn chiến đấu tại tuyến đầu, giống như kính chiếu yêu một dạng. Đâu tới tử uy hiếp tử vong trùng kích, đem tất cả mọi người tâm trí đều triển hiện nhìn một cái không sót gì. Diệp Phong Phục Ma quân nhất định là thiên đình tinh nhuệ nhất, nhất cường đại quân đoàn. Chỉ cần chiến sĩ, không cần thiết hèn nhát. Nghĩ đến tại đây lăn lộn đồng lộc, đó là đến nhầm địa phương. Diệp Phong tiền nhiệm Phục Ma nguyên soái sau đó 89 năm, đều một mực mang binh tại hạ giới hàng yêu trừ ma. Thiết huyết thủ đoạn giống như cuồng phong một dạng, càn quét hơn một nửa cái hồng hoang. Thiên đình Phục Ma quân, Phục Ma nguyên soái uy danh, để cho hồng hoang yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật, khiến cho hồng hoang trên đại bộ phận yêu tộc đều thu liễm. Kim Tiên yêu vương càng là mỗi cái cảm thấy bất an, rất sợ lúc nào kia Phục Ma đại nguyên soái liền xuất lĩnh 10 vạn đại quân, vung xuống tại bọn họ trên đầu, đoạt đi tánh mạng bọn họ. Tuy nói yêu tộc thiên tính tàn bạo, nhưng cùng chịu chết hoàn toàn là hai khái niệm. Ngược lại chính Thiên đình Phục Ma quân xuất kích hơn trăm lần, chưa bao giờ bị bại. Liên Thái Ức Kim Tiên cấp bậc yêu vương đều chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn, chạy chậm đều bị Diệp Phong tự mình xuất thủ tru sát. Thiên đình Phục Ma nguyên soái chiến lực càng làm cho sở hữu tu sĩ đều khiếp sợ không thôi. Vượt cảnh giới nhỏ chiến đấu, hiếm có thể chất, thần thông hoặc là pháp bảo cường đại cũng có thể làm được. Nhưng vượt đại cảnh giới vậy liền bất đồng. Đại cảnh giới đại biểu là tu luyện trên đường, gần như không thể vượt qua khoảng cách, có bản chất khác biệt. Liên lấy đơn giản nhất, pháp thiên tướng địa hình thể đến nói, Kim Tiên là vạn trượng, mà Thái Ức Kim Tiên là 10 vạn trượng. Lực lượng gia tăng hoàn toàn không phải một cái tầm thứ. Thiên đình Phục Ma nguyên soái là muốn cường đại bao nhiêu chiến lực, có thể vượt đại cảnh giới chém giết đối thủ. Để cho Thái Ức Kim Tiên yêu vương tại trên tay hắn, ngay cả chạy trốn cơ hội để sống đều không. Diệp Phong danh tiếng vang xa. Hồng Hoang đại địa trên không ít nhân tộc quốc độ, đều cung phụng trên Phục Ma nguyên soái tự thần. Mỗi ngày đều có đại lượng hương hỏa chi lực truyền tới Diệp Phong trên thân. Để cho hắn tu hành tốc độ cũng là đại tăng. Làm Diệp Phong chính thức cảm nhận được chỗ tốt thời điểm, mới biết vì sao nói, người cãi nhau từng câu, Phật cạnh tranh một nén nhang. Phục Ma quân thiết huyết sát khí, trải qua cái này mấy trăm lần chém giết, cũng rốt cuộc ngưng tụ thành công. Từ khi Diệp Phong đem đám kia loạn đám ngựa hoang chém giết sau đó, toàn bộ Phục Ma quân liền triệt để vững chắc xuống. Phục Ma quân từ trên xuống dưới đều tỏa ra một cổ khí tức nguy hiểm. Trong ngày thường giống như bảo kiếm vào vỏ, ẩn mà không phát, còn không nhìn ra cái gì. Nhưng đến lúc chiến đấu, 10 vạn Phục Ma quân thiết huyết sát khí vừa ra, đó chính là một mảng lớn che khuất bầu trời mây đen, màu đỏ thâm thiết huyết sát khí liên miên hơn vạn dặm, giống như một đầu mở ra miệng lớn dính máu thái cổ hùng thú một dạng. Tất cả mọi người tạo thành Phục Ma trận có thể bùng nổ ra, cùng Diệp Phong tu vi một dạng Kim Tiên Điên Phong thực lực. Diệp Phong 10 phần mong đợi, 10 vạn này người thiết huyết sát khí ngưng tụ võ đạo quân hồn, có thể đem tu vi của hắn tăng lên tới cảnh giới cỡ nào? Không chỉ Diệp Phong đạt được chỗ tốt, Phục Ma quân thiết huyết sát khí ngưng tụ hoàn thành, tính cả thiên đỉnh đều là khí vận tăng mạnh. Để cho Ngọc Đế Long Nhan vui mừng, đối với Diệp Phong lại càng hài lòng cùng cực. Tại Lăng Tiêu Bảo Điện đối với Phục Ma quân đại gia tán thưởng, còn ban thưởng không ít bản đảo cùng tiên tinh. 105. Chương 106, gặp lại người yêu thiên thọ công chúa. Thiết huyết sát khí ngưng tụ hoàn thành sau đó, Diệp Phong mới thở ra một hơi dài. Cái kia thần kinh căng thẳng hơi lòng chút, rốt cuộc có thời gian có thể đi xem ẩn náu chính mình đấy lòng dáng mạo. Tại trấn Hoang Phục Ma Điện đánh thẻ sau khi thành công, Diệp Phong để cho Phục Ma quân tự chủ huấn luyện, mà chính hắn tất đi ra. Đánh Bạch Vân, hướng Thiên Thọ Cung bay đi. Phụ trách canh gác Thiên Thọ Cung, vẫn như cũ Diệp Phong đi tới cái thế giới này sau đó. Nhóm đầu tiên những cái kia các đồng nghiệp, nhìn thấy Diệp Phong thân phận từng bước một tăng vọt đến nước này, bọn họ đều có loại khó mà tin được, cùng hối hận đã muộn rồi tâm lý. Diệp Phong tại Thiên Đình bên trong, có thể nói là truyền kỳ nhân vật bình thường. Rất nhiều tiên thần đều từng điều tra qua hắn xuất thân. Làm những người này biết rõ Diệp Phong trước kia nhất là tại ngày này thọ vệ đội, ngây ngô gần 200 năm thời điểm. Bọn họ đều hết sức kinh ngạc. Ngay sau đó tìm ra Diệp Phong những này trước đồng sự, hỏi: "Các ngươi lúc ấy vì sao không cùng Nguyên Soái làm quan hệ tốt đâu?" Một đám đồng liêu nghe vậy, chỉ có thể cúi đầu, ở trong lòng uống vào một ly chua chát rượu. Bọn họ cũng không thể nói Diệp Phong từng tại Thiên Thọ vệ đội là yếu nhất tên kia đi, cho dù nói ra, cũng sẽ không có người tin. Diệp Phong đánh Bạch Vân, từ trên trời rơi xuống. Tại những thiên binh này ánh mắt hâm mộ bên trong, hắn đi vào Thiên Thọ cung bên trong, không thấy thân ảnh. Diệp Phong vừa vào bên trong phủ, Thiên Thọ công chúa liền nhìn thấy hắn, rồi sau đó không kịp chờ đợi nhắc tới váy, hướng về hắn bước nhanh chạy tới. trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Diệp Phong trong nháy mắt bị Thiên Thọ công chúa kia nóng rực cảm tình cho hòa tan. Đồng thời, tâm lý sinh ra một loại thâm sâu lòng áy náy. Hắn khẽ vuốt Thiên Thọ công chúa lưng ngọc, tỏ vẻ trấn an, mang theo áy náy khẩu khí nói ra: "Thật xin lỗi, ta..." Diệp Phong vừa định nói chuyện, Thiên Thọ công chúa thâm thẳm thanh âm truyền tới: "Ngươi không cần phải nói, ta đều biết rõ, ta cũng không trách ngươi chỉ tâm, chỉ là quá nhớ ngươi." Diệp Phong nghe vậy, trong tâm rất là cảm động. Nàng thân là công chúa thân phận tôn quý, còn như thế thông tình đạt lý, khắp nơi vì là hắn cân nhắc. Người yêu như thế, còn cầu mong gì a? Hắn càng đem người trong ngực ôm chặt một ít. Hai người cứ như vậy gắt gao ôm nhau, ôm ròng rã một khắc đồng hồ, mới lưu luyến không rời tách đi ra. Thiên Thọ công chúa mặt cười đỏ bừng một phiến, không nghĩ đến chính mình cư nhiên chủ động như vậy, thật là chịu đủ nỗi khổ tương tư quá lâu. Diệp Phong sau khi trở lại, Thiên Thọ công chúa từng vô số lần muốn đi phủ đệ tìm hắn, nhưng lại sợ quên người miệng lưỡi, cũng sợ ảnh hưởng Diệp Phong công tác. Hôm nay gặp mặt, trong tâm áp lực nhẫn mại đã lâu tình cảm trong nháy mắt bạo phát, mới làm ra để cho nàng hồi tưởng lại, đều cảm thấy xấu hổ không thôi sự tình đến. Mà khi nàng nhìn thấy Diệp Phong túi lầu xuống, đưa mắt nhìn tại trên mặt mình thì càng là không khỏi đại quĩnh, quát nói: "Ngươi nhìn cái gì?" Diệp Phong khẽ mỉm cười: "Xem ngươi đẹp mắt ta." Thiên Thọ công chúa lườm hắn một cái: "Ba hoa." Tiếp theo chuyển thân đi vào trong, để lại cho Diệp Phong một cái ngạo kiểu bóng lưng, nhưng trong lòng giống như là ăn tiên mật đường một dạng ngọt. Diệp Phong cười thầm trong lòng, nhìn thấy Thiên Thọ công chúa cái này bộ dáng khả ái, cảm giác toàn thân nhẹ nhàng vô cùng. 100 năm qua này tích góp mệt nhọc đều giống như quét sạch một dạng. Lại vì ta đàn tấu một bài Phượng Cầu Hoàng đi. Thiên Thọ công chúa dẫn Diệp Phong đi tới đỉnh các nơi. Từ khi Diệp Phong mượn cầm khúc triển lộ đối với nàng tâm ý sau đó, Diệp Phong phía bên kia ngâm sướng cầm khúc, một bên đàn tấu bộ dáng, liền vững vàng khắc trong lòng hắn. Bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng thời khắc, Thiên Thọ công chúa đều sẽ mơ thấy bộ kia cảnh tượng, làm nàng lòng say. Được, Thiên Thọ công chúa mời, Diệp Phong đương nhiên sẽ không từ chối. Lại lần ngồi xếp bằng vào 54 mùa không cần cảm ơn hoa thụ xuống, dựa vào rực rỡ dạ cụ xạ cụ dạ, đàn tấu lên kiếp trước thiên cổ tuyệt sướng đến. Thiên Thọ công chúa theo cầm âm, uyển chuyển nhảy múa, ngược lại cho Diệp Phong một cái kinh hỉ. Này dáng múa hình dáng ưu mỹ, cùng cầm khúc tiết tấu 10 phần phù hợp. Chắc là Thiên Thọ công chúa cố ý vì là Diệp Phong sáng chế ra. Lẫn nhau tố cáo tương tư chi tình sau đó, Thiên Thọ công chúa liền hỏi lên Dương Giao hiện hùng đến. Diệp Phong vỗ vỗ tay nàng, cười nói: "Ngươi yên tâm, thân là sư phó hắn kiêm tỷ phu tương lai, ta làm sao có thể để cho hắn có chuyện." Thiên Thọ công chúa nghe vậy, trên mặt lại xuất hiện từng mảng xinh đẹp dạng mây đỏ. Diệp Phong ngược lại 10 phần thích nhìn, Thiên Thọ công chúa cái này thẹn thùng bộ dáng, cảnh đẹp ý vui. "Ngươi thu hắn làm đồ?" Thiên Thọ công chúa có chút kinh ngạc hỏi. "Ừm." Diệp Phong gật đầu một cái, kỳ thực đây cũng là bệ hạ trong bóng tối ý tứ. "Nga, thì ra là như vậy." Thiên Thọ công chúa lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. "Vậy tu vi của hắn đến cảnh giới gì?" Thiên Thọ công chúa hỏi, đối với Dương Giao hiện trạng, nàng vẫn là phải hỏi rõ ràng. Dù sao nàng thường thường đi giao chỉ thấy giao cơ cô. Hỏi rõ, cũng tốt đem tình huống nói cho cô, để cho cô an tâm. "Tạm được, cũng liền chân tiên đại viên mãn đi. Chính là không biết ta trở về gần đây 10 năm, đột phá đến kim tiên không?" Diệp Phong trả lời. "Chân tiên đại viên mãn?" Thiên Thọ công chúa nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn đều kinh hãi thành nhỏ hình, trong tâm kinh ngạc tới cực điểm. Không nghĩ đến ngắn ngủi này 100 năm mà thôi, liền đến chân tiên cảnh giới đại viên mãn, thậm chí khả năng đến kim tiên trình độ. Vậy không phải tu vi còn cao hơn ta? Thiên Thọ công chúa cảm thấy trên mặt có nhiều chút không nén được giận. Nàng tu hành niên đại đều là lấy nguyên hội tính toán, cho tới bây giờ cũng chỉ có chân tiên hậu kỳ. Thiên Thọ công chúa thân là Ngọc Đế trưởng nữ, thiên phú tự nhiên cũng là tuyệt đỉnh. Chỉ là nàng đối với tự thân thực lực cũng không có quá cao yêu cầu. Thường ngày phần lớn thời gian đều là say mê với cầm kỳ thư họa, loay hoay những cái kế hoa hoa thảo thảo, uổng phí hết cực cao thiên phú. Xem ra kể từ hôm nay, ta phải nghiêm túc tu luyện. Thiên Thọ công chúa nắm nắm trong suốt năm đấm, miệng hơi hướng lên đô, mười phần đáng yêu. "Vậy ngươi cố lên." Diệp Phong cười nói, mặc dù có hắn tại, đủ để bảo hộ Thiên Thọ công chúa, nhưng chưa tới đại la kim tiền, tóm lại là thọ nguyên có hết. Coi như là bản đạo đều chỉ có thể trì hoãn, mà không thể ngăn cản thiên nhân ngũ suy. Diệp Phong hy vọng mình có thể cùng nữ nhân yêu mến cùng nhau, cùng thiên đồng thọ. Nếu như quả thực không được, hắn nghĩ hết biện pháp, cũng muốn đi cựu chuyển kim đan đến. Không thể nào để cho hồng nhan ra đi, hóa thành hài cốt. "Ừm, tốt." Thiên Thọ công chúa nghiêm túc một chút gật đầu. Rồi sau đó giống như là chợt nhớ tới cái gì, Thanh Tú xoay tay một cái, lấy ra một đầu màu vàng nhạt cây roi. Phía trên tản ra nồng nặc thổ chi lực lượng. "Đây là từ trước ta để nhìn cô ký thác ta mang cho ngươi quả cảm ơn." Thiên Thọ công chúa nói ra. "Quả cảm ơn?" Diệp Phong nhận lấy cái kia rời núi roi, trong tâm khẽ mỉm cười. Lúc trước hắn còn thèm nhỏ dãi cái này linh bảo đâu, không nghĩ đến hôm nay thật đến. Chính là không biết Giao Cơ từng nói, là tạ hắn tại hạ giới nhường, vẫn là tạ hắn đi thượng giới chiếu cố Dương Giao. "Ta nhận lấy, thay ta cảm ơn trưởng công chúa." Diệp Phong cũng không có từ chối, dù sao hắn sát thực cần. Hơn nữa, Giao Cơ tuy là thiên đình nữ chiến thần, nhưng hôm nay bị giam cầm ở có giao trì bên trong, cũng không dùng được linh bảo này. Chàng đặt ở trong tay mình, phát huy nó tác dụng. "Được." Thiên Thọ công chúa một ngụm đáp ứng đến. 106. Chương 107, lúng bắt tam thủ giao. Hai người dây dưa đến mặt trời lặn lúc hoàng hôn, mới lưu luyến không rời cáo biệt. Theo trời thọ phủ sau khi ra ngoài, Diệp Phong cảm giác toàn thân thoải mái, tâm tình thông suốt, lại lần vô cùng sung mãn động lực. Dù sao còn có một cái khả ái như thế mỹ lệ, khéo hiểu lòng người thiên đình công chúa đang chờ hắn, chờ đợi bọn họ có thể quang minh chính đại chung một chỗ ngày ấy. Vì là cái mục tiêu này sớm ngày thực hiện, Diệp Phong dĩ nhiên là động lực tràn đầy. Trở lại bên trong phủ sau đó, lập tức đầu nhập trong tu luyện. Còn chưa qua mấy ngày, đột nhiên, hệ thống lại lần cho hắn ban phát nhiệm vụ. Ken, kiểm tra đến tam thủ giao làm loạn Hồng Hoang Đông Bộ. Túc chủ thân là Phục Ma đại nguyên soái, làm lựa chọn. 1. Tận chức tận trách, bắt tam thủ giao, khen thưởng thánh nhân một kiếm. 2. Ngồi nhìn mặc kệ, hệ thống đem ngủ say ngàn năm. Cái gì? Tam thủ giao? Diệp Phong nghe vậy, trong tâm nhất thời hơi sửng sở. Đây chính là cái đại yêu a. Lúc trước một mực bị trấn áp tại Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Đáng tiếc trăm năm trước, tránh thoát trói buộc chạy trốn tới hạ giới, thậm chí còn trộm đi trấn điện Long Châu. Giao Cơ thân là Thiên Đình nữ chiến thần, đi lùng bắt nó. Kết quả không địch lại, ngược lại bị bóp nát trái tim. Có thể thấy cái này tam thủ giao lợi hại, ít có người có thể địch. Tại Diệp Phong trong trí nhớ kiếp trước, cái này tam thủ giao sau đó bị Dương Tiễn nơi thu phục, hóa thành hắn binh khí, tam tiêm lưỡng nhận đao. Nhưng đời này gặp phải chính mình, nhất định phải bị truy đến bạo. Bởi vì lần này có thể là muốn soạt đại quái nguyên do. Hệ thống đưa ra khen thưởng siêu cấp phong phú. Đây chính là thánh nhân một kiếm. A, không thành thánh, cuối cùng đều là con kiến hôi. Cái này thánh nhân một kiếm, đủ mạt sát Hồng Hoang bên trong phần lớn sinh linh. Ngay cả chuẩn thánh cũng khó mà dưới một kiếm này còn sống. Có cái này thánh nhân một kiếm ở đây, Diệp Phong phấn khích liền đủ nhiều. Cho dù đối mặt những cái kia thượng cổ sống sót đại năng, hắn đều có tự vệ thậm chí phản sát thực lực. Hệ thống, thánh nhân một kiếm là có thể chứa được đi? Diệp Phong hỏi, sự tình vẫn là phải hỏi rõ ràng tốt. Không phải vậy đến lúc đó hệ thống nếu để cho hắn lập tức nhận khen thưởng, hắn cái này thánh nhân một kiếm muốn triển khai tiết đến trên người người đó đi, có thể tồn trữ, túc chủ tùy thời có thể bắt đầu sử dụng. Hệ thống trả lời. Vậy là tốt rồi. Diệp Phong lúc này mới yên tâm lại, hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong bay đi. Quả thật đúng là không sai. Hắn bay đến một nửa thời điểm, thiên đình bầu trời liền vang dội ngọc đế thanh âm uy nghiêm. Phục Ma đại nguyên soái đến Lăng Tiêu Bảo Điện nghị sự. Diệp Phong nghe vậy, càng là tăng nhanh mấy phần tốc độ, rất nhanh liền đến thiên đình. Làm bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện thời điểm, hắn phát hiện ngọc đế chính đoan ngồi ở phía trên nhất trên đế. Trên mặt mơ hồ mang theo lửa giận, còn lại văn võ bá quan cũng đều đến. Hạo Thiên kính thanh quang lung lung, kim hà từng mảnh, hòa vũ rực rỡ. Hiện ra rõ ràng đồ án. Thần tham kiến bệ hạ. Diệp Phong sai bước đi đến trong đại điện, đối với ngọc đế chắp tay. Ừm. Ngọc đế gật đầu một cái. Hắn hùng hồn thanh âm tại đại điện bên trong vang dội. Trăm năm trước, thoát khỏi Thiên Đình Tam Thủ Giao hôm nay lại lần làm loạn Hồng Hoang. Chấm mệnh ngươi mang theo Phục Ma quân đoàn, lập tức đem hắn giải về Thiên Đình thẩm vấn. Chúng tiên quan viên lúc này mới biết Ngọc Đế vì sao sinh giận. Nếu không là kia Tam Thủ Giao hạ giới, Giao Cơ làm sao sẽ đuổi tiếp? Như thế nào lại bị mưu hại, cùng người phàm quan hệ rất tốt. Để cho Ngọc Đế không thể không nhịn đau trừng phạt chính mình thân muội muội cùng cháu ngoại. Thần tuân lệnh. Diệp Phong lớn tiếng nói, trực tiếp đáp ứng đến. Hắn phỏng chừng cái này Tam Thủ Giao muốn là rơi vào Ngọc Đế trong tay, khẳng định muốn chết đều khó khăn. Thiên Đình cực hình Tam Thủ Giao tám thành muốn toàn bộ nếm một lần. Diệp Phong đáp ứng sau đó, Ngọc Đế thanh âm lại lần ở trong đầu hắn vang dội. Chuyện này kỳ quặc, Thái Khanh phải cẩn thận nhiều hơn. Diệp Phong ngẩn người một chút, rồi sau đó đáp lại. Thần minh bạch, bệ hạ yên tâm. Chuyện này cấp bách. Diệp Phong vâng mệnh sau đó, lập tức chuyển thân triệu tập Phục Ma quân đoàn. Tại dọc đường, Diệp Phong cũng tại suy đoán Ngọc Đế nói hàm nghĩa trong lời nói. Đầu tiên là Tam Thủ Giao trốn khỏi, bản này liền mười phần không bình thường. Tam Thủ Giao tại Lăng Tiêu Bảo Điện, không biết bị giam bao nhiêu nguyên hội, lại còn nói trốn liền trốn, một chút báo trước cũng không có. Giao Cơ đổi tiếp, lập tức liền gặp phải ám toán. Rồi sau đó, Tam Thủ Giao tại hạ giới tĩnh mịch mấy ngàn năm, không có tung tích có thể tìm ra. Lấy Ngọc Đế kia thâm bất khả chắc tu vi, cộng thêm đối với Tam Thủ Giao hận ý, hắn nếu như suy tính ra được Tam Thủ Giao vị trí, đã sớm để cho Diệp Phong đi giết nó. Làm sao có thể tha cho nó sống tới ngày nay, chủ động nhảy ra Ngọc Đế mới biết. Ngọc Đế thân là chuẩn thánh bên trong cương giả, cư nhiên thôi toán không đến Tam Thủ Giao vị trí. Cái này cũng rất làm cho người suy nghĩ sâu sắc. Hơn nữa, Tam Thủ Giao lần này xuất hiện, là bởi vì Diệp Phong sau khi trở về, Phục Ma quân càn quét Hồng Hoang yêu tộc. Uy thế thật lớn, thiên đình số mệnh tăng trưởng thời điểm, Tam Thủ Giao đột nhiên liền nhảy ra làm loạn Hồng Hoang. Rõ ràng là sau lưng của hắn người, hoặc là thế lực đem nó thả ra. Lại lần đánh Ngọc Đế mặt, hạ xuống thiên đình như thế, Tam Thủ Giao có thể được thả ra đánh thiên đình mặt. Vậy nó sau lưng đại năng hoặc là thế lực, là cho rằng Tam Thủ Giao mạnh hơn Diệp Phong cùng Phục Ma quân. Cho nên Ngọc Đế đặc biệt dặn dò Diệp Phong hành sự cẩn thận. Hồng Hoang bên trong nước thật sâu. Diệp Phong thở dài nói, trong tâm suy đoán trong khoảng thời gian này đã đến trấn Hoang Phục Ma điện. Hắn ra lệnh một tiếng, Phục Ma quân đoàn lập tức hành động. 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp xuyên qua Đông Thiên Môn, đi xuống giới đi đến mà đi, toàn lực ứng phó xuống. Rất nhanh, Diệp Phong cùng Phục Ma quân đoàn liền đến một phiến đại hồ bầu trời. Tam Thủ Giao bản thể tựa như cùng nó tên kia một dạng, làm giao long đắc đạo, thiên tính nước ngon. Cho nên, sinh tồn ở mảnh này mênh mông bát ngát đại hồ và xung quanh trong núi lớn. Tam Thủ Giao, cho bản soái cút ra đây. Diệp Phong một tiếng giống to, ngàn núi vạn khe lã chã rung động, vạn dặm rộng lớn hồ cũng nổ tung, vang lên cao ngàn trượng của nước. Diệp Phong lồng ngực chập trùng kịch liệt, sắc mặt âm u tới cực điểm. Sắc ý giống như hãn hải một dạng phun mạnh ra đến, khiến cho toàn bộ thiên địa nhiệt độ chợt giảm xuống. Trên thực tế, Diệp Phong sẽ rất ít nổi giận như vậy, nhưng trước mắt nhìn thấy sự vật, lại khiến cho hắn hận không được lập tức đem Tam Thủ Giao xử tử lăng trì, rồi sau đó nghiền xương thành tro, tiêu diệt nó chân linh, để cho Tam Thủ Giao vĩnh bất siêu sinh. Tại dưới người bọn họ hồ bạc ngoài mặt, trôi lơ lửng một đống bạch hoa hoa thi thể, chừng hơn ngàn tên, đều là nhân tộc thanh xuân thiếu nữ, mỗi cái hoặc là quần áo xốc xếch, hoặc là trần truồng, ánh mắt trừng rất lớn, hiển nhiên là lúc còn sống bị cực lớn tàn phá. Diệp Phong nhìn thấy hình ảnh này, đã đại khái đoán được xảy ra chuyện gì. Tính cả kia 10 vạn phục ma quân, cũng là từng cái sắc mặt nặng nề. Trên đỉnh đầu thiết huyết sát khí ngưng tụ thành hơn vạn dặm mây đen. Khắp nơi đen nghìn nghịt, che kín thái dương, để cho nơi đây cuồng phong gào thét, trời đất mù mịt, vẻ điêu tàn bao phủ toàn bộ thiên địa. Tam thủ giao vốn là giam giữ tại thiên đình cá, thích màu như mệnh. Chính là tại Diệp Phong trong trí nhớ kiếp trước, nhớ bị Dương Tiễn hành hung thu phục sau đó, cũng là không hết lòng gian, muốn hai hỏa hồ ly muội. Kết quả bị Dương Tiễn kịp thời vội về, lấy thần thông trực tiếp để cho tam thủ giao biến thành tam đao lượng lưỡi giao kích, vĩnh viễn không được biến trở về hình người. Nhưng hôm nay tam thủ giao theo thiên đình thoát khỏi, lại suýt nữa giết chết giao cơ. Sau lưng nó có thế lực to lớn, càng là đắc ý cản rỡ thời điểm, dĩ nhiên là vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm. Diệp Phong từ nhận được hệ thống nhiệm vụ, đến từ Lăng Tiêu Bảo Điện lĩnh mệnh, chạy tới nơi này. Mới dùng bao lâu, liền có thảm như vậy huống. Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, muốn là dựa theo trong trí nhớ kiếp trước, đến lúc Dương Tiễn thu phục tam thủ giao thời điểm, sẽ có bao nhiêu nhân tộc bi thảm độc thủ. 107. Chương 108, thí thần thương đối chiến thái ớt kim tiên. Nghe thấy Diệp Phong tiếng giống giận dữ sau đó, trong hồ lớn ngực toát ra đại lượng khí ngâm, giống như là sôi sục một dạng. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang dội, màu trắng cột nước ngút trời mà lên, hóa thành một phiến sóng lớn ngập trời, hướng về Diệp Phong đánh tới. Tựa hồ ra sân liền muốn để cho phục ma quân khó chịu. Diệp Phong giơ tay lên giữa đem vùng này sóng lớn đánh tan, lại lần nữa trở về trong hồ. Ở đó đại hồ bầu trời, một vị nam tử đạp không mà đứng, cùng Diệp Phong cách xa tương đối. Thân hình hắn cường tráng, đến toàn thân màu đỏ tím chiến giáp. Góc cạnh rõ ràng, đầu có hai sừng, khuôn mặt tà tuấn. Đang dùng lẳng lơ ánh mắt quét nhìn Diệp Phong trên dưới. Khóe miệng còn mang theo tà mị nụ cười. Thiên đình phục ma đại nguyên soái, nguyên lai chỉ là một chưa dứt sữa thằng nhóc con. Ta còn tưởng rằng mọc ra ba đầu sáu tay đâu, ha ha. Tam thủ giao tùy tiện cười nói, mười phần khoa trương. Hoàn toàn không đem Diệp Phong coi ra gì. Đối với tam thủ giao loại này, việc vô tận nguyên hội đại yêu đến nói, Diệp Phong loại này mới việc hơn 300 năm tu sĩ, xác thực có vẻ còn quá trẻ. Còn chưa nó tùy ý lần bế quan, thậm chí ngủ gật thời gian dài. Tam thủ giao chính là dùng cái này, cố ý tại 10 vạn phục ma quân bên cạnh, lá dụng phong khuôn mặt. Diệp Phong nhìn đến tam thủ giao gặp hắn thì, không ngạc nhiên chút nào. Thậm chí sớm có chuẩn bị bộ dáng. Càng là xác định trong tâm lúc trước phỏng đoán, tam thủ giao căn bản là cố ý dẫn đến hắn qua đây. Diệp Phong cười lạnh, bản soái cũng không giống như một ít đồ vô sỉ, việc vô tận năm tháng, vẫn làm những này không biết xấu hổ thủ đoạn, số tuổi đều sống đến cầu thân đi lên sao? Diệp Phong lời ấy, chính là quát lớn tam thủ giao, cũng là tại châm biếm tam thủ giao sau lưng đại năng, muốn cho Ngọc Đế khó chịu. Cư nhiên 1 đến 2, 2 đến 3 sử dụng loại này thủ đoạn hạ lưu. Hắn phòng trưng hậu thế tam thánh mẫu, thất tiên nữ, còn có kia bị Nưu Yêu cùng Nưu Lang ám toán trước nữ một dạng, tám thành đều là tam thủ giao người sau lưng làm ra đến. Liên tục mê hoặc tiên đình nữ quyến, thật là vô sỉ tới cực điểm. Ngươi lại dám đối với bản tọa bất kính. Tam thủ giao sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, khí thế kinh khủng tỏa ra, để cho phong vân biến sắc. Diệp Phong nhất thời liền cảm nhận đến cực lớn nguy hiểm. Tam thủ giao cùng giao cơ lúc chiến đấu, hẳn chỉ là kim tiên điên phong tu vi, mà bây giờ, tựa hồ là bởi vì hắn trộm đi kia chấn điện Long Châu nguyên do. Cái này tam thủ giao thì đã đột phá, hoàn thành thái ớt kim tiên cấp bậc cường giả. Diệp Phong mặc dù trước kia cũng chém giết qua một ít thái ớt kim tiên yêu vương, nhưng tam thủ giao loại này thượng cổ dị chủng cùng những cái kia yêu vương, tuyệt đối có ngày đại khu đường. Cho nên Diệp Phong không có một chút khinh thường chi ý. Hắn điều động toàn thân thần lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị khai chiến. Một đầu dâm dao mà thôi, liền long cũng không tính, cũng dám tự xưng bản tọa. Diệp Phong hai mắt phun lửa, chỉ đến lơ lửng ở trên mặt hồ nhân tộc thi thể quá lớn. Các nàng, chẳng qua là bản tọa thấp kém đồ chơi mà thôi. Chết liền chết, ngươi có thể lại bản tọa gì a? Ha ha ha. Tam thủ giao tùy tiện cười to nói, ngươi đây là tại tìm chết. Diệp Phong lửa giận trong lòng trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp lấy ra thí thần thương, giải phong 12 lớp phong ấn, phóng xuất ra nó trung phẩm tiên thiên linh bảo uy năng đến. Diệp Phong hét lớn một tiếng, núi lở đất nứt, thiên hà rốt ngược. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, cực tốc hướng tam thủ giao phong tới. Cùng lúc đó, cựu chuyển huyền công cũng điên cuồng vận chuyển lên, để cho Diệp Phong thân hình đều tăng vọt gấp đôi, khôi nô cường tráng, giống như một tòa thiết tháp một dạng, tràn đầy không ai sánh bằng lực cảm. Đối mặt thái ớt kim tiên cấp bậc tam thủ giao, Diệp Phong không có bất kỳ bất cẩn chi ý. Vừa lên đến, liền lấy ra tự thân thực lực mạnh nhất, muốn chiếm đoạt tiên cơ. Bèo, Diệp Phong như lưu tinh một dạng bắn nhanh mà đến, khí thế như hồng, mãnh liệt vô cùng đâm ra một thương. Thí thần thương giống như một đầu huyết sắc chân long một dạng, thẳng đến tam thủ giao chỗ yếu hại. Cong. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tam thủ giao chảo, tầng tầng vỗ vào mũi thương trên. Tia lửa văng khắp nơi bên trong, mũi thương bị lấy được nghiêng qua một bên, lướt qua tam thủ giao thân thể mà qua. Tam thủ giao thân là thượng cổ dị chủng, thân thể lực lượng vô cùng cường đại, siêu việt phần lớn long tộc. Đi qua chấn điện Long Châu tẩy lễ thuế biến sau đó càng phải như vậy. Một chảo kia bên dưới, dù là Diệp Phong đều cảm giác được trên cán thương truyền đến một cỗ ngập trời cự lực, chấn động đến mức máu hắn khí cuộn cuộn, ngực khó thở. Bất quá ngay cả như vậy, Diệp Phong cũng không có dừng lại. Trong tay thí thần thương càng là trong nháy mắt đâm ra hơn trăm lần. Tam thủ giao hai móng đống nhiên hào quang màu đỏ sậm đại phóng, cư nhiên đem sở hữu công kích cùng nhau ngăn lại, không thể thương tổn được nó một chút. Diệp Phong định thần nhìn lại, tại tam thủ giao trên bàn tay chính đeo hai bộ màu đỏ sậm chảo sen, tựa hồ là từ một loại nào đó thần kim chế tạo mà thành, đạo văn giăng đầy, lưu chuyển quang hoa. Năm cái chảo giống như thiên đao một dạng, tản ra hàn quang lạnh lẽo. Từ khí tức đi lên đánh giá, Diệp Phong phỏng chừng cái này chảo sen hẳn đúng là trung phẩm hậu thiên linh bảo, thiên đình phục ma nguyên soái, tốt uy gió a. Đáng tiếc, hôm nay sẽ chết tại bản tọa trong tay. Tam thủ giao hai mắt ngưng tụ, mày kiếm dựng thẳng, vung đến dao long chảo, hướng Diệp Phong đánh mà tới. Hai móng cắt chém ra từng đầu hắc sắc vết nước, hàm chứa khủng bố tê liệt chi lực, hình thành một cái lưới lớn, trực tiếp mái chèo phong bao phủ tại bên trong, phải đem hắn rào sát. Diệp Phong bình khí ngưng thần, không dám buông lỏng chút nào. Trong tay thí thần thương thương ra như long, cùng dao long chảo va chạm kịch liệt. Sơn phong bị xuyên thủng, vạn trượng núi lớn ầm ầm sụp đổ. Mặt đất bị xé nứt, từng đầu sâu không thấy đáy vết nứt liều lĩnh hắc khí, giống như là thông đến cựu u địa ngục. Cong, hai người lại lần đụng nhau nhất kích. Thư không vặn vẹo không còn hình dạng, giống như là muốn nổ tung một dạng. Diệp Phong cùng Tam Thủ Giao đều bay ngược ra ngoài 10.000 mét, lấy thật không thể tin ánh mắt nhìn đối phương. Diệp Phong cựu chuyển huyền công đã tiếp cận đệ tam chuyển đại viên mãn, thân thể chịu nổi như thân thiết, lực lượng đạt đến một cái trình độ kinh khủng. Vừa mới hắn ra tay toàn lực, cư nhiên chỉ có thể miễn cưỡng cùng đối phương đánh ngang tay, không có chiếm được bất luận cái gì thượng phong. Tuy nói cái này một phần nguyên nhân rất lớn, là bởi vì hắn vượt đại giai, giống như càng danh trời mà chiến, nhưng mà đủ để chứng minh Tam Thủ Giao điểm mạnh. Bởi vì loại tình huống này, tại hắn từng đánh chết Thái Ức Kim Tiên yêu tộc trên thân, là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tam Thủ Giao rung động trong lòng, càng phải là không thể thắng được Diệp Phong. Nó nguyên tưởng rằng đánh chết một cái Kim Tiên điên phong thiên đỉnh nguyên soái, là cái dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng không nghĩ đến, hắn mượn dùng linh bảo chi uy, cũng không từng chém giết Diệp Phong, thậm chí không thể tại trên người đối phương lưu lại một cái vết thương. Thiên đỉnh bên trong, Ngọc Đế hơi treo một lòng, cũng thả xuống. Đồng thời trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Hắn để cho Diệp Phong dẫn dắt phục ma quân đi xuống, mà không có lệnh cự linh thần và người khác cùng đi, là bởi vì biết rõ Diệp Phong có thể mượn dùng phục ma quân lực lượng để thăng tu vi. Nhưng hắn không ngờ tới phải, Diệp Phong còn chưa sử dụng loại này đặc thù lực lượng, bằng vào mượn tự thân chiến lực, liền có thể chính diện cùng Thái Ức Kim Tiên cảnh giới Tam Thủ Giao chiến đấu, mà không rơi xuống gió. Mà Thiên Đình còn lại tiên quan cũng nhìn ngộp. Diệp Phong cường hãn, lại một lần vượt quá bọn họ dự liệu. 108. Chương 109, Kim Tiên Điên Phong cường giả. Cái này mới qua bao lâu a? Diệp Phong liền từ Kim Tiên sơ kỳ biến thành Kim Tiên Điên Phong cảnh giới cường giả, thậm chí còn có thể vượt cấp cùng Tam Thủ Giao loại này Thái Ức Kim Tiên chiến đấu. Chắc không được bệ hạ như thế sủng tín. Diệp Phong thực lực lại một lần chinh phục tất cả mọi người, cũng là bởi vì Diệp Phong ngồi lên phục ma trước nguyên soái mà có lòng khúc mắc tiến quan, hôm nay cũng triệt để tâm phục khẩu phục. Mà tại bên kia Hồng Hoang đại địa trên, Diệp Phong thực lực mạnh mẽ, cũng triệt để chọc giận Tam Thủ Giao. Lấy Tam Thủ Giao kiệt ngạo tính cách, nó vô pháp tiếp nhận một cái tu vi kém xa người khác cư nhiên có thể cùng nó chiến mình. A, ta muốn ngươi chết. Tam Thủ Giao sắc mặt dữ tợn, hai mắt toát ra yêu dị huyết quang, nó hét lớn một tiếng, từ chiến bào màu đỏ không gió mà chuyển động, lã chả rung động, yêu khí ngập trời, để cho thiên địa biến ảo, phong vân biến sắc, khủng bố cùng cực khí tức từ trên người nó tản mát ra. Tam Thủ Giao trên thân có nồng nặc yêu khí màu tím bao phủ, hai cánh tay trên càng là đạo văn giăng đầy, giao long chảo toát ra rực rỡ cuồng bạo lôi quang, giang giáp rung động, nó khí tức tăng vọt đến mức cực hạn. Rồi sau đó, Tam Thủ Giao hai tay tầng tầng vung ra, trên tay giao long chảo hào quang tỏa sáng, chém ra lục đạo mấy vạn trượng tối ánh đao màu đỏ đến. Cái này lục đạo đao quang xung quanh xuất hiện từng đạo hắc sắc vết nứt, lực công kích mạnh mẽ, trực tiếp đem không gian đều cắt ra, khủng bố cùng cực. Diệp Phong liền tính cách bàn long xích kim giáp, trên thân đều cảm thấy mơ hồ đau, thân thể giống như là muốn bị xé nứt một dạng. Đối mặt Tam Thủ Giao toàn lực nhất kích, Diệp Phong không dám kinh thường. Gào, gào, vang dội long ngâm tiếng hổ gầm truyền đến. Diệp Phong trên cánh tay trái xuất hiện một cái hổ đầu ấn ký, sinh động như thật, mắt hổ sinh uy. Trên trán vương chữ giống như sóng cả một dạng đi lang thang, vàng bạc đan sen đường vần thoạt nhìn hung ác muôn phần, nồng nặc thú vương chi khí phun mạnh ra ngoài, mang theo không ai sánh bằng uy thế. Hắn trên cánh tay phải cũng đồng dạng xuất hiện long thủ ấn ký, đều vô cùng rõ ràng, tản ra cực kỳ cường hãn khí tức, giống như là bất cứ lúc nào đều có thể hóa thành thực thể một dạng. Thiên cương tam thập lục pháp bên trong hàng long phục hổ, bị Diệp Phong trong cơ thể hỗn độn thần lực thúc dục, uy năng không biết so với trước kia tăng lên gấp bao nhiêu lần, quả thực là không thể so sánh nổi. Đối mặt kia cực tốc ép tới gần lục đạo đao quang, Diệp Phong đem toàn thân lực lượng đều chút xuống ở trong tay thí thần thương bên trong. Thí thần thương toàn thân tản mát ra, đỏ như máu hảo quang yêu dị. Mũi thương dâng lên sắc bén thương cường, trừng vạn trượng, xông thẳng lên trời. Có hủy thiên diệt địa khí thế mãnh liệt cuộn trào ra. Một khắc này, phương viên mấy vạn dặm sinh linh đều bị cái này cổ khủng bố sát phạt chi khí chấn nhiếp. Nằm trên đất, toàn thân run rẩy, linh hồn đều ở đây sợ hãi, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng một dạng. Phá! Diệp Phong hét lớn một tiếng, chân phải tầng tầng dẫm ở giữa không trung. Một cổ hùng hồn sóng khí phân tán bốn phía mà ra, kèm theo liên tục vang dội khí bạo âm thanh. Có thể thấy hắn hôm nay lực đạo khủng bố đến mức nào. Tại Diệp Phong toàn lực bạo phát xuống, thí thần thương sắc nhọn phun trào khỏi vạn trượng hào quang màu đỏ như máu, hung hãn mà đánh vào kia lục đạo đao con trên. Vang! Song phương va chạm kịch liệt, bắn ra 10 phần tia sáng chói mắt, giống như một quả mặt trời nhỏ rơi xuống ở chỗ này một dạng, đem toàn bộ thiên địa đều ánh chiếu được đỏ như máu một phiến, kèm theo khí tức thế thảm. Nơi đây giống như là trong nháy mắt hóa thành tu la địa ngục. Phu cận đại sơn liên tục sụp đổ, nổ tung. Hồ nước cũng kịch liệt lộ ra lay động, tóe ra từng mảng thủy bục. Cuối cùng, quang mang từng bước cảm đạm xuống, sau đó hết thảy đều khôi phục lại yên lặng, giống như là không có gì cả phát sinh qua. Tam Thủ Giao đao khí cùng thí thần thương thương cương đồng thời biến mất. Ầm ầm, sau một khắc, từng ngọn hơn vạn dặm đại sơn cách mặt đất mà lên, mặt ngoài bám vào một tầng hào quang màu vàng, khiến cho ngọn núi lớn này trọng lượng gia tăng mấy chục lần, đè sập thiên địa, mang theo phá diệt vạn vật lực lượng, mạnh mẽ hướng Tam Thủ Giao đụng tới. Tam Thủ Giao nhìn Diệp Phong một cái, Trong tay trung phẩm hậu thiên linh bảo giao long trảo vung ra, từng đạo lăng liệt đao quang chém ở trước mặt đại sơn bên trên, đem phá toái thành vô số khối. Mét khối đập xuống, vang lên liên tục thủy bục. Khói bụi khắp trời phân tán bốn phía, tam thủ giao từ trong đó lao ra. Nguyên lai là thiên đỉnh cái kia tiện kỵ nữ binh khí, cư nhiên rơi vào trong tay người. Tam thủ giao càn rỡ cười nói, căn bản không đem Diệp Phong thi triển thần thông coi ra gì, bởi vì giao cơ đã từng theo thiên đỉnh truy sát nó thời điểm, đã từng thi triển qua thuật này, nhưng đều bị tam thủ giao thoải mái phá vỡ, thậm chí còn dùng giao long chảo xuyên thấu nàng lồng ngực, đem nàng trái tim kéo ra, rồi sau đó bóp vỡ. Phải nói, kia tiện kỹ nữ nhìn không tồi, đáng tiếc, đáng tiếc. Tam thủ giao chặt chặt nói, tựa hồ coi thật tại thương tiếc cái gì đó. Bất quá tất cả mọi người đều biết rõ, tam thủ giao thương tiếc, nhất định không phải trọng thương giao cơ hành động, mà là càng thêm không thể nói do ý nghĩ xấu xa. Lăng Tiêu bảo địa trên, Ngọc Đế sắc mặt âm lãnh vô cùng, phận không được lập tức thi triển chuẩn thánh thủ đoạn, đem tam thủ giao lấy được thần hồn câu diện. Nhưng hắn thân là thiên đình chi chủ, hắn vì là duy trì thân phận cùng uy nghiêm, vẫn là cưỡng ép nhìn xuống, chỉ hy vọng Diệp Phong có thể đem tam thủ giao bắt về đến. Thượng cổ yêu đình lưu truyền tới nay những cái kia hình cụ, tuy nhiên lúc trước cảm thấy quá tàn nhẫn, cất kín lên, nhưng hiện tại xem ra, sắp thực đến chúng nó phát huy được tác dụng thời điểm, đến lúc đó nhất định sẽ khiến tam thủ giao biết rõ cái gì gọi là cầu chết không được. Diệp Phong nghe thấy tam thủ giao ấu ngôn với ngữ, lửa giận trong lòng càng là tăng vọt, cơ hồ muốn đốt sập mảnh thiên địa này. Lên cho ta! Diệp Phong hét lớn một tiếng, xung quanh hơn ngàn ngọn núi lớn tại Tiên Sơn di thạch thần thông xuống, cư nhiên đồng thời cách mặt đất mà lên. Mỗi ngọn núi lớn đều bị hào quang màu vàng bao phủ, đạo văn giăng đầy, đè sập thiên địa. Hỗn độn thần lực thúc dục thiên cương thần thông, chính là kinh khủng như vậy. Lần này, tam thủ giao nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Nó trước kia cũng gặp qua giao cơ thi triển thuật này, nhưng đều là một tòa điều khiển. Toàn lực lúc buộc phát sau khi, tối đa khống chế vài chục tòa. Kia gặp qua Diệp Phong loại này, cư nhiên đồng thời trên sự thao túng ngàn tòa đại sơn, quả thực là đem trọn vùng đất đều cho lật lại. Diệp Phong toàn thân đều ở đây phát quang, giống như một kim sắc mặt trời nhỏ một dạng, tản mát ra ước vạn đạo thần mang. Hắn tương thể nội hỗn độn thần lực thúc dục đến mức tận cùng. Giết! Diệp Phong ra lệnh một tiếng, hơn ngàn ngọn núi lớn tất cả đều hướng tam thủ giao đụng tới. Một khắc này, mênh mông hư không đều run rẩy, thiên địa nổ vang, giống như vạn đạo sấm rền đồng thời vang dội. Tam thủ giao bắt đầu có chút hối hận chọc giận Diệp Phong, dẫn đến chính mình lọt vào tình cảnh như vậy. Bất quá nó tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trực tiếp từ tại chỗ ngút trời mà lên, muốn từ trên đỉnh đầu không trốn khỏi. Nhưng Diệp Phong làm sao để nó như nguyện? Thiên nhất chân thủy hóa thành một bên màn trời, liên miên hơn ngàn dặm, trực tiếp đậy xuống đến, đem tam thủ giao muốn chạy trốn đường tắt hoàn toàn phong kín, cho bản tọa quốc gia. Một đôi dao long chảo bắn ra tối ánh đao màu vàng nóng, sắc bén vô cùng, muốn đem thiên nhất chân thủy cắt ra. Vô hình, rầm rầm, thiên nhất chân thủy bị trùng kích, kịch liệt phun trào, nhưng lại không có giải thể hoặc là bị phá ra dấu hiệu. 109, chương 110, Định Hải Thần Châu. Rầm rầm, thiên nhất chân thủy quay cuồng phun trào, phân ra một đạo thượng ngàn trượng sóng lớn, trực tiếp đem tam thủ giao từ trên trời cao vỗ xuống. Tam thủ giao tung tích trong nháy mắt đó, lúc gần lúc hiện tại thiên nhất chân thủy bên trong, nhìn thấy 12 viên màu xanh nhạt hạt châu, chính là chúng nó tỏa ra lực lượng mới ổn định lại thiên nhất chân thủy, không để nó bị tam thủ giao công kích phá vỡ. Tam thủ giao hạ xuống trong nháy mắt, liền hoàn toàn bị một tòa lại một tòa núi lớn bao phủ lại. Tuy nhiên hắn toàn lực thúc dục trong tay giao long chảo, cắt ra, nổ nát từng ngọn đại sơn, nhưng cuối cùng không chặn được toàn bộ. Hắn liên tục bị mấy tòa đại sơn đụng trúng, phun ra một ngụm máu lớn đến. Diệp Phong liên tiếp thúc dục một kiện trung phẩm hậu thiên linh bảo, một bộ thượng phẩm tiên thiên linh bảo, hai loại thần thông, thần lực trong cơ thể bị cực tốc tiêu hao, để cho hắn mồ hôi đầm địa, sắc mặt đỏ tía. Cái này thật đã là hắn cực hạn. Diệp Phong trực tiếp bóp nát 10 khỏa tiên tinh, khiến chúng nó hóa thành nồng đậm tinh khí. Thật nhanh vì là hắn bổ sung, đồng thời toàn lực lấy rời núi roi, thúc dục thiên cương thần thông. Ầm, ầm, ầm. Kịch liệt tiếng nổ liên tục vang dội, thiên địa rung mạnh. Tam thủ giao liên tục bị đòn nghiêm trọng, toàn thân kịch liệt run rẩy. Hắn nguyên bản tà tuấn khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Hướng theo một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm vang dội, tam thủ giao biến ảo ra bản thể, một đầu 10 vạn trượng màu tím đen cự giao. Đầu này giao long toàn thân phủ đầy vảy màu tím, long tích trên mọc ra từng hàng gai nhọn, thân thể mạnh mẽ có lực. Dưới bụng sinh tam trảo, trên đầu sừng rồng rất ngắn, nhưng sau thai mọc ra hai mảnh bổ phiến một dạng ra. Từ sau thai một mực liền đến nơi cổ, triển khai thời điểm có điểm giống khổng tức khai bình. Tam thủ giao trên thân khí tức bạo lệ vô cùng, khuôn mặt dữ tợn xấu xí. Cái này cùng hắn sau khi hóa hình bộ dáng một trời một vực. Tam thủ giao hóa ra bản thể, tương đương với nhân tộc thi triển pháp thiên tướng địa. Lực lượng bạo tăng, kia dài đến 7-8 vạn trượng long khu đã qua. Liền có từng mảng thành phiến đồi núi nổ tung mở ra. Ngưng. Diệp Phong thấy vậy, hét lớn một tiếng, toàn lực thúc dục thiên nhất chân thủy. Rầm rầm. Thiên nhất chân thủy kịch liệt phun trào, lấy Định Hải Thần Châu vì là cơ cấu, cư nhiên hình thành một cái to lớn vô cùng đố nhỏ. So sánh tam thủ giao còn muốn lớn hơn mấy chục lần. Mạnh mẽ hướng nó trên đỉnh đầu giáng xuống. Tam thủ giao trong lòng sinh ra ý nghĩ, ba cái đầu đồng thời quay về. Há to miệng một cái, đồng thời phun ra ba đạo tử sắc lôi trụ đến, lôi quang tàn phá bừa bãi. Điên cuồng đánh thẳng vào rơi xuống thiên nhất chân thủy. Giang giác. Cái này tử sắc lôi trụ chính là tam thủ giao thiên phú thần thông, vô cùng cường đại. Thiên nhất chân thủy tầng ngoài toát ra đại lượng hơi nước. Cùng bạo lôi điện chi lực đem thiên nhất chân thủy không ngừng bốc hơi, tiêu giải. Diệp Phong thu hồi rời núi roi, cũng tản đi rời núi rời thạch thiên cương thần thông. Ngược lại toàn lực thúc dục lên Định Hải Thần Châu đến. 12 viên Định Hải Thần Châu nhất thời hào quang tỏa sáng, khuyết tán ra một tầng lam sắc thần mang. từng bước đem thiên nhất chân thủy hoàn toàn bọc quanh vào trong, ngăn trở lôi điện chi lực, rồi sau đó đập ầm ầm xuống. Vang. Định Hải Thần Châu đặc tính chính là nặng, tại Diệp Phong trong trí nhớ kiếp trước, Triệu Công Minh bằng vào bảo này chi uy, liền đập Côn Lôn thập nhị kim tiên cùng Xiển giáo phó giáo chủ Nhân Đăng, cộng thêm quyển kia thân thể liền có một phiến hải dương trọng lượng thiên nhất chân thủy. Hai người lực lượng gia tăng, biết bao khủng bố. Tam thủ giao bị đập trúng một sát na kia, ba cái đầu đều phun ra một ngụm lớn máu tươi, rồi sau đó từ trên trời cao cấp tốc rơi xuống, trực tiếp nện vào lòng đất. Phương viên hơn ngàn dặm mặt đất toàn bộ nổ tung, bể tan cảnh không còn hình dạng. Diệp Phong thân thể một trận rung động, bước chân cơ hồ hư phủ, cơ hồ đứng không vững. Đem thiên nhất chân thủy cùng Định Hải Thần Châu thu hồi lại sau đó, tình huống mới phải chuyển một ít. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn đến kia không ngừng bị khuấy động mặt đất, biết rõ cái này tam thủ giao nhất định là đã bị trọng thương, là thừa thắng xông lên cơ hội tuyệt mỹ. Nhưng hắn lúc này thần lực khô kiệt, là khó đi nữa vận dụng linh bảo chi uy. Diệp Phong trong mắt xuất hiện kiên quyết thần sắc, trực tiếp thúc dục pháp thiên tướng địa. Thân hình hắn trong nháy mắt tăng vọt đến 6 vạn trượng. Xanh đen màu bắp thịt, giống như gò núi một dạng tích tụ tại toàn thân các nơi. Nổi mặt ngoài mạch máu giống như từng đầu cầu long, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Diệp Phong cựu chuyển huyền công đến tiếp cận đệ tứ chuyển trình độ. Cho nên hắn pháp thiên tướng địa vượt xa phổ thông kim tiên, có thể thân dài 6 vạn trượng. Diệp Phong hai tay nắm đồng dạng biến lớn thí thần thương, xài bước vọt vào kia khắp trời khói vàng bên trong. Đùng, ầm. Trong bụi mù truyền đến từng tiếng tiếng vang lớn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đầu mang huyết giao long vĩ lộ ra trong bụi mù, rồi sau đó lại bị kiếp như núi cao thí thần thương đập trở về. Trong bụi mù có thanh thúy kim loại tiếng ma sắt vang dội, mười phần sắc bén, đồng thời còn có rực rỡ tử sắc lôi quang tàn phá bừa bãi, nhưng bị đỏ hào quang màu vàng ngăn trở hơn nữa. Có to rõ tiếng rồng ngâm vang dội, nhưng tựa hồ cũng không phải tam thủ giao phát ra ngoài. Phương viên mấy vạn dặm thành thế to lớn, sơn mạch liên tục sụp đổ, vô ngân đại địa đều lún xuống đi xuống. Nồng đậm trong bụi mù có hai cái quái vật khổng lồ chính đang kịch liệt bắt đầu, thanh thế kinh người. Gào. Tam thủ giao thét to vang dội, chấn thiên động địa. Phu cận yêu tộc bị cái này cổ âm ba trùng kích đến, toàn bộ đều thân thể nổ tung mà chết, thượng cổ dị chủng uy thế hiện lộ không thể nghi ngờ. Con lương, ngươi gọi cọp lông. Diệp Phong tiếng cờ trách cũng vang lên theo. Thí thần thương bị hắn làm thiết động, liên tục xoay xuống. Cốc cốc cốc. Nặng nề nhục thể tiếng va chạm vang dội. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy tam thủ giao thân thể điên cuồng quấy động, giống như là muốn thoát đi nơi đây một dạng. Nguyên xoáy quá cuồng mãnh. Ở đây 10 vạn phục ma quân đều nhìn lên ngô. Diệp Phong cùng cao chính mình một cái đại cảnh giới, thượng cổ dị chủng hung thú sáp lá cả, còn có thể chiếm cứ thượng phong, sợ rằng chỉ có Diệp Phong một cái. Liên chỗ cao lăng tiêu bảo điện tiên quan nhóm, trong lòng cũng tại khuấy động, thật lâu không thể bình tĩnh. Tước chừng nửa khắp đồng hồ qua đi, tam thủ giao mới từ trong bụi mù bay ra ngoài. Chỉ bất quá hắn cũng không phải tự bay đi ra, mà là giống như là bị người ném ra, liên tiếp đem chừng mấy cái sơn mạch đập thành đất bằng phẳng, mới dừng lại. Lúc này tam thủ giao bộ dáng mười phần thê thảm, toàn thân lân giáp mảng lớn pha toái. Trên thân có vài chục cái bị đâm xuyên đại động, ồ ồ ra bên ngoài liều lĩnh máu tươi. Tính cả sau hai tầng kia ra, đều bị kéo xuống một tầng lớn, chỉ còn lại một phần nhỏ dán tại trên cổ. Đùng, đùng, đùng. Nặng nề tiếng bước chân truyền đến, Diệp Phong thân ảnh cũng xuất hiện. Trên người hắn xích kim bàn long giáp, cũng có đại lượng màu trắng vết cào. Còn có mấy mười nơi bị lôi điện đập tới nám đen, thậm chí có nhiều chút biến hình, nhưng cũng không bị xuyên thấu. Trung phẩm hậu thiên linh bảo chiến giáp chống đỡ đại bộ phận công phạt. Cộng thêm Diệp Phong kia sánh vai hạ phẩm tiên thiên linh bảo thân thể. Tuy nhiên hắn thoạt nhìn có chút chật vật, khóe miệng tràn ra chút máu tươi, nhưng cũng không có bị thương nặng gì, ngược lại cũng khí thế cực thịnh. Hắn toàn thân quấn vòng quanh hung sát chi khí, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén. Xóa đi khóe miệng máu tươi sau đó, Diệp Phong lôi kéo cái kia thí thần thương, lại lần nữa ép lên đi. Hiển nhiên hắn lửa giận trong lòng vẫn không có tiêu tan, muốn nhất cổ tác khí, đem tam thủ giao bắt giữ. 110. Chương 111, võ đạo quân hồn chi lực. Tam thủ giao trong mắt xuất hiện một vẻ kiên quyết chi sắc. Nó miệng nói tiếng người, "Đây là ngươi bức ta, ta muốn ngươi chết." Tam thủ giao điên cuồng hô to. Trung gian cái kia đầu lâu mở cái miệng rộng, phun ra một quả màu vàng nóng viên châu. Trong nháy mắt này, một cổ mênh mông long uy càn quét toàn trường. Diệp Phong bước chân dừng lại, hắn cảm nhận được mười phần nguy hiểm khí tức. Chấn điện Long Châu. Diệp Phong nhìn đến tam thủ giao đỉnh đầu quả kia màu vàng nóng, mặt ngoài còn cuốn từng đạo long khí hạt châu. Đoán được nó thân phận, hạt châu này lơ lửng tại tam thủ giao đỉnh đầu, rủ xuống đại lượng năng lượng màu vàng nóng, truyền vào tiến vào tam thủ giao trong thân thể. Cùng lúc đó, tam thủ giao khí tức cũng tại điên cuồng tăng vọt. Một vòng mênh mông sóng khí từ trên người hắn tản mát ra, đẩy Diệp Phong đều lảo đảo mấy bước, trong tâm không nén nổi hoảng hốt. Tam thủ giao hôm nay bộc phát ra khí tức, ít nhất đều có thái ớt kim tiên trung kỳ, hơn nữa còn đang nhanh chóng mà ổn định tăng lên bên trong. Tam thủ giao thân thể nhất thời bành trướng một vòng, toàn thân lân phiến đều tràn ra huyết đến, thân thể hắn không ngừng dãy rủa, trên mặt cũng xuất hiện hết sức thống khổ biểu tình. Cái này chấn điện Long Châu chính là thượng cổ Long tộc, một vị chuẩn thánh cảnh giới lao tổ thân vẫn sau đó lưu lại, nó mượn trong đó năng lượng đột phá thái ớt kim tiên, nhưng nếu nghĩ tiến thêm một bước, vậy thì phải từ từ đi, bởi vì nó cũng không phải thuần chủng Long tộc. Vô pháp một hồi truyền thừa Long Châu nội lực số lượng, nếu như cưỡng ép dẫn đến trong đó năng lượng vào cơ thể, vậy liền sẽ đối với nó tự thân tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại. Nhưng đến một bước này, tam thủ giao cũng không nói hoài trên nhiều như vậy. Hắn nguyên bản tự nhận là giết chết Diệp Phong, chẳng qua chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng chiến đấu lại 1-2, 2-3 vượt quá nó dự liệu. Hắn không chỉ không chiếm được thượng phong, ngược lại bị nó trong mắt con kiến hôi gây thương tích. Cái này khiến Tam Thủ Giao Kiệt Ngao Bất Thuần tính cách vô pháp tiếp nhận. Để nó đối với Diệp Phong hận ý trước giờ chưa từng có mấy liệt. Diệp Phong sống ở Hồng Hoang bên trong một khắc, đó chính là nó xỉ đủ. Nó hôm nay chỉ muốn giết chết Diệp Phong, triệt để cọ rửa điểm như này. Kết trận. Diệp Phong một tiếng quát to. Chuyện quá khẩn cấp, đối phương vì là đánh chết hắn, đã là không từ thủ đoạn. Thực lực đối phương có thể nói đã vượt quá trước mắt hắn có thể chống đỡ cực hạn. Diệp Phong đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi liều mạng. Hắn vẫn là rất thích mệnh. Dù sao cũng là chết qua một lần người, biết rõ sinh mệnh quý báu. Hơn nữa, Thiên Thọ Cung bên trong còn có một cái người ấy đang chờ hắn bình an trở về đây. Hắn làm sao có thể để cho mình xảy ra chuyện? Những cái kia phục ma quân từ khi hạ giới bắt đầu, liền một mực trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc trước chiến đấu, bọn họ cũng không xen tay vào được, chỉ có thể ở bên cạnh làm gấp. Hôm nay rốt cuộc đến lúc nguyên soái hạ lệnh. Mấy hơi thở ở giữa, 10 vạn tên phục ma quân lập tức kết thành đại trận. Đỏ như máu mây đen, liên miên hơn vạn dặm, che khuất bầu trời. Mấy chục triệu yêu tộc máu tươi tẩy lễ đi ra thiết huyết sắc khí, cuồng bạo vô cùng. Giống như một đầu khát máu ma thú, làm thiên địa biến sắc. Giết! 10 vạn tên phục ma quân tề thanh giống to, để cho phong vân biến sắc, thiên địa run rẩy. Bọn họ mi tâm chính giữa đều xuất hiện một cái điểm sáng màu vàng. Sở hữu phục ma quân hô hấp, mạch khiêu động, đều hoàn toàn đồng bộ. Kia đỏ như máu thiết huyết sát khí cũng tại biến chuyển, biến thành một cái ánh vàng rực rỡ hơn chữ, giống như mặt trời nhỏ một dạng, chiếu phá sơn hà và dặm. Diệp Phong bay lên trên cao, vận chuyển võ đạo quân hồn đem quyết. Cái kia hồn chữ giống như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt, dung nhập vào Diệp Phong trong thân thể. Diệp Phong lập tức cảm giác đến trong cơ thể sâu bên trong có cổ phần sức mạnh mạnh mẽ, liên tục không ngừng tràn ra. Lực lượng hắn đang không ngừng tăng vọt, trực tiếp phá vỡ để vào thái ớt kim tiên cảnh giới. Không chỉ như thế, 10 vạn điệu tiên cảnh giới trở lên phục ma quân, ngưng tụ thiết huyết sát khí, trực tiếp mái trèo phong đẩy vào thái ớt kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Cách thái ớt kim tiên trung kỳ đều chỉ có khoảng cách một bước. Một khắc này, Diệp Phong cảm giác linh hồn mình đều giống như thăng hoa, giống như là tiện tay ở giữa, là có thể phá toái vùng non sông này, chu sát mọi thứ cường địch. Thí thần thương bị hắn nắm trong tay, 36 lớp phong ấn hoàn toàn tháo gỡ. Khủng bố sát phạt chi ý như một thanh kiếm sắc, ngút trời mà lên, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều tâm thần run rẩy, giống như là lọt vào vô biên sát phạt trong biển máu, giống như một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể sẽ bị dìm ngập, thần hình câu diệt. Thiết huyết sát khí cùng thí thần thương sát phạt chi lực đồng thời tràn vào Diệp Phong trong cơ thể, cộng thêm thái ớt kim tiên cảnh giới kia trước giờ chưa từng có cảm giác mạnh mẽ, hưng hực chiến ý tại Diệp Phong trong cơ thể thiêu đốt, huyết dịch hắn đều giống như sôi sục một dạng, muốn chiến thiên chiến địa, đem mọi thứ cương địch, mọi thứ trở ngại đều hoàn toàn xé nát hủy diệt. Tại Diệp Phong sau lưng từng bước xuất hiện một cái bản cổ hư ảnh, không biết cao đến mấy chục ngàn trượng, đỉnh đầu trời chân đập mà thổ khí thành gió, lên tiếng như sớm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên đều không cách nào thấy rõ bản cổ khuôn mặt, chỉ cảm thấy có một cổ uy nghiêm ánh mắt đang quan sát toàn trường. Cùng lúc đó, Diệp Phong trên thân xích kim bàn long giáp cũng xuất hiện dị biến, đỏ hào quang màu vàng đại phóng. Rồi sau đó, một đạo to rõ tiếng rồng ngâm vang dội. Trước người ngay chính giữa cái kia long đầu việc, vặn mèo thân thể, từ khôi giáp trung du đi ra, hóa thành một đầu dài vạn trượng kim long, vờn quanh tại Diệp Phong sau lưng, mái trèo phong chèn ép giống như chiến thần một dạng, cao không thể chạm. Mà lúc này, Tam Thủ Giao tu vi tăng trưởng cũng dừng lại, bởi vì bị qua nhiều không có thuộc về nó lực lượng nguyên do. Tam Thủ Giao hôm nay khắp toàn thân đều là tròn xoe, giống như xung khí khí cầu một dạng, hơn nữa trên thân xuất hiện đại lượng mịn vết nước, chính thức đến cực hạn. Tam Thủ Giao hôm nay bộ dáng mặc dù có chút chật vật, nhưng trên thân khí tức lại hết sức khủng bố, như vực sâu như biển. Tu vi trực tiếp đột phá đến thái ớt kim tiên điên phong, kia bắn ra đến lực lượng cuồng bạo, giống như là muốn đem toàn bộ thiên địa đều hủy diệt. Dù vậy, Diệp Phong trong lòng cũng chưa xuất hiện bất kỳ lòng sợ hãi, ngược lại thì chiến ý sôi sục, muốn cùng thiên công so độ cao. Giết! Diệp Phong hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm rền, chấn động trời cao, thương khung bị chấn động đến mức rung động ầm ầm. Trong tay hắn thí thần thương cảm nhận được Diệp Phong chiến ý ngất trời, rung động nhẹ nhẹ đến cùng Diệp Phong tương hỗ tương ứng, giống như là có sinh mạng một dạng. Diệp Phong tâm niệm nhất động, trong tay thí thần thương trong nháy mắt bay ra ngoài, tại trong hư không vạch ra một đạo đỏ như máu lưu quang, giống như là xuyên thủng đất trời, sát phạt chi khí như hãn hải một dạng, chìm ngập trong vòng ngàn dặm. Hưu! Tam Thủ Giao miệng vừa mở ra, lôi điện chi lực vẫn còn ở nổi lên, thân thể liền trực tiếp bị đạo này hào quang màu đỏ như máu cho xuyên thủng, nơi cổ xuất hiện một cái trước xuyên thấu qua sau đó sáng lên đại động, máu tươi giống như suối phun một dạng hát xuống, nhuộm đỏ dưới thân đại hồ. Trên thân kia thái ớt kim tiên điên phong khí tức cũng tại cấp tốc hạ xuống, thật giống như bay hơi khí cầu một dạng. Cái này Tam Thủ Giao tuy nhiên lợi dụng Long Châu chi lực cưỡng ép đem tu vi bay vụt, nhưng chuyện này cũng không hề là nó lực lượng, cho nên điều động chậm chậm, một cái thần thông đều còn chưa thi triển ra, liền bị Diệp Phong thúc giục thí thần thương xuyên thủng. Tam Thủ Giao thân thể bị tổn thương, lại cũng không chịu nổi cổ lực lượng kia, cho nên tu vi nhanh chóng rơi xuống, trở lại thái ớt kim tiên sơ kỳ, thậm chí còn bị thương nặng, hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực. 111 chương 112 bắt sống Tam Thủ Giao. Thí thần thương cái này kinh thiên nhất kích, cũng đem Diệp Phong thần lực trong cơ thể cho rút sạch. Hắn tản đi pháp thiên tướng địa thần thông, thu hồi thí thần thương, từ trong Nghê Hoàn cung lấy ra bó tiết khóa, hướng Tam Thủ Giao bay đi. Tam Thủ Giao khôi phục hình người, máu me khắp người ngã vào trên đỉnh núi, trên ngực có một cái rất đại thương miệng, tốc độ khép lại cực kỳ chậm chậm, bị thí thần thương bên trong sát phạt chi khí vào cơ thể, đã thương tổn đến bản nguyên, khó khôi phục. Thần sắc vẻ vải suy sụp, nhìn thấy Diệp Phong tới gần, giãy giụa đứng lên, muốn chạy trốn, muốn đi. Diệp Phong từ trên trời rơi xuống, giống như vẫn tinh một dạng, trực tiếp đập vào tam thủ giao trên thân. Một cái chân to trực tiếp đem nó bước vào trong đất. Rồi sau đó thúc dục bó tiên hóa thành một từng luồng đạo văn, giống như kim loại xiềng xích một dạng, đi vào tam thủ giao trong cơ thể, đem nó kinh mạch và yêu đàn toàn bộ phong kín. Cái này tam thủ giao triệt để hóa thành một đầu đại nê thu. Độc của ngươi hại người tộc thời điểm, có nghĩ tới hay không, có một ngày như thế. Nhớ tới lúc trước, lơ lửng ở trên mặt hồ hơn 1000 bộ nhân tộc nữ thi. Diệp Phong lửa giận trong lòng liền khó khống chế, nâng lên bàn chân to, điên cuồng giẫm ở tam thủ giao trên thân. Đạp nó thương thế càng là nặng mấy phần. Tha ta một mệnh, ta có thể hóa thành ngươi minh khí. Uy năng không thua với trung phẩm tiên tiên linh bảo. Tam thủ giao dùng âm thanh khàn khàn mở miệng nói. Tại Diệp Phong trong trí nhớ kiếp trước, tam thủ giao vì là còn sống cầu xin trở thành dương tiễn binh khí một dạng. Cái này tam thủ giao lúc trước kiệt ngao bất thuần, một bộ tiên lão nhị, ta lão đại bộ dáng. Nhưng thật coi muốn mất mạng thời điểm, lại sợ, không tiếc làm nô làm người ở đổi sinh cơ. Bản xoáy không là gì. Diệp Phong lại lần xuống nặng tay. Đánh chúng tam thủ giao toàn thân cốt đầu đều đoạn thất thất bát bát, ho ra đầy máu. Nhìn trận thế này, thật là phải đem tam thủ giao rõ ràng đánh chết ở chỗ này. Đồng nhiên, Diệp Phong toàn thân lông tơ dựng thẳng, thân thể trong nháy mắt rét lạnh. Linh hồn đều run rẩy, phản phất toàn bộ thiên địa đều ở đây cách mình đi xa, có vô cùng lớn mất mạng nguy hiểm. Hừ. Trên bầu trời, truyền đến Ngọc Đế một tiếng hừ lạnh. Diệp Phong loại cảm giác đó mới như nước thủy triều một dạng rút lui, khôi phục bình thường. Hắn suy đoán, là tam thủ giao sau lưng vị đại năng kia, trong bóng tối xuất hiện. Thậm chí nghĩ mà sát hắn, chỉ có điều bị Ngọc Đế đẩy lui. Ở đó ngắn ngủi trong nháy mắt, Diệp Phong có một loại thâm sâu cảm giác vô lực. Ở đó cái tầng thứ cường giả trước mặt, coi như mình đem tất cả vốn liếng phát huy đến cực hạn, cũng trụ không được đối phương tùy ý nhất kích. Diệp Phong nội tâm lại lần phun mạnh ra đối với lực lượng vô cùng khát vọng. Giải về, nhìn thấy tam thủ giao bị chính mình đánh trúng chỉ còn lại nửa cái mạng, Diệp Phong cũng dừng tay, sợ thật sự đem hắn đánh chết. Dù sao còn muốn mang về Lăng Tiêu Bảo Điện thẩm phán định tội. Diệp Phong ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt liền có hai tên phục ma quân như sói như hổ nhào lên, lại lần đem tam thủ giao trói chéo tay áp hướng thiên đình. Tại Diệp Phong dưới sự dẫn dắt, 10 vạn phục ma quân từ Đông Thiên môn trở lại thiên đình bên trong. Phục ma quân trở về trấn hoang phục ma điện nghỉ ngơi, mà Diệp Phong xách tam thủ giao hướng đi Lăng Tiêu Bảo Điện nơi. Nguyên soái, thả ta một con đường sống, ta đem Long Châu cho ngươi. Tam thủ giao cũng biết rõ mình tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, kia đó là một con đường chết, không khỏi hoảng lên tiếng mê hoặc Diệp Phong. Diệp Phong sắc thực trong lòng hơi động, nhưng rất nhanh sẽ đem tia tham niệm trò chấn áp. Long Châu tuy nhiên dụ người, nhưng Diệp Phong vẫn là rất rõ ràng là thứ gì, là trước mắt chính mình chạm không được. Diệp Phong không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng. Hắn hung hãn mà tại tam thủ giao đầu gối châu ngọc trên đạp nhất cước, đẩy hắn tiếp tục tiến lên. Tại chỗ có tiên quan mong đợi dưới con mắt, Diệp Phong áp giải tam thủ giao, bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Khải bẩm bệ hạ, thần đã đem trọng phạm tam thủ giao bắt về quy án, đợi nghe bệ hạ trừng phạt. Diệp Phong lớn tiếng nói. Ngọc Đế trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Vất vả ái khanh, đây là thần chỗ chức trách, không dám nói vất vả hai chữ. Diệp Phong đem vị trí của mình bày rất chính, không có chút nào bởi vì công kiêu ngạo, càng làm cho Ngọc Đế trong tâm rất là hài lòng. Không chỉ như thế, liền tại trận tiên thần nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt cũng thay đổi. Làm tam thủ giao lấy ra Long Châu, đem tự thân thực lực tăng lên tới Thái Ất Kim Tiên Điên Phong thời điểm, chúng tiên thần đô cảm thấy Diệp Phong thai vạ đến nơi, cơ hồ khó có thể còn sống. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong cư nhiên có thể sử dụng phục ma quân lực lượng nào đó, cứ thế mà để bạt chính mình tu vi, đem chính mình tăng lên tới Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, đem Thái Ất Kim Tiên Điên Phong kỳ cảnh giới tam thủ giao đều bẻ gãy nghiền nát trọng thương, rồi sau đó bắt về đến. Loại thực lực này, ở đây sở hữu tiên thần để tay lên ngực tự hỏi đều không làm được. Chắc không được bệ hạ cố ý vì là hắn giữ lại phục ma trước nguyên soái. Chúng tiên quan viên không hẹn mà cùng nghĩ thầm, triệt để là tâm phục khẩu phục. Diệp Phong thối lui đến một bên, sau đó Ngọc Đế ngồi ở trên bảo tọa, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống tam thủ giao. Tam thủ giao, người ăn trộm Long Châu trốn hạ giới, đánh chết thiên đỉnh truy binh, trọng thương giao cơ, công nhiên làm loạn hồng hoang, phản kháng thiên đỉnh truy bắt, có biết tội. Ngọc Đế vừa lên đến liền đem tam thủ giao sở hữu tội trạng chống chân đi ra. Tam thủ giao ha hốc mồm, cố gắng ngụy biện hạ xuống xử phạt, nhưng lại phát hiện không có gì có thể phản bác, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu. Chính là trong đó một đầu tội trạng, liền đầy đủ đem nó đưa lên trạm tiên thai. Chớ nói chi là nhiều như vậy cộng lại, kết cục vừa nghĩ tới sẽ để cho nó không rét mà run. Vậy hạ, tội thần chỉ là bị người xúi giục, có thể nói ra sau lưng xúi giục người, lấy công cho tội. Tam thủ giao thấy tự thân khó giữ được tánh mạng, cũng không nói hoài trên còn lại, tính toán đem thế lực sau lưng cùng đại năng nói ra, để cầu một con đường sống. Ngươi nói. Ngọc Đế mở miệng nói, mặt không biểu tình, tựa hồ cũng không kỳ đãi chi ý. Xúi giục ta là. Tam thủ giao nói tới chỗ này, thanh âm im bặt mà dừng, toàn thân run rẩy kịch liệt, rồi sau đó trực tiếp một đầu ngã cũng đi qua, thất khiếu chảy máu, sinh mệnh khí tức cấp tốc hạ xuống, hiển nhiên là bị người trong đầu hạ cấm chế. Bất quá mấy hơi thở, tam thủ giao sinh mệnh khí tức liền hoàn toàn biến mất, liền chân linh đều triệt để mất mạng. Có thể thấy sau lưng nó vị đại năng kia thủ đoạn chi ngon độc. Tam thủ giao thân thể đống nhiên toát ra rực rỡ ánh sáng màu tím, đem chọn cái Lăng Tiêu Bảo Điện đều phản chiếu biến màu sắc, rồi sau đó tử sắc dần dần chuyển hóa thành ngân sắc, quang mang cũng dần dần thu lại. Quang mang tan hết sau đó, tam thủ giao thân thể đã biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một cây ngân sắc tam tiêm lưỡng nhận đao lơ lửng ở giữa không trung, để lộ ra sắc bén uy thế. Cái này tam tiêm lưỡng nhận đao toàn thân ngân bạch, trên cán thương trải rộng một tầng nhàn nhạt long lân văn, mà ba cái đầu mũi thương đều riêng có một cái đầu dao long đồ án, lưu chuyển quang hoa, uy vũ dị thường. ở đây sở hữu tiên quan trong nháy mắt đều trở nên đỏ con mắt khí độ dày. Bởi vì cái này tam tiêm lưỡng nhận đao tỏa ra khí thế, không kém chút nào trung phẩm tiên thiên linh bảo. Tại cây này tam tiêm lưỡng nhận đao bên cạnh, còn trôi lơ lửng khỏa kia màu vàng lóng chấn điện Long Châu. Ngọc Đế nhẹ nhàng vung tay lên, viên Long Châu kia liền bay ra Lăng Tiêu Bảo Điện, một đường trùng thiên thẳng lên. Chốc lát sau, đỉnh đầu thương khung truyền đến một đạo to rõ tiếng rồng âm, kim quang đại phóng. Chấn điện Long Châu đã về chỗ cũ. 28112. Chương 113, yêu tộc hỗn loạn. Tam thủ giao là Diệp Ái Khanh bắt. Vậy nó biến thành chi linh bảo, cũng quy Diệp Ái Khanh sở hữu đi. Ngọc Đế hết sức đại độ, trực tiếp đem cái này tam tiêm lưỡng nhận đao ban cho Diệp Phong. Ở đây còn lại tiên thần đều ghen ghét không thôi, lại cũng không thể nói gì được. Dù sao cái này tam thủ giao dùng Diệp Phong liều lĩnh to lớn nguy hiểm tính mạng. Huyết chiến mấy canh giờ mới bắt giữ. Tạ bệ hạ. Diệp Phong cũng không có từ chối, tay một trương, xuất hiện một cổ hấp lực, trực tiếp đem kia tam tiêm lưỡng nhận đao chộp vào trong tay. Không nghĩ đến, kiếp trước nhị lang thần binh khí, cư nhiên rơi vào trong tay ta. Diệp Phong trong tâm hơi có chút cảm khái, rồi sau đó thu vào trong Nghe Hoàng cung. Chuyện này vừa, vậy liền bãi triều đi. Ngọc Đế mở miệng nói, không có truy cứu tới cùng ý tứ. Diệp Phong cảm thấy, Ngọc Đế hẳn đúng là suy đoán đến tam thủ giao sau lưng người thân phận. Chỉ là thiên đỉnh hôm nay khí vận chính đang chuyển biến tốt, tại Hồng Hoang nhân tộc trong tâm phân lượng cũng là đại tăng. Ngọc Đế chỉ muốn bị ổi trưởng thành, cũng không muốn làm to chuyện, ảnh hưởng thiên đình phát triển không ngừng hiện trạng. Chúng thần cung tiễn bệ hạ. Chúng tiên quan viên tề thanh nói ra. Ừm. Ngọc Đế ánh mắt quét nhìn toàn trường, rồi sau đó dừng lại ở Diệp Phong trên thân chốc lát. Hắn cười gật đầu một cái. Của mọi người tiên nga vây quanh rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Chúc mừng nguyên soái có được trọng bảo. Chúng tiên quan viên hôm nay xem như triệt để kiến thức Diệp Phong thực lực, rồi rít vây quanh. Có câu nói thật tốt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Diệp Phong cũng nhất nhất đáp ứng. Nhưng không tiêu tốn quá nhiều thời gian, nói chuyện phiếm đôi câu về sau, hắn liền trở lại phủ đệ mình bên trong. Mà lúc này, âm thanh hệ thống cũng kịp thời vang dội. Keng. Túc chủ nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng thánh nhân một kiếm, lựa chọn gìn giữ hoặc đứng tiếp nhận. Gìn giữ. Diệp Phong ở trong lòng đáp lại. Keng. Thánh nhân một kiếm gìn giữ thành công, tùy thời có thể bắt đầu sử dụng. Có cái này thánh nhân một kiếm sau đó, Diệp Phong phấn khích trong nháy mắt đủ lên. Nếu như còn có vị nào đại năng muốn giết hắn, hắn không còn loại này không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ cần chưa tới thánh nhân cảnh giới, hắn đều có thể dựa vào này một kiếm chém giết đối phương. Bất quá đây chỉ có một cơ hội, không sống chết trước mắt, Diệp Phong cũng sẽ không lãng phí. Hắn tuy nói thực lực tiến bộ rất nhanh, nhưng vẫn biết rõ, mình và những cái kia cường giả chân chính chiến lệnh, giống như trời đất cách. Hồng Hoang bên trong có chút lớn có thể, là từ thiên địa sơ khai thì đã tồn tại. Không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng, việc thành tinh, thâm bất khả trắc. Diệp Phong tuy có hệ thống giúp đỡ, nhưng muốn đuổi kịp bọn họ, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Kỳ thực tam thủ giao thế lực sau lưng cùng đại năng, Diệp Phong cũng đoán thất thất bát bát, có thể cùng Ngọc Đế chống lại cường giả, cùng Ngọc Đế, thậm chí là thiên đình có thủ, có thể hiệu lệnh kiệt ngao bất thuần tam thủ giao. Cái này một dạng thôi toán, tam thủ giao thế lực sau lưng liền miêu tả sinh động, đó chính là yêu tộc. Yêu tộc là thượng cổ vô lượng giới hai đại một trong chủng tộc, mặc dù hôm nay kém xa thượng cổ, nhưng vẫn duy trì rất mạnh thực lực. Càng là có yêu thần mạch trạch, yêu sư côn bằng loại này hồng hoang đại năng tỏa chấn, yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn vẫn lạc về sau, yêu tộc thực lực đại giảm, bị buộc rời khỏi thiên giới. Nhưng yêu tộc vốn là phần lớn trong tâm nhỏ mọn, đối với Ngọc Đế thiết lập thiên đình, chiếm lĩnh thiên giới, vẫn như cũ canh cánh trong lòng, cảm giác cướp đoạt bọn họ bàn, cho tới nay đều trong bóng tối cho thiên đình dùng vấp. Thật tình không biết bản thân đã bị thiên đạo đào thải. Diệp Phong đã không phải thứ nhất lần cảm nhận được hồng hoang nước sâu, nhìn như đơn giản một chuyện, sau lưng lại có bao nhiêu người mạnh mẽ đang lưu tình đấy. Diệp Phong dẫn dắt phục ma quân, đánh chết mấy chục triệu hỗn loạn hồng hoang yêu tộc, còn nhiều hơn lần phá hư yêu tộc kế hoạch, cùng yêu tộc có thể nói là khó có thể thiện, không chết không thôi. Nghĩ đến yêu tộc còn có hai vị kia chuẩn thánh đại năng, trong lòng của hắn liền tại mọi thời khắc đều tồn tại một cổ vô pháp xóa đi cảm giác nguy cơ. Diệp Phong trải qua sau chuyện này, hắn đối với thực lực khát vọng càng thêm khẩn cấp. Thiên đình bởi vì Diệp Phong xuất lĩnh phục ma quân, càn quét hồng hoang yêu tộc, uy thế tăng mạnh, bị đại lượng nhân tộc cung phụng, tín ngưỡng, khí vận tăng trưởng gấp mấy lần, một phiến phát triển không ngừng cảnh tượng. Tam thủ giao bị giết sau đó, hồng hoang yêu tộc tĩnh mịch một đoạn thời gian, nhân tộc nhân cơ hội thần tốc phát triển, tại Niêu Đế thống xoáy xuống, ngắn ngủi thời gian ngàn năm, nhân tộc số lượng liền tăng trưởng 3 phần có thừa. Hồng hoang đại địa trên một phiến an lành phồn vinh cảnh tượng, Diệp Phong có thể dùng để thời gian tu luyện vậy, thường thường còn có thể dành thời gian đi xem một chút thiên thọ công chúa. Nhưng loại này an ổn ngày cũng không có duy trì bao lâu. Niêu Đế bởi vì chỉ thế chi năng, khiến cho nhân tộc số mệnh tăng mạnh. Niêu Đế thân là nhân tộc chi đế, đột phá tu vi đến một cái thập phần cường đại cảnh giới, không còn chiếm cứ nhân tộc đế vị, chuyển ngôi cho thuấn, hy vọng có thể lấy nhân tộc đế vị, lại lần đào tạo được một cái cường đại nhân tộc đến, với tư cách nhân tộc nội tình, mà hắn tự thân tất đi tới hỏa vân động, cùng nhân tộc còn lại tiền bối cùng nhau tu hành. Nhưng thuấn đế kế vị bất quá ngàn năm, hồng hoang đại địa trên bỗng nhiên bạo phát hồng thủy, phô thiên cái địa, núi lở đất nước, thế không thể kháng cự. Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh đều mất mạng trong đó. Trong đó bị ảnh hưởng lớn nhất chính là nhân tộc. Vô số nhân tộc quốc gia đều bị hồng thủy thôn phệ, thành trì bị vỡ tung, lục địa biến mênh mông. Cộng thêm vô số yêu ma nhân cơ hội tác loạn, mấy chục tỷ người tộc đều chết tại trận này đại hồng thủy bên trong. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Làm, các ngươi tiếp tục làm. Diệp Phong nghe vậy, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Xem ra những yêu tộc này vẫn sống ở thượng cổ xuân thu đại mộng bên trong, không có tỉnh lại. bên này đối kháng thiên đình, bên kia lại có làm loạn hôm nay dẫn đầu thế giới. Thật sự coi chính mình vẫn có thể tranh bá hồng hoang đại tộc sao? Nhân gian thuấn hoàng lập tức phái ra đại cồn, bắt đầu bắt tay trị thủy. Diệp Phong nhiều lần nhận được thiên đình nhiệm vụ, mang theo phục ma quân tứ sứ xuất kích. Trong lúc nhất thời, cũng không biết rằng có bao nhiêu yêu tộc chết tại Diệp Phong phục ma thần kiếm xuống. 10 vạn phục ma quân trên thân thiết huyết sát khí càng ngày càng nồng đậm. Hồng hoang đại địa trên người tộc chế tạo phục ma nguyên soái tượng thần, làm Diệp Phong hưởng thụ hương hỏa thì cùng những tượng thần kia cũng từ nơi sâu xa có vô cùng tên liên hệ. Nhưng ngay cả như vậy, đại cổn trị thủy cũng thất bại. Mới đầu vẫn là tốt tốt, đã lần đầu có hiệu quả. Nhưng đại cổn đông nhiên tính tình đại biến, đối mặt phô thiên cái địa hồng thủy, hắn tự nhiên lựa chọn chặn. Tại chặn 900 năm sau đó, hồng hoang đại địa trên hồng thủy vẫn không có rút lui. Ngược lại thì đại lượng nhân tộc đem tinh lực lãng phí ở cái này uổng công bên trong, cộng thêm hồng thủy tàn phá bừa bãi, nhân tộc hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ tồi tệ. Cái này 900 năm bên trong, nhân tộc số lượng lại lần nữa giảm mất gần chục tỷ, thậm chí có rất nhiều là chết đói. Thuấn đế bất đắc dĩ đem đại cổn giết chết tại Vũ Sơn, ủy phái đại cổn chi tử đại vũ thừa kế nghiệp cha tiếp tục trị thủy. Diệp Phong nhận được tin tức sau đó, hầu như không cần đoán đã biết do nguyên nhân, tam thành lại là yêu tộc đại năng xuất thủ mê hoặc đại cổn tâm trí, giống như năm đó mê hoặc giao cơ một dạng, khiến cho đại cổn tác hạ quyết định sai lầm. Ngọc đế vì là thuận theo thiên đạo bảo hộ nhân tộc, mệnh vân giao tiên tử tặng ra triệu tập quỷ thần chi thư, đồng thời phát cùng trương ngu dư canh thần hoàng ma đại ế đồng luật trở tiên thần hạ giới giúp đại vũ trị thủy. 28-113 chương 114 xích hào mã hầu bản nguyên. Đại vũ đối mặt tàn phá bừa bãi hồng thủy, quyết định thay đổi trận vì là sơ. Hắn chỉ huy trị thủy quân cứ đi thẳng một đường núi làm mương dẫn đến hồng thủy chảy hướng đông hải. Nhân gian mấy trăm năm sau đó, đại vũ xuất quân đi tới hoài thủy phụ cận đồng bách sơn nơi, lại đụng phải đại phiền thoái vô lực giải quyết. Đại vũ bất đắc dĩ lại lần phái sứ giả ôm một lại đi tới thiên đình cầu viện. Ngọc đế đối với chuyện này cũng rất coi trọng, đặc biệt triệu tập rất nhiều tiên quan tề tụ lăng tiêu bảo điện. Diệp Phong hôm nay chỗ cao chức nguyên soái, đứng tại võ tướng một nhóm vị trí đầu não đánh giá Ô Mộc Từ. Ô Mộc Từ đứng tại đại điện ngay chính giữa, mặc dù ăn mặc vẫn tính chỉnh tề, nhưng trên thân còn có thương thế chưa thuyên, hiển nhiên là vừa ăn bại trận. Hắn không người chắp tay đối với Ngọc Đế hành lễ, nhân tộc Ô Mộc Từ tham kiến bệ hạ. Hừm, ngươi chi lai ý chấm đã rõ ràng, chấm thiên đình chiến tướng đều tại đây, ngươi đem sự tình nói ra, nhìn vị nào hái khanh nguyện cùng ngươi đi một chuyến. Ngọc Đế thấy Ô Mộc Từ sắc mặt nóng nảy, cũng không có quá nhiều hư lễ phí lời, tạ bệ hạ. Ô Mộc Từ vốn là cảm tạ Ngọc Đế, rồi sau đó mới chuyện thân đem chuyện đã xảy ra nói ra. Nhân tộc ta trị thủy quân vài ngày trước đã đến tới gần Đông Hải Đồng Bách Sơn, vốn muốn rời đi núi này dẫn đến Hoài Thủy vào Đông Hải, nhưng chưa từng nghĩ nơi đây có xích khảo mã hầu tác loạn. Nay khỉ tên là Vô Chi Kỳ, lực lớn vô cùng, có thể khống chế hồng hoang thập đại dị thủy chi thiên nhất chân thủy. Ta cùng với thiên đình chiến tướng đồng luật canh thần cùng nhau xuất chiến, vốn định bắt giữ, nhưng không những không thể thành công, ngược lại cũng suýt nữa mất mạng tại trong tay nó. May mắn được Vũ Hoàng tự mình xuất thủ, mới miễn cưỡng để cho chúng ta còn sống. Hôm nay nhân tộc ta trị thủy chi sư bị cản ở đây, các vị thượng tiên thân xuất viện thủ, nhân tộc ta nhất định chọn đời cảm kích. Ô Mộc Từ nói xong, tầng tầng đối thiên đỉnh chúng tiên quan viên dưỡng dục không người, mười phần thành ý. Chúng tiên quan viên nghe vậy, đều trong lòng cảm giác nặng nề, tâm lý suy tính đều trong nháy mắt bị tách ra. Hồng hoang đại thủy, độc đồ và linh, ngàn năm qua, đến không hết sinh linh vì vậy mà mất mạng. Đại vũ trị thủy là cứu vãn hồng hoang và linh, sau khi thành công, nhất định có công đức hạ xuống, trong đó giúp đỡ tham dự một người cùng thế lực, đều sẽ phân một phần. Công đức tại toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong chính là 10 phần chất quý, có thể tăng thực lực lên, sáng tạo công đức linh bảo, tẩy đi tự thân nghiệp lực trở. Chỉ cần công đức đủ, cơ hội là không gì làm không được. Ngay cả hôm nay 6 vị thánh nhân đều là lấy công đức thành thánh. Công đức tại thượng cổ, đặc biệt là nhân tộc vừa sinh ra thời điểm, vẫn là tốt hơn thu được. Lần thứ nhất nhóm lửa, lần thứ nhất xây nhà, lần thứ nhất sáng lập văn tự chờ một chút, đều sẽ có công đức hạ xuống. Nhân tộc thượng cổ tam hoàng phần lớn đều là vì vậy mà thực lực tăng lên tới một cái rất mạnh cảnh giới. Nhưng hướng theo hồng hoang hệ thống không ngừng hoàn thiện, thu được công đức thời cơ cũng càng ngày càng ít. Lần này đại vũ trị thủy sự tình, có thể nói là vạn năm khó gặp thời cơ. Thiên đình đại bộ phận tiên quan vốn định nhân cơ hội hạ giới, giúp đại vũ trị thủy phân một phần công đức, lấy để bạt thực lực của chính mình. Nhưng thiên đình phát đi đồng luật, canh thần và người khác, bọn họ cũng là biết rõ, đều có kim tiên sơ kỳ tu vi, mà đại vũ càng là từ trị thủy bắt đầu, liên hưởng thụ khí vận tu luyện gia tăng, tu vi đã đến kim tiên điên phong. Bọn họ đồng loạt xuất thủ, mới miễn cưỡng ở đó xích khảo mã hầu thủ hạ sống sót. Có thể thấy xích khảo mã hầu chỗ cường đại, ít nhất đều có kim tiên điên phong tu vi. Hơn nữa xích khảo mã hầu thân là hôn thế tứ hầu một trong, thiên phú thần thông cường đại vô cùng, kim tiên cảnh giới sợ rằng không có bao nhiêu người có thể địch. Phần này công đức chỉ sợ bọn họ là không bản lãnh đi lấy. Diệp Phong ngược lại có chút ý động, hương hỏa chi lực chỗ tốt hắn đã là hưởng thụ được, nhưng trong truyền thuyết này công đức hắn lại chưa từng tiếp xúc qua. Lúc này với hắn mà nói đúng là một cơ hội tốt. Diệp Phong cũng muốn cảm thụ một chút hồng hoang bên trong chân quý nhất công đức chi lực rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Làm Ô Mộc Từ nói hết lời sau đó, Ngọc Đế ánh mắt quét qua toàn trường, mở miệng hỏi: vị nào ái khanh nguyện đại biểu thiên đình xuất chiến, tiêu diệt cái này ngăn trở trị thủy yêu ma? Mà lúc này hệ thống lại lần cho Diệp Phong ra lệnh: keng, kiểm tra đến xích khảo mã hầu trở ngại nhân tộc trị thủy đại nghiệp, túc chủ thân là nhân tộc một phần, lại thân là phục ma đại nguyên soái, túc chủ làm lựa chọn, 1. Tận chức tận trách, ngoại trừ xích khảo mã hầu, có thể thu được tưởng thưởng, cùng đẳng cấp bản nguyên chuyển hóa gần một lần. 2. Bỏ mặc không quan tâm, lần sau địa vị sau khi tấn thăng, đánh thẻ khen thưởng không tăng. Diệp Phong nghe vậy, trong tâm hơi kinh hãi. Cái này trừng phạt quá nặng, hắn nhất định là không thể tiếp nhận. Diệp Phong mỗi lần chức vị thăng cấp, đánh thẻ khen thưởng đều sẽ trên diện rộng tăng lên. Từ khi hắn thăng cấp thành Phục Ma đại nguyên soái sau đó, đánh thẻ khen thưởng biến thành đi làm thần nguyên đan 50 khỏa, tăng ca hỗn độn thần lực 3 sợi. Cho nên tu vi của hắn có thể vững bước mà thần tốc đề bạt. Về phần hệ thống nói tới bản nguyên chuyển đổi, Diệp Phong ngược lại rất tâm động. Hắn hiện tại tề tụ xích khảo mã hầu, cùng thông tí viên hầu bản nguyên, thành tựu một nửa hỗn độn ma thần thể chất. Nhưng sau đó phải nghĩ tiến thêm một bước, kia khó khăn. Lục Nhĩ Mi hầu hai ngay vạn vật, biết rõ từ đầu đến cuối, vạn vật giai minh. Có thể nói người nào nếu muốn tính kế nó thật sớm liền biết trước đến. Đây cũng là vì sao nó có thể từ thiên địa sơ khai, thực lực mặc dù không bằng những cái kia cùng thời đại đại năng, còn có thể sống đến bây giờ nguyên nhân trọng yếu, trừ phi có thánh nhân xuất thủ, che giấu nó thiên phú thần thông, có thể tính toán đến nó. Diệp Phong trong trí nhớ kiếp trước, Phật môn chuẩn đề chính là làm như vậy, có thể dẫn đến Lục Nhĩ Mi hầu vào đi về phía Tây chi kiếp. Nhưng Diệp Phong hôm nay thực lực còn xa không tới cái cấp bậc đó, mà đổi thành một cái càng là Phật môn nữa thích trong lòng. Từ khi Diệp Phong đem thông tí viên hầu đánh chết, Linh Minh Thạch hầu liền từ dự bị biến thành Phật môn, tương lai đại hưng duy nhất ứng kiếp chi nhân. Thánh nhân tự mình lưu lại ân ký, cho nên Diệp Phong liền tính biết rõ, Linh Minh Thạch hầu ngay tại Ngạo Lai quốc bên cạnh Hoa Quả Sơn trên, cũng không thể xuống tay với nó. Hệ thống lần này đưa ra khen thưởng, nếu là có thể đem xích khảo mã hầu bản nguyên đổi thành Lục Nhĩ Mi hầu, hoặc là Linh Minh Thạch hầu bản nguyên, đó chính là giải quyết Diệp Phong tương lai một đại khốn cảnh. Mặc kệ vì là công đức, vẫn là xích khảo mã hầu bản nguyên, hắn đều nhất định muốn đi đón xuống nhiệm vụ này. Diệp Phong mặc dù trong tâm suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng trên thực tế cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ngọc Đế vừa dứt lời xuống, Diệp Phong liền sải bước đứng ra, chắp tay nói: "Bệ hạ, thần nguyện lãnh binh hạ giới, tiêu diệt này yêu ma." "Được." Ngọc Đế gật đầu nói, trực tiếp đáp ứng đến. "Chấm mệnh Phục Ma nguyên soái Diệp Phong, xuất lĩnh 10 vạn Phục Ma quân hạ giới, tiêu diệt yêu ma, giúp nhân tộc đại vũ trị thủy." Kia Đồng Bách Sơn chính là tại Hồng Hoang Đông Bộ, vốn là Diệp Phong khu vực quản lý. Cộng thêm Ngọc Đế cũng có ý để cho Diệp Phong phân một phần công đức. Dù sao cũng là tâm phúc, mới có lợi. Ngọc Đế dĩ nhiên là nghĩ đến Diệp Phong. "Thần lĩnh chỉ." Diệp Phong nói ra. Ô Mộc Từ nhìn thấy Diệp Phong tiếp nhiệm vụ này, liền đội vàng nói: "Vậy liền làm phiền nguyên soái." Diệp Phong nhìn thấy hắn cái này nóng nảy bộ dáng, cười nói: "Bản soái cái này liền lãnh binh hạ giới, chớ vội." "Được, tốt." Ô Mộc Từ gật đầu liên tục, đại biểu đại vũ hướng về Ngọc Đế cáo tạ. Rồi sau đó hướng theo Diệp Phong cùng nhau rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Làm Diệp Phong triệu tập tốt Phục Ma quân sau đó, Ô Mộc Từ đã tại Thiên Đình Đông Tiên môn chờ đợi hắn. 114. Chương 115, ngươi dám không dám mở mắt nói chuyện với ta. Tại Ô Mộc Từ dẫn đường xuống, Thiên Đình đại quân trùng trùng điệp điệp hướng xuống dưới giới lái đi. "Vậy xích khảo mã hầu rất lợi hại, cùng ta chờ lúc giao thủ. Hẳn còn chưa sử xuất toàn lực, giống như đang đùa bỡn chúng ta một dạng. Nguyên soái cẩn thận nhiều hơn." Ô Mộc Từ nhắc nhở. Tại Hồng Hoang đại địa trên, Phục Ma nguyên soái uy danh có thể nói là truyền khắp nhân tộc sở hữu bộ lạc. Làm Diệp Phong hưởng thụ nơi nào đó hương hỏa thì hắn liền sẽ cùng kia tượng thần sản sinh liên hệ nào đó. Một khi có yêu ma tác loạn, Diệp Phong liền sẽ phái ra Phục Ma quân hạ giới. Cho nên tại nhân tộc bên trong danh vọng rất cao. Ô Mộc Từ cũng là nghe tiếng đã lâu Phục Ma nguyên soái đại danh. Tuy nói Thiên Đình để cho Phục Ma nguyên soái tự mình hạ giới, để cho hắn lòng tin tràn đầy, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Rất sợ Diệp Phong bởi vì khinh địch thua thiệt. Diệp Phong gật đầu một cái, sắc mặt nặng nề. Đông Bách Sơn có thể nói là Hoài Thủy chạy hướng Đông Hải cuối cùng một đạo trở ngại. Chỉ cần Đông Bách Sơn một trận, Hoài Thủy nguy hiểm giải quyết, đại vũ trị thủy áp lực liền sẽ giảm đi. Diệp Phong phỏng chừng lần này hạ giới, yêu tộc tất nhiên sẽ không dễ dàng để cho chuyện này thành công, rất có thể sẽ gặp phải liên tục đại chiến. Diệp Phong theo Ô Mộc Từ dưới giới sau đó, bay thẳng hướng một nơi to lớn nhân tộc bộ lạc bên cạnh. Nơi này cách Đông Bách Sơn chừng 10 vạn dặm. Xích khảo mã hầu quá mức mạnh mẽ, không người nào có thể trị, cho nên đại vũ trị thủy đại quân chỉ có thể rút lui đến tận đây, chờ đợi Ô Mộc Từ theo Thiên Đình mang viện binh qua đây. Diệp Phong còn chưa rơi xuống đất, đại vũ liền cảm giác được bọn họ đến, mang theo một đám thuộc hạ bay ra bộ lạc, chào đón 10 dặm, có thể nói 10 phần thành ý. Đại vũ vô năng, thậm chí ngay cả loại mệt nhọc Thiên Đình, mệt nhọc nguyên soái, thật xấu hổ. Đại vũ thân mang toàn thân thô bố y liễu, thân hình khuôn mặt đều có chút phổ thông, nhưng trên thân lại mang theo một loại khó có thể nói nên lời đại khí độ. Cách xa đối với Diệp Phong chắp tay, mang trên mặt chút thấy nấy. Đại vũ như thế lấy lễ đối đãi. Diệp Phong biết rõ hắn sẽ là nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế vị trí cuối cùng, cũng không có ý khinh thị, thoải mái đáp lên nói: "Nhân tộc là dẫn đầu thế giới, thuận theo thiên đạo. Bệ hạ lại trạch tâm nhân hậu, đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Huống chi ta cũng là loài người, đã hết một phần lực." Lời ấy khách khí. Vừa nói, hai người khoảng cách đã cách nhau bất quá ngàn mét. Đại vũ nhìn ra được, Diệp Phong nói đều xuất phát từ nội tâm. Bởi vì Diệp Phong có thể nói từ phụ thân hắn đại cổn trị thủy bắt đầu, liên hơn nhiều lần mang binh hạ giới trừ yêu, cơ hồ là chẳng phân biệt được ngày đêm. Nếu chỉ là bởi vì chính mình chức vị mà thôi, hoàn toàn không cần thiết như thế tận tâm tận lực. Nhưng giống như Diệp Phong nói tới, hắn bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, trong huyết mạch đều chạy xuôi nhân tộc nhiệt huyết, mình có năng lực dưới tình huống thấy tộc nhân hám sâu trong dầu sôi lửa bỏng, hắn dĩ nhiên là toàn lực tương trợ, không vì công danh hương hỏa, chỉ cầu đúng bắt nguồn từ chính mình nhân tộc thân phận, đúng bắt nguồn từ kỳ đạo tâm. Đại Vũ cảm động phía dưới, trực tiếp đi nhanh đến Diệp Phong trước người. Có chút thô ráp đại thủ nhấc lên Diệp Phong trên mu bàn tay, thần sắc có chút kích động. Nhân tộc ta có nguyên soái bậc này thiên tiêu, thật là nhân tộc chi may mắn a. Mà lúc này, Vân Giao tiên tử lần trước phái xuống tiên thần, cùng Trương, Ngô Dư, canh thần chờ cũng ở tại chỗ. Đều tề thanh hướng về Diệp Phong hành lễ, tiểu tiên gặp qua nguyên soái. Ừm. Diệp Phong khẽ gật đầu đáp ứng, rồi sau đó phân phó nói: "Theo bản soái đi Đồng Bách Sơn, diệt trừ làm loạn yêu ma, còn hồng hoang đại địa một phân an bình." "Vâng." Cùng Trương, Ngô Dư, canh thần và người khác đáp lại. Đại Vũ thấy mình còn chưa yêu cầu, Diệp Phong liền chủ động đuổi đi hàng yêu. Trong tâm càng là rất là cảm động, thật là quan tâm nhân tộc ta. "Nguyên soái đi theo ta." Đại Vũ nói ra, tự mình ở phía trước vì là Diệp Phong dẫn đường. Lấy tốc độ bọn họ đến nói, 10 vạn dặm khoảng cách chỉ là chốc lát liền tới. Rất nhanh. Diệp Phong liền xuất lĩnh phục ma quân đi tới Đồng Bách Sơn. Cái này Đồng Bách Sơn cao đến mấy trăm vạn trượng, thẳng thấu xuyên thương khung, sừng sững cao vút. Hoài thủy từ tây sang đông lưu truyền đến nơi này, vốn có thể thẳng vào Đông Hải, lại bị cái này Đồng Bách Sơn ngăn trở, đại lượng hồng thủy bị ngăn ở nơi đây. Dưới thân vạn dặm địa vực cũng đã là một phiến đại dương màu vàng. Tung 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 tung. Đại Vũ mang theo bộ hạ gióng lên chống trận. Phục ma quân đại kỳ theo chiều gió phất phới, uy thế mười phần. Xích Hào Mã Hầu, có dám lại đi ra đánh một trận? Canh thần bắt đầu gọi chiến. Thanh âm vang vọng tại toàn bộ thiên địa ở giữa, ông ông tác hưởng. Đã lâu, Đồng Bách Sơn bên trong lại không có trả lời. Canh thần lại lần nữa gọi chiến, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. A. Diệp Phong cười. Cái này chết hầu tử là muốn để cho hắn bị sập cửa vào mặt ta. Diệp Phong đại thủ xoay một cái. Rời núi roi liền bị hắn nắm trong tay. Hắn đem toàn thân thần lực điên cuồng rót vào trong, rời núi roi kim quang đại phóng. Đủ loại màu vàng đất đạo văn lạc ấn ở giữa không trung. Tản ra mênh mông thổ chi lực lượng. Tòa kia 100 vạn trượng cao Đồng Bách núi, cũng bị một cổ năng lượng màu vàng đất bao phủ bao quanh. Lên cho ta. Diệp Phong hét lớn một tiếng. Trên tay rời núi roi mạnh mẽ đi lên vung lên. Ầm ầm. Thiên địa rung mạnh. Tòa kia mấy trăm vạn trượng Đồng Bách Sơn rung động kịch liệt. Cư nhiên trực tiếp cách mặt đất mà lên, bay đến giữa không trung. Loại này sức mạnh to lớn trong nháy mắt chấn động tất cả mọi người. Đại Vũ nhìn đến bên người Diệp Phong, trong tâm không nén nổi cảm thán. Chính mình tuy nói cũng là kim tiên điên phong, nhưng chỉ là chiêu thức ấy, hắn liền không làm được. Lẫn nhau kém hơn quá nhiều. Gào. Lúc này, gầm lên giận dữ vang dội. Dưới thân trong đại dương bao la nổi lên một cổ trùng thiên của nước. Một cái to lớn con vượn từ trong nước nhảy ra, nắm trong tay to khỏe thần thiết trọng truy, mạnh mẽ đập vào Đồng Bách Sơn trên. Cong. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang dội. Đồng Bách Sơn trên hào quang màu vàng đất trực tiếp bị đập được phân mảnh. Đồng Bách Sơn từ trên trời cao rơi xuống, lại lần nữa ghim vào trong nước, đứng sừng sững ở đó, ngăn trở hồng thủy đông lưu. Diệp Phong ngược lại sớm có dự liệu. Hắn làm như thế, vốn là vì là bức cái này vô chi kỳ đi ra mà thôi. Hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy cái này hầu tử thân thể cường tráng, toàn thân mọc đầy lông đen, đầu bạc râu dài, tuyết răng kim trảo, tay cầm một thanh hoàng đồng màu thần thiết trọng truy, so với nó chính mình thân hình còn lớn hơn một vòng. Chợt nhìn uy thế mười phần. Bất quá rất nhanh, Diệp Phong đã cảm thấy có chút không nói. Cái này Xích Hào Mã Hầu hai mắt đều híp lại, vô pháp mở ra. Có điểm giống Diệp Phong trong trí nhớ kiếp trước, một vị họ Lý ca sĩ. Hơn nữa hai cái trong lỗ mũi không ngừng chảy ra nước mũi, giống như nước suối một dạng, quần quần không dứt. Khoe miệng cũng rũ màu trắng nước miếng, thoạt nhìn mười phần buồn nôn. Diệp Phong thấy nó bộ dáng kia, trong tâm âm thầm khánh may mắn. Còn tốt chính mình chỉ là dung nhập vào nó bản nguyên, không có dính vào cái này tập quán. Không phải vậy chính mình cái này phong độ nhẹ nhàng xoáy ca hình tượng, thật đúng là hủy. Các ngươi đây là tại tìm chết. Bản vương muốn ăn sống các ngươi tất cả mọi người. Xích Hào Mã Hầu cuồng bạo vô cùng, sát khí rất nặng. Nhỏ bé hầu như không tồn tại trong đôi mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Có ăn hay không khác nói. Ngươi dám không dám mở mắt nói chuyện với ta. Diệp Phong có chút không nói nói ra. Xích Hào Mã Hầu ngẩn người một chút. Nhìn thấy Diệp Phong trên mặt chế nhạo nụ cười, nhất thời biết rõ mình bị cười nhạo. Trong tâm giận tím mặt, gầm thét hướng về Diệp Phong vọt tới, bản vương đờ cờ mở đã trận đến lớn nhất. 115. Chương 116, vừa đại cảnh giới mà chiến. Xích Hào Mã Hầu một cái nhào này, mọi người nhất thời cảm giác đến nồng nặc mưa máu tinh gió phả vào mặt. Bọn họ vội vàng phong bế hơi thở, mới cảm giác khá hơn một chút. Này vị đạo khởi nguồn, chính là Xích Hào Mã Hầu nước mũi cùng nước miếng chất hỗn hợp, hương vị buồn nôn cùng cực, để cho Diệp Phong trong dạ dày đều quay cuồng một hồi. Hắn thà rằng cùng Thông Tí Viên Hầu hoặc là Tam Thủ giao lại đại chiến một trận, cũng không nguyện ý cùng loại này buồn nôn đối thủ giao chiến. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Diệp Phong cũng không thể không nhắm mắt lại, cho bản soái cút xa một chút. Diệp Phong tay vung lên, thiên nhất chân thủy từ trên trời rơi xuống, giống như thiên hà rót ngược một dạng, uy thế kinh người, trực tiếp đem Xích Hào Mã Hầu xông ra 10 vạn mét, từ trời cao xông lên đến hồng thủy bên trong. Bang! Xích Hào Mã Hầu lại lần lao ra, trong tâm hết sức kinh ngạc. Cái này thiên nhất chân thủy là nó thiên phú thần thông, là hồng hoang thập đại dị thủy một trong, thần uy mặc chắc, quỷ thần đều kinh hãi. Nó lúc trước chính là bằng vào này thần thông liên bại canh thần cùng Đại Vũ và người khác, không nghĩ đến đối phương cư nhiên cũng sẽ thi triển thuật này. Diệp Phong phát hiện cái này Xích Hào Mã Hầu từ thiên nhất chân thủy bên trong lao ra đến sau đó, quả nhiên cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Xích Hào Mã Hầu cũng có thể trưởng không thiên nhất chân thủy bản nguyên lực lượng, cho nên vô pháp dùng cái này thần thông đối với nó tạo thành quá lớn thương hại. Thiên Sơn Di Thạch. Sau một khắc, Diệp Phong Xích Hào Mã Hầu bỗng nhiên đồng thời thi triển này thiên cương thần thông. Ầm ầm, Hoài Thủy phụ cận đại sơn tất cả đều rút ra mà lên, ở giữa không trung bay ngang, hướng Diệp Phong cùng Xích Hào Mã Hầu va đập tới. Ầm, vang. Từng ngọn hơn vạn trượng đại sơn lẫn nhau đụng vào nhau, thiên địa kịch chấn. Dưới thân mênh mông nổ tung từng cái trùng thiên của nước, uy thế kinh thiên động địa. Diệp Phong trong cơ thể hỗn độn thần lực tinh thuần vô cùng, khiến cho hắn thi triển thiên cương thần thông vô cùng cường đại, vượt xa cùng cảnh giới người. Cộng thêm trong tay Di Sơn roi thần uy, càng là khiến cho cái này thần thông uy năng bạo tăng. Trong tay cây roi bị Diệp Phong vung được vù vù rung động, mỗi lần co rút đều có to lớn đổi núi vọt lên. Mà Xích Hảo Mã Hầu tu vi, như lúc trước Ôn Mộc Từ và người khác phỏng đoán một dạng, nó tu vi chừng Thái Ức Kim Tiên, chỉ lần này liền đầy đủ. Thái Ức Kim Tiên vốn là cùng Kim Tiên có trời đất cách, huống chi cái này Xích Hảo Mã Hầu, chính là có thể sánh vai Dương Tiễn cường đại thể chất, vượt qua xa cùng cảnh giới Tam Thủ Giao. Chỉ là nửa khắc đồng hồ, liền có hơn ngàn ngọn núi lớn tại va chạm vào nhau phía dưới, vỡ nát thành mét khối cùng phân bụi, khiến cho hai người dưới thân mênh mông đều chất đống ra một phiến lục địa. Xung quanh sơn mạch cơ hồ đều bị thanh trừ sạch sẽ. Lên, Diệp Phong tương thể nội hỗn độn thần lực vận chuyển tới cực hạn, toàn thân toát ra nồng nặc hào quang màu vàng. Tại Diệp Phong toàn lực dưới sự thúc dục, xung quanh đại sơn bỗng nhiên đồng thời rút lên 40-50 tòa, cùng nhau hướng về Xích Hảo Mã Hầu trấn áp tới. Xích Hảo Mã Hầu trong tâm giật nảy cả mình, nó cũng điều khiển chính mình khống chế đại sơn, cùng với va chạm nhau. Trải qua liên tiếp sau khi va chạm, Diệp Phong điều khiển đại sơn còn sót lại một nửa, mà Xích Hảo Mã Hầu vung lên trong tay trọng truy, trên dưới tung bay, đem sông tới mặt đồi núi toàn bộ nổ nát. Xích Hảo Mã Hầu trong tay thần kim trọng truy chính là trung phẩm hậu thiên linh bảo. Cái này linh bảo thêm khủng bố vỡ nát chi lực, có thể đem Xích Hảo Mã Hầu thân thể lực lượng hoàn toàn phát huy được, chuyển hóa thành thuần túy vỡ nát phá diệt chi lực. Tại Xích Hảo Mã Hầu toàn lực vung lên xuống, từng ngọn đại sơn liên tục nổ tung, tính cả núi đá, cây cối cùng nhau, toàn bộ hóa thành phân bụi. Nhưng khi nó đem sở hữu đại sơn nổ nát sau đó, kia cao đến mấy trăm vạn trượng đồng bạch sơn đã bị Diệp Phong toàn lực ứng phó xuống, thúc giục lên. Gào! Xích Hảo Mã Hầu cảm nhận được uy hiếp thật lớn, hét lớn một tiếng, đem tự thân thần lực hoàn toàn rót vào tới trong tay thần kim đại truy bên trong. Cây này đại truy bắt đầu dâng lên ô thanh sắc quang mang, hiện ra vô số nòng nọc một dạng đạo văn, lạc ấn ở giữa không trung, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ năng lượng truy. So sánh Xích Hảo Mã Hầu bản thể đều phải lớn hơn gấp trăm lần. Đối mặt kia ngang đụng tới đồng bạch sơn, Xích Hảo Mã Hầu ở giữa không trung tung người nhảy một cái, bước ra một đạo hùng hồn sóng khí, thân thể giống như phóng ra đạn pháo một dạng, ngút trời mà lên, hai tay bắp thịt tăng vọt, cầm trong tay đại truy mạnh mẽ xoay đi xuống. Vang, vang vọng thương khung tiếng nổ truyền đến. Mấy trăm vạn trượng đồng bách sơn tại một truy này bên dưới, cư nhiên nứt toác gần một nửa. Vô số đất đá mét khối từ trên trời cao rơi xuống, nhập vào trong đại dương bao la, khiến cho dưới thân mênh mông càng là đục ngầu một phiến, giống như rượu vàng. Song phương lần đầu lần va chạm, hiện ra thế quân đối đầu cục diện. Diệp Phong đã đem cái này thần thông thúc dục đến mức tận cùng, vẫn không làm gì được Xích Hảo Mã Hầu, thậm chí không chiếm được một tia thượng phong, để cho hắn trong tâm càng là cảnh giác. Dù sao đối phương cũng là hôn thế tứ hầu một trong, hơn nữa tu vi còn cao hơn hắn trên một cái đại cảnh giới. Đối mặt nắm giữ mạnh mẽ như vậy thể chất đối thủ, Diệp Phong nhất định là không thể, giống như đối phó khác Thái Ức Kim Tiên yêu vương một dạng, kia một dạng bẻ gãy nghiền nát chân áp. Mà Xích Hảo Mã Hầu một đòn này cũng đem hết toàn lực, nó lúc trước đập bể những cái kia vạn trượng đại sơn thì đều là toàn bộ đập thành phấn vụn, mà đối mặt mấy trăm vạn trượng đồng bách sơn thì nhất kích đi xuống, không thể toàn bộ vỡ vụn, mà là vỡ nát thành mét khối, hiển nhiên là hết sức nơi này. Bất quá điều này cũng đã mười phần khủng bố. Đây chính là mấy trăm vạn trượng đồng bách sơn a. Xuyên thấu vân tiêu, thẳng vào thương cung, giống như là liên tiếp thiên địa một dạng. Xích Hảo Mã Hầu một truy này đi xuống, cư nhiên nổ tung hơn nữa. Diệp Phong cảm giác mình không thể tại Xích Hảo Mã Hầu trên tay chiếm được ưu thế, trong tâm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm xong liệu mạng chuẩn bị, nhưng Đại Vũ xuất lĩnh nhân tộc lại từng cái tâm thần đại chấn, kích động không thôi. Đại Vũ thật không ngờ, lúc trước hắn và canh thần và người khác tề lực, có thể miễn cưỡng tại Xích Hảo Mã Hầu thủ hạ giữ được tánh mạng, mà Phục Ma Nguyên Soái vừa ra tay, liền có thể cùng đối phương chiến khó phân thắng bại, để cho Trị Thủy Quân nhìn thấy thắng lợi hy vọng, cao hứng rất nhiều. Đại Vũ cũng tại cảm thán, mình và Phục Ma Nguyên Soái một dạng, đều là Kim Tiên Điền Phong tu vi, nhưng chiến lực lại hoàn toàn không phải một cái tầng lớp. Nguyên Soái thật là nhân trung hảo kiệt ta. Đại Vũ và người khác còn chưa cao hứng bao lâu, đồng nhiên thiên địa biến sắc, nồng nặc yêu khí giống như mây đen một dạng, phô thiên cái địa, âm phong gầm thét, núi thở thạch hào. Dần dần chân trời xuất hiện đại lượng yêu tộc, chẳng chịt vô số, từ phương tây, phía bắc, nam phương, ba phương hướng bao vây, mỗi cái phương hướng đều chừng 60-70 vạn yêu tộc, ba phương hướng cộng lại không thấp hơn 200 vạn chúng nhân. Quan trọng hơn phải, những yêu tộc này tối tiên đoan, đứng yên mấy chục tên yêu vương, từng cái khí tức như vực sâu như biển, đều là kim tiên cảnh giới. Thậm chí còn có mấy tên tản ra kim tiên điên phong khí tức, khiến nhân tộc một phương cảm giác lạnh cả người. Chúng nó lúc trước mai phục ở phương xa xem chừng, vốn tưởng rằng Xích Hảo Mã Hầu có thể chiến bại Diệp Phong, rồi sau đó đổ sát Đại Vũ đám nhân tộc. Nhưng chúng nó thật không ngờ là, Diệp Phong càng lớn cảnh giới mà chiến, ngược lại một chút không rơi xuống gió. Nhìn trận thế này, tựa hồ muốn rằng có xuống. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, nhất thời khiến chúng nó ngồi không yên, cùng nhau xuất thủ, chuẩn bị vây giết nhân tộc cùng Phục Ma quân. Chương 117, nghịch chi vị lai. Giết. Đối mặt kia phô thiên cái địa yêu tộc, 10 vạn Phục Ma quân tề thanh giống to, màu đỏ sẫm thiết huyết sát khí ngút trời mà lên, hình thành một mảng lớn mây đen, cùng những yêu tộc kia đối chọi gay gắt. Những này thiết huyết sát khí chính là gần 2000 vạn yêu tộc máu tươi ngưng tụ mà thành, làm Phục Ma quân khí thế tản ra phát, kim tiên cảnh giới trở xuống yêu tộc, trong tâm cũng không khỏi xuất hiện vẻ sợ hãi chi ý, đến từ sâu trong linh hồn. Nhìn thấy Phục Ma quân kia chiến ý trung thiên, không chút nào sợ bộ dáng. Đại Vũ đám nhân tộc trong tâm chiến ý cũng bị triệt để đốt. Ngoài viện đều có như thế đẳng phách. Bọn họ đại biểu Hồng Hoang nhân tộc, há có thể sợ hãi? Nhân tộc rất tốt nam nhi. Theo ta giết. Đại Vũ đại thủ xoay một cái. Trong tay xuất hiện một cái màu xanh đen đại phủ. Trừng dài nửa trượng, đạo văn giăng đầy. Tràn ngập thần bí mênh mông năng lượng. Phủ phong tản ra lạnh lùng hàn quang. Giống như là có thể chém ra mọi thứ trở ngại. Nay phủ là thượng phẩm hậu thiên linh bảo, khai sơn phủ. Giết a. Nhìn thấy Đại Vũ gương cho binh sĩ. Còn lại canh thần, đồng loạt mấy người cũng mỗi người cầm ra binh khí của bản thân. Gầm thét, chủ động hướng yêu tộc phát động công kích. Phục Ma quân đoàn tạo thành một cái đại trận. Uy năng hoàn toàn không kém gì Kim Tiên Điên Phong tu sĩ. Bọn họ vọt thẳng vào phía tây đám yêu bên trong. Nhất thời liền có đại lượng cụt tay cụt chân vọt lên. Phục Ma đại trận giống như cối xay thịt một dạng. Nơi ta đi đến, yêu tộc nhất thời tử thương vô số. Diệp Phong thấy vậy, trong tâm khẽ hơi trầm xuống một cái. Kia dự cảm không hay rốt cuộc trở thành sự thật. Yêu tộc quả nhiên ở nơi này trước mắt nổi lên mặt nước. Cư nhiên phái ra hơn 200 vạn yêu binh, muốn đem Đại Vũ cùng Phục Ma quân đoàn tất cả đều đánh chết ở chỗ này. Thật là giỏi tính kế a. Diệp Phong cười lạnh nói, hai tay tăng vọt đến 5-60 ngàn trượng dài, cánh tay màu xanh giống như đồi núi một dạng, hướng thẳng đến Xích Hào Mã Hầu vỗ tới. Kia một đôi đại thủ rơi xuống, giống như trời sập một dạng, không biết chứa bao nhiêu ức vạn cân chi lực. Còn xa chưa tới, kia mãnh liệt cương phong liền thổi đến mênh mông vọt lên vạn trượng thủy bục, để cho Xích Hào Mã Hầu toàn thân căng thẳng, hầu mao dựng thẳng. Nó cảm nhận được cực lớn nguy cơ. Tại Diệp Phong trích tinh chóc nguyệt thủ sắp đánh ra đến Xích Hào Mã Hầu trên thân thể, Xích Hào Mã Hầu bên người không gian một trận rung động, mà sau sẽ thân thể hắn nuốt hết vào trong. Tại chỗ biến mất, trích tinh chóc nguyệt thủ hưởng công vô ích. Mà tại bên kia, Xích Hào Mã Hầu thân ảnh không hề có điểm báo trước xuất hiện. Diệp Phong tâm niệm nhất động, bắt được nó hướng đi, nhanh chóng điều chuyển trích tinh chóc nguyệt thủ, lại lần đem hắn bao phủ tại bên trong. Ngay tại Diệp Phong đại thủ sắp trúng mục tiêu hắn thời điểm, Xích Hào Mã Hầu lại biến mất. Diệp Phong trong nháy mắt cảnh giác, đối phương thân pháp tựa hồ có thể qua lại hư không, không kém mình chút nào túng địa kim quang, chắc hẳn cũng là thiên cương tam thập lục pháp thần thông một trong. Diệp Phong trong đầu đem thiên cương thần thông nhớ lại một lần, cuối cùng tập trung Xích Hào Mã Hầu nơi thi triển thần thuật phi thân ký thác vết tích. Xích Hào Mã Hầu dựa vào cái này tới vô ảnh, đi vô tung thần thông, nhiều lần tránh né Diệp Phong công kích, thậm chí còn muốn đánh lén Diệp Phong, nhưng mà bị Diệp Phong cho kịp thời ngăn trở, không thể có hiệu quả, làm Xích Hào Mã Hầu lại một lần mất đi bóng dáng. Sau đó Diệp Phong ngược lại thì nhắm mắt lại, bắt đầu thúc giục Nịch Chi Vị Lai, cố gắng dự liệu Xích Hào Mã Hầu lần sau xuất hiện vị trí. Nịch Chi Vị Lai bị thúc giục, trong nháy mắt tại Diệp Phong trong đầu hình thành một bức tranh. Đồng nhiên Diệp Phong trích tinh chóc nguyệt thủ hướng một hướng khác tầng tầng vỗ tới, mấy hơi thở qua đi, cái tiêu cự trưởng xuống không gian hơi rung nhẹ, Xích Hào Mã Hầu thân ảnh mới từ bên trong không gian nhanh nhẹn đi ra, trong nháy mắt tiến lên đón Diệp Phong màn trời một dạng cự trưởng. Đùng, vì phòng ngừa Xích Hào Mã Hầu lại lần trốn khỏi, Diệp Phong quay lại vì là bắt, trực tiếp đem Xích Hào Mã Hầu nắm ở trong bàn tay, như muốn trực tiếp bóp vỡ. Diệp Phong đem cựu chuyển huyền công vận chuyển tới cực hạn, thân thể đều giống như bốc cháy một dạng, kia to như núi mạch đại thủ lại lần nữa biến lớn mấy phần, bắp thịt cao cao gồ lên, gân xanh bạo liệt, hiển nhiên là đưa trên cánh tay lực lượng hoàn toàn phóng thích ra ngoài, chỉ là kia lộ ra bên ngoài cơ thể huyết khí, liên trung kích được ở đây yêu tộc tâm thần đi lang thang, không hẹn mà cùng nhìn về Diệp Phong. Thứ nơi này cổ ngập trời trong huyết khí, bọn họ rõ ràng cảm nhận được Diệp Phong cương đại, tuyệt không phải chúng nó có thể đối phó. Nếu như Diệp Phong chiến thắng Xích Hào Mã Hầu, thoát ra khỏi thân thể đến, sợ rằng chúng nó không mấy cái có thể chạy thoát. Cuối cùng, Diệp Phong cựu chuyển huyền công đã vận hành đến mức tận cùng, cộng thêm thông tí viên hầu thiên phú thần thông, có thể tưởng tượng được Xích Hào Mã Hầu hôm nay tiếp nhận áp lực có bao nhiêu lớn. Xích Hào Mã Hầu toàn thân xương cốt một hồi nổ vang, nó bị cực lớn đè ép, nó trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, nhưng cùng lúc cũng có một cổ thanh quang từ trên thân phun trào ra đến. Thiết yêu đồ thần quyết, tại Xích Hào Mã Hầu sau lưng cư nhiên xuất hiện một bộ tràng cảnh, trang cảnh giống như là ở một cái mười phần thảm thiết chiến trường. Sơn hà vỡ nát, đại nhật tắt lửa, khói đen bốc lên, vùng đất vô biên đều bị bắn chìm. Trong chiến trường tâm đứng sừng sững một vị giống như ma thần một dạng thân ảnh, nó lưng mọc hai cánh, trong tay đại kích, thân hình sừng sững vĩ ngạn, mặc dù không thấy do nó chính thức khuôn mặt, thế nhưng loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế lại nhập vào cơ thể mà ra. Nó trên tay đại kích vẫn còn ở đi xuống nhỏ máu tươi, dưới chân vô số sinh linh ngã xuống đầy đất. Những thần linh này có sao hót sinh vòng, có cổ sinh bắt thủ, tất cả đều vô cùng cường đại, nhưng đều bị vị kia yêu thần ý hệt giết chết. Rõ ràng như thế nó kinh khủng, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Bước này thiên yêu đồ thần đồ lộ ra một cổ thần lực, vậy mà dần dần mở ra trích tinh chóc nguyệt thủ, làm Xích Hào Mã Hầu có không gian hoạt động về sau. Nó vung lên trong tay thần kim trọng truy, trực tiếp đập vào trên bàn tay lớn kia. Đùng, rắc rắc, nặng nề tiếng va chạm truyền đến, kèm theo tiếng xương vỡ vụn thanh âm. Trích tinh chóc nguyệt thủ bị thần kim trọng truy đập trúng sau đó, khối lớn huyết nhục vỡ nát, thậm chí ngay cả bên trong cốt đầu đều đứt đoạn một cái. Diệp Phong bị đau, vội vàng đem tay rút về. Xích Hào Mã Hầu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nó đối với lực lượng bản thân lòng tin mười phần. Vừa mới một truy này mặc dù chưa kịp thi triển toàn lực, nhưng mà đủ đem một tòa 10 vạn trượng đại sơn đánh thành phấn vụn. Nó dự đoán chính mình một truy này đi xuống, Diệp Phong cánh tay tất nhiên nổ tung. Thật không nghĩ đến đối phương chỉ là bị chút vết thương nhẹ mà thôi, còn lâu mới có được nó trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Hắn thân thể làm sao kinh khủng như vậy? Xích Hào Mã Hầu trong tâm trăm mối vẫn không có cách giải. Ầm ầm, bên kia Diệp Phong huyết khí thiêu đốt, trên tay thương thế chính đang nhanh chóng khép lại bên trong. Tại lần này trong lúc giao thủ, Diệp Phong cùng Xích Khảo Mã Hầu trên thân đều thấy máu, nhưng dưới so sánh đến nói, vẫn là Xích Khảo Mã Hầu chịu được bị thương nặng. Vừa mới Diệp Phong cái này toàn lực bóp một cái đi xuống, đem hỗn độn thần lực và nhục thân chi lực đều phát huy đến cực hạn. Xích Khảo Mã Hầu ít nhất đều là xương ngực vỡ vụn kết cục, mà Diệp Phong dựa vào thân thể có thể so với hạ phẩm tiên thiên linh bảo, miễn cưỡng ăn Xích Khảo Mã Hầu nhất kích, cũng không có bị nặng vô cùng thương thế, rất nhanh liền khôi phục không sai biệt lắm. Diệp Phong nhìn thấy Xích Khảo Mã Hầu trên thân, cũng toát ra hào quang màu đỏ như máu. Biết do hắn chính đang tu bổ thương thế, nhưng Diệp Phong làm sao để nó như nguyện? Trực tiếp nắm chặt Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, kim quang chợt lóe, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. 28-117. Chương 118, Bạch Trạch tính kế thiên đỉnh. Tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Phong liền xuất hiện ở Xích Khảo Mã Hầu bầu trời. Trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao thoáng qua một đạo hàn quang, thẳng đến Xích Khảo Mã Hầu đầu lâu. Xích Khảo Mã Hầu trong tâm kinh sợ, nhưng phản ứng tốc độ vẫn là cực nhanh. Sau lưng Tiên Yêu Đồ Thần Đồ bắn ra một phiến yêu quang, hơi trở ngại Diệp Phong thân hình. Nhân cơ hội này, nó vung lên trên tay thần kim trọng truy, lại lần nữa cùng Diệp Phong lớn đánh nhau. Diệp Phong cùng Xích Khảo Mã Hầu kịch liệt chém giết, mà Phục Ma Quân Đoàn cùng Đại Vũ và người khác cũng lọt vào sinh tử đại chiến. Phục Ma Quân Đoàn còn tốt, dù sao cựu tinh chiến trường, loại tình huống này bọn họ gặp qua không ít lần, cho nên còn có thể tiếp tục chống đỡ. Ngược lại thì thu hoạch mấy chục vạn yêu tộc tính mạng, mà Đại Vũ cùng Canh Thần và người khác, tuy nhiên cá nhân thực lực cường đại, đều ở đây kim tiên cảnh giới bên trên, nhưng yêu tộc bên này cũng có đại lượng kim tiên cảnh giới yêu vương, bọn họ triệt để lọt vào huyết chiến. Tu vi yếu nhất kim tiên sơ kỳ nhân tộc đã chết trận mấy tên, tình huống không cần lạc quan. Cũng may vào lúc này, những cái kia chú đóng ở mấy trăm ngàn dặm bên ngoài nhân tộc đại quân đã chạy tới, mới để cho tình thế hơi chuyển biến tốt nhiều chút. Lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, duy nhất trong không đông phương đột nhiên xuất hiện 10 vạn trượng cao hải sóng. Vùng biển này sóng không biết có bao nhiêu vạn trượng bao quát, liền trời tiếp đất, phía trên du động chẳng chịt long tộc vô số. Quả nhiên là các ngươi, Diệp Phong trong tâm giận tím mặt. Hôm nay thiên hà vững chắc, lại không khỏi chu sơn sụp đổ loại kia trời quật, có thể nói yên ổn an lành. Hồng hoang đại địa bên trên lại chợt bộc phát ra, có thể chìm ngập hơn một nửa cái hồng hoang đại thủy. Diệp Phong đã sớm đang suy đoán những nước này cuối cùng là từ nơi nào đến. Cuối cùng, hắn đem mục tiêu chỉ hướng tứ hải. Chứ thiên hà cùng bên ngoài hỗn độn, cũng chỉ có tứ hải có nhiều như vậy nước. Nhưng cổ nổi không có chứng cứ, Ngọc Đế không có lấy long tộc khai đao ý tứ, Diệp Phong cũng không khả năng một mình đối kháng một cái như vậy đại tộc, cũng chỉ có thể đem ý nghĩ này dằn xuống đáy lòng. Nhưng thật không ngờ, tứ hải long tộc hôm nay cư nhiên chính mình nảy ra, cùng yêu tộc thông đồng làm bậy, muốn tiêu diệt Phục Ma Quân cùng nhân tộc Trị Thủy Chi Sư, Cự Linh Thần, Thiên Bồng Nguyên Soái, Nam Bắc Chiến Thần, xuất lĩnh trăm vạn đại quân hạ giới, cho chấm tiêu diệt chúng nó. Lang Tiêu Bảo Điện trên, Ngọc Đế sắc mặt nặng nề, mơ hồ có sát khí nhập vào cơ thể mà ra. Yêu tộc tính kế giao cơ rơi xuống hắn khuôn mặt, để cho hắn không thể không tự mình thẩm phán muội muội mình cùng cháu ngoại, lại lấy tam thủ giao tính kế Phục Ma Quân, muốn đem thiên đình mạnh nhất quân đoàn ngoại trừ. Ngọc Đế trong tâm đã sớm kìm nén một đoàn lửa giận, muốn gây sự tình, vậy liền làm lớn một chút. Vâng, bốn vị đại tướng đồng thời lĩnh mệnh, nhanh chân đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Đáng nhắc tới phải, Tĩnh Mịch đã lâu Thiên Bồng Nguyên Soái xuất hiện lần nữa. Từ khi hắn lấy Kim Tiên Điên Phong cảnh giới, bị Diệp Phong lấy Kim Tiên sơ kỳ tu vi đánh bại sau đó, Huyền Đô đại pháp sư lại tìm hắn, vốn là chửi mắng hắn một trận. Thiên Bồng trận này bại tích, có thể nói đem Huyền Đô cùng thánh nhân mặt mũi đều ném sạch. Sau đó trong 200 năm, Thiên Bồng vẫn bị Huyền Đô đại pháp sư dạy dỗ đấy. Gần đây vừa đột phá Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ, mới được thả ra. Thả ra sau đó, Thiên Bồng cơ hồ ngửa mặt lên trời thét dài, lấy nước mắt rửa mặt. Quá khó khăn a, cả người hắn đều gầy một vòng, nhưng dẫu gì thực lực sát thực cường đại rất nhiều, vượt xa quá khứ. Bốn vị thiên đình chiến tướng lĩnh mệnh hạ giới sau đó, Ngọc Đế nhìn chằm chằm Hạo Thiên Kính bên trong hình ảnh lạnh rên một tiếng, trong tâm đã có tính kế. Thiên Bồng Nguyên Soái, Cự Linh Thần và người khác lãnh binh hạ giới sau đó, nhưng mà khiến cho mọi người đều không nghĩ đến phải, thiên đình đại quân vừa hạ giới, còn xa chưa tới Đồng Bách Sơn, liền bị đại lượng yêu tộc chặn lại, khoảng chừng 200 vạn chúng nhân, tựa hồ đã sớm dự liệu được Ngọc Đế sẽ phái ra viện binh, an tâm một bữa cạo. Thiên Bồng Nguyên Soái vừa đột phá Thái Ức Kim Tiên, vốn định hướng về Diệp Phong lấy le một chút tự thân thực lực, thậm chí còn muốn chiến qua một đợt, vãn hồi chính mình khuôn mặt, lại bị những yêu tộc này ngăn cản. Trong tâm giận tím mặt, gánh lên trên tay cựu sĩ đinh ba, liền hướng những cái kia vô số yêu tộc tiến lên. Yêu thần Bạch Trạch, Ngọc Đế ngồi ngay ngắn ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, thấy tình cảnh này, lập tức biết rõ là chuyện gì xảy ra. Trừ thánh nhân bên ngoài, cũng chỉ có yêu thần Bạch Trạch có thể tính toán được như thế tinh chuẩn. Thậm chí tính tới Thiên Bồng Nguyên Soái sẽ thăng cấp thành Thái Ức Kim Tiên chuyện, ngăn cản Thiên Đình viện binh yêu tộc bên trong, có như vậy một vị Thái Ức Kim Tiên cấp bậc yêu vương, vừa vặn ngăn cản Thiên Bồng, khiến cho Thiên Đình viện quân bị kẹp ở nửa đường, vô pháp cứu viện. Diệp Phong cùng Xích Khảo Mã Hầu kích chiến đã lâu, còn chưa thấy Thiên Đình viện binh đến. Trong tâm đại khái phỏng chừng đến là chuyện gì xảy ra. Mà Đông Hải Thanh Long, Nam Hải Hắc Long, Tây Hải Bạch Long, Bắc Hải Xích Long, tứ đại long tộc, cộng lại tổng cộng gần trăm vạn. Chúng nó cũng đầu nhập vây công Phục Ma Quân cùng nhân tộc trong đội ngũ. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Phong chỉ muốn nói hai chữ, dừng bút. Yêu tộc, long tộc, hai cái vô lượng lượng kiếp đại tộc, họ bọn tính kế Thiên Đình. Thậm chí muốn chèn ép hôm nay thiên đạo quy định nhân vật chính, nhân tộc. Yêu tộc như thất bại, có yêu thần Bạch Trạch, yêu sư Côn Bằng che chở, thánh nhân không ra tay, đủ để bảo đảm chu toàn. Nhưng tứ hải long tộc liền khó, chỉ có chỉ là mấy cái kim tiên cảnh giới long vương trong đó chống đỡ, cũng dám đến chạy cái này sóng vũng nước đục. Rõ ràng là bị yêu tộc Bạch Trạch làm thương xử, còn không tự hiểu. Long tộc, các ngươi đây là tại tìm chết. Nhìn thấy Phục Ma quân cùng nhân tộc Trị Thủy Chi sư bị vây công, lão đảo muốn ngã, gian nan chống đỡ. Diệp Phong trong lòng giận tím mặt, trực tiếp đem chiến lược bay vụt đến mức tận cùng. Gào! Vang dội long ngâm cùng tiếng hổ gầm vang dội. Diệp Phong cánh tay trái xuất hiện kim long vần quanh, cánh tay phải có bạch hổ gào thét, uy thế kinh người. Lực lượng hắn càng là điên cuồng tăng vọt, trực tiếp bị bay vụt đến cực hạn. Tam tiêm lưỡng nhận đao trên đường vân giống như là việc một dạng, lưu chuyển màu đỏ sẫm năng lượng kinh khủng. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy một đầu dữ tợn tà giao đang gào thét. Chết! Diệp Phong toàn thân tản ra nồng nặc kim quang. Tam tiêm lưỡng nhận đao mang theo ước vạn khoảnh lực lượng, bẻ gãy nghiền nát rơi xuống. Một khắc này, Xích Hào Mã Hầu cảm thấy thiên đô tựa hồ sập xuống. Cong! Tam tiêm lưỡng nhận đao chém vào thần kim đại truy trên, phát ra chấn thiên động địa kim loại tiếng va chạm. Xích Hào Mã Hầu chỉ cảm thấy có một cổ mênh mông năng lượng rót vào trong cơ thể nó, giống như là một khỏa từ trên trời rơi xuống vẫn thạch đánh vào trên người nó, chấn động đến mức nó huyết khí cuồn cuộn, cổ họng ngọt, bị kịch liệt trùng kích. Nếu như một dạng thái ớt kim tiên tiếp nhận Diệp Phong một đòn này lực lượng, đã sớm thổ huyết mà chết. Nhưng Xích Hào Mã Hầu không có hiện hiện ra bao lớn thương thế, thân thể mạnh mẽ tới cực điểm, nó vẫn huy động trên tay thần kim trọng truy hướng Diệp Phong trên đầu đập tới, hung hãn vô cùng. Diệp Phong không có né tránh, trong tay tam đao lượng lưới dao kích chém xéo, đem thần kim trọng truy đánh văng ra. Trong tay trái bỗng nhiên xuất hiện thí thần thương, chỉ thấy một đạo đỏ như máu hàn mang thoáng qua, thương như tấn long thẳng đến Xích Hào Mã Hầu lồng ngực. Xích Hào Mã Hầu cảm giác đến uy hiếp chí mạng, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Tại tốc độ ánh sáng ở giữa, cư nhiên rút ra một cái tay đến nắm chặt mũi thương. Hiu, làm thí thần thương dừng lại thì mũi thương cách Xích Hào Mã Hầu lồng ngực đã chỉ có một quyển cách. 118 chương 119, thí thần thương chiến Xích Hào Mã Hầu. Xích Hào Mã Hầu mặc dù nắm chặt thí thần thương, nhưng lại bị vạch ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương, máu tươi từ nó trên tay róc rách mà chảy. Thí thần thương bên trong khủng bố sát phạt chi lực cũng nhân cơ hội tràn vào trong cơ thể nó, điên cuồng phá hư nó sinh cơ bên trong cơ thể. Diệp Phong tay phải vung đến tam đao lượng lưỡi giao kích hướng Xích Hào Mã Hầu nơi cổ bổ tới. Xích Hào Mã Hầu lấy tay bên trong trọng truy đỡ, thân thể chìm xuống, tiếp nhận áp lực mạnh hơn. Diệp Phong trong cơ thể cựu chuyển huyền công cùng hàng long phục hổ thần thông đều nhanh chóng vận chuyển, khiến cho trên tay hắn lực lượng càng ngày càng mạnh. Xích Hào Mã Hầu nội ưu ngoại hoạn bên dưới, từng bước không nhịn được, thí thần thương sắc nhọn dần dần ép tới gần nó lồng ngực, thậm chí đều ghim vào nửa tấc. Mà lúc này, sau lưng nó thiên yêu đồ thần đổ lại lần bùng nổ ra thần uy, bắn ra một đạo hào quang màu đỏ như máu, đi vào Xích Hào Mã Hầu trong cơ thể. Xích Hào Mã Hầu khí tức nhất thời trở nên cuồng bạo, thân hình tăng vọt một vòng, sức mạnh tăng mạnh, cư nhiên cứ thế mà ngăn cản mũi thương xâm phạm chi thế, thậm chí đem mũi thương chậm rãi từ trong cơ thể rút ra. Nhưng Diệp Phong tự thân nhiều lần bị thương này, mới đưa Xích Hào Mã Hầu bước đến nước này. Hắn như thế nào có thể có sao nhường đối phương trốn khỏi? Tại Diệp Phong toàn lực ứng phó xuống, hắn huyết dịch trong cơ thể đều giống như sôi trào lên một dạng. Tại trong huyết mạch dòng thác lộ ra lay động, phát ra sơn thở biển gầm một dạng thanh âm. Dần dần, Diệp Phong sau lưng xuất hiện kim sắc bản cổ thân ảnh, thân thể cường tráng vô cùng, đỉnh thiên lập địa. Cao mày quét mắt, nắm giữ bệ nghệ mọi thứ vì thế. Bản cổ, khai thiên đại thần, ở trong hỗn độn tỉnh lại, lấy sức một mình chém giết 3.000 hỗn độn ma thần khai thiên. Đây là bực nào khí phách? Hướng theo Diệp Phong cựu chuyển huyền công tinh tiến, cái này bản cổ hư ảnh cũng càng ngày càng ngưng tụ, làm Diệp Phong sau lưng bản cổ hư ảnh sau khi xuất hiện, Xích Hào Mã Hầu sau lưng thiên yêu đồ thần đổ run rẩy dữ dội một hồi, giống như là muốn giải tán một dạng. Liền trong bản vẽ kia lúc trước không ai bị nổi lông dược yêu thần, trong nháy mắt hóa thành con gà con, uy thế đều không còn, chọn cả đồ đều ở đây thần tốc giải tán bên trong. Tại bàn cổ trước mặt, ai dám kiệt nạo, ai dám tại trước mặt hắn không ai bị nổi, toàn bộ hồng hoang đều là hắn mở ra đến. Đối với cái thế giới này sinh linh có trời sinh lực uy hiếp, ở đó bước tiên yêu đồ thần đồ tiêu tán sau đó, Xích Hào Mã Hầu lực lượng cũng cực tốc suy sụp, mà Diệp Phong cựu chuyển huyền công vận chuyển tới cực hạn, lực lượng chính đang đỉnh đầu, thí thần thương trực tiếp đột phá Xích Hào Mã Hầu cánh tay, xuyên thủng nó lồng ngực. Đồng thời, kia tam tiêm lưỡng nhận đao cũng áp xuống thần kim trọng truy, mặc dù không thể chém xuống Xích Hào Mã Hầu đầu lâu, nhưng vẫn ở chỗ cũ nó lồng ngực vạch ra một đạo thâm sâu vết thương, từ vai trái một mực vạch đến bụng, chỉ kém một tia liền đem nó mở ngực bể bụng. Tình hình chiến đấu đến tận đây, thắng bại đã rất rõ ràng. Xích Hào Mã Hầu lấy tự thân thần lực thúc giục thần kim đại truy, huyễn hóa ra to lớn hư ảnh, tầng tầng hướng Diệp Phong xoay xuống, nhưng thân thể lại nghiêng đầu mà chạy, không để ý máu chảy ồ ạt. Muốn đi, Diệp Phong tâm niệm nhất động, thiên nhất chân thủy giống như một bên vách đá một dạng, liền trời tiếp đất, trực tiếp ngăn ở Xích Hào Mã Hầu trước mặt. Xích Hào Mã Hầu trong tâm vui mừng, cảm thấy nhìn thấy sinh hy vọng. Nó không nghĩ đến Diệp Phong cư nhiên biết dùng thiên nhất chân thủy tới thử đồ ngăn trở nó, chẳng lẽ không biết nó cũng đồng dạng nắm giữ thiên nhất chân thủy bản nguyên lực lượng sao? Xích Hào Mã Hầu thấy thiên nhất chân thủy ngay tại trước mặt, nó dừng cũng không dừng một hồi, ngược lại cũng tăng thêm tốc độ, muốn xông vào bên trong. Chỉ cần nó tiến vào bên trong, kia thật là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay, trong nháy mắt liền có thể hóa được vô ảnh vô hình. Liền tính Diệp Phong có thể trưởng khống thiên nhất chân thủy, nó cũng đủ để che giấu chính mình thân ảnh, không bị phát hiện. Nhưng để nó không nghĩ đến phải, khi nó phi hành tốc độ cao, muốn chui vào thiên nhất chân thủy bên trong thì lại giống như là đụng vào thần kim đại sơn một dạng. Kia thoạt nhìn sóng xanh dập dờn mặt nước chính là loại này không gì phá nổi. Lấy nó thái ớt kim tiên lực lượng, cực tốc đụng lên đi thì cư nhiên chỉ dập dờn ra mấy vòng nhàn nhạt gợn sóng. Xích Hào Mã Hầu định thần nhìn lại, mới phát hiện kia thiên nhất chân thủy bên trong còn nạm hơn 10 khỏa màu xanh đậm thần châu, chính là nó tản mát ra lực lượng, đem thiên nhất chân thủy bao quanh, mới để cho nguyên bản tùy ý có thể nhập thiên nhất chân thủy trở nên không thể phá vỡ. Khi nó quay đầu thì lại nhìn thấy Diệp Phong đã đem thần kim trọng truy đánh bay, chính một tay nắm tam tiêm lưỡng nhận đao, một tay nắm thí thần thường, hướng nó bước tới. Toàn thân sát ý phun trào, để cho Xích Hào Mã Hầu lạnh cả người. Nhưng sau đó một khắc, Xích Hào Mã Hầu thân ảnh lại lần từ biến mất tại chỗ. Diệp Phong ánh mắt đóng nháy mắt, mà sau sẽ trong tay thí thần thương tầng tầng quăng về phía phương xa. Thí thần thương hóa thành một đạo đỏ như máu lưu quang cực tốc đi xa, mà tại lưu quang đằng trước, Xích Hào Mã Hầu thân ảnh đang từ hư không bên trong chui ra ngoài. Trang cảnh này thoạt nhìn mười phần quái dị, giống như là Xích Hào Mã Hầu chủ động đi đón một thương này giống như. Phúc. Nặng nề huyết nhục vào cơ thể âm thanh truyền đến, thí thần thương trong nháy mắt xuyên thủng Xích Hào Mã Hầu lồng ngực, mang theo nó bay ra hơn vạn trượng, cuối cùng đính tại thiên nhất chân thủy hình thành thủy mặc trên. Nhưng ngay cả như vậy, Xích Hào Mã Hầu thân thể vẫn không có nổ tung, chỉ là trên thân xuất hiện từng đạo vết máu, giống như mạng nhện một dạng, từ bị thí thần thương xuyên thủng nơi vết thương lan ra ra ngoài, có thể thấy nhục thân của hắn mạnh mẽ. Nếu không là Diệp Phong trong tay hai kiện binh khí, uy lực vô cùng. Nếu không thật đúng là khả năng khó có thể thoải mái như vậy phá vỡ Xích Hào Mã Hầu thân thể. Diệp Phong thi triển Túng Địa Kim Quang, thân hình tại chỗ biến mất. Lại một lần lúc xuất hiện, hắn đã tại Xích Hào Mã Hầu ngay phía trên. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao tầng tầng vung xuống, vẽ ra trên không trung một đạo hàn quang. Tại Xích Hào Mã Hầu kinh hoàng cùng tuyệt vọng trong ánh mắt, nó đầu lâu trực tiếp bị cắt đi, bị Diệp Phong nâng ở trong tay. Mà kia sắp từ nơi cổ phun mạnh ra ngoài máu tươi, cũng bị Diệp Phong lấy thần lực phong ấn lại. Tính cả Xích Hào Mã Hầu thân thể, cùng nhau thu vào trong bình ngọc. Tuy nhiên Diệp Phong rất muốn lập tức chuyển hóa, dung hợp Xích Hào Mã Hầu bản nguyên, nhưng bên kia Phục Ma quân đoàn cùng nhân tộc, tại mấy trăm vạn địch quân vây công bên dưới, đã là đang khổ cực chống đỡ, lão đảo muốn ngã. Hắn chỉ có thể tạm thời đem ý nghĩ này áp chế lại, chuyển thân đối mặt những cái kia số lượng kinh người yêu tộc. Các ngươi đều phải chết. Diệp Phong hai mắt trong nháy mắt liền hồng. Chính là bởi vì những yêu tộc này, mới để cho Hồng Hoang bên trong hơn 200 ức nhân tộc mất mạng. Liên tính hôm nay Diệp Phong không giết được yêu tộc người chủ sự sau màn, nhưng những yêu tộc này, đừng mơ có ai sống đến rời khỏi. Kim quang thoáng qua, Diệp Phong tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Đại Vũ bên người. Cùng Đại Vũ kích chiến mấy canh giờ yêu vương, trực tiếp bị Diệp Phong một đao miểu sát. Liền chân linh cũng không kịp trốn khỏi, bị hỗn độn thần lực bay đến phân mảnh. Đại Vũ lau một cái trên trán mồ hôi hột, không kịp cảm thán, lập tức huy động khai sơn phủ, bắt đầu liệp sát yêu tộc. Diệp Phong bất kể tiêu hao, điên cuồng thi triển Túng Địa Kim Quang. Một khắc này, thí thần thương sát phạt khí tức triệt để bộc phát ra. Hắn lọt vào đám yêu bên trong phảng phất không có người. 119. Chương 120, Thái Thanh Thánh Nhân tứ bảo. Thí thần thương cảm nhận được Diệp Phong kia sát ý ngút trời, trở nên mười phần yêu dị. Trên cán thương đường vân như cùng sống qua đây một dạng, lưu động hào quang màu đỏ sậm, giống như huyết dịch một dạng, mùi thương tỏa ra tinh hồng hàn mang. Tại Diệp Phong bất kể đại giới dưới sự thúc dục, thí thần thương bùng nổ ra khủng bố sát phạt chi lực. Chết đi cho ta. Diệp Phong hét lớn một tiếng, thi triển Túng Địa Kim Quang, xuất hiện ở ba tên kim tiên cảnh giới yêu tộc trước mặt. Những yêu tộc này nhìn thấy Diệp Phong thực lực mạnh mẽ như vậy, vì là còn sống, rối rít tụ tập một chỗ, muốn từ Diệp Phong thủ hạ tìm được một đường sinh cơ. Chúng nó lúc trước ở bên cạnh xem cuộc chiến thì chỉ cảm thấy Diệp Phong kiêu dũng thiện chiến. Hiện tại khi chúng nó thật chính diện đối đầu Diệp Phong, mới rõ ràng cảm giác được Phục Ma Nguyên Soái chỗ kinh khủng. Diệp Phong trong tay thí thần thương đâm ra, trong nháy mắt liền có mãnh liệt sát ý, đưa chúng nó cho bao phủ hoàn toàn, để cho những yêu tộc này lạnh cả người. Núi thây biển máu thảm thiết chi khí phả vào mặt, giống như là rơi vào cựu u địa ngục một dạng. Chỉ là thí thần thương tản mát ra hung sát chi khí, liền vỡ tung chúng nó trong tâm đấu trí. Những yêu tộc này chiến ý đều không còn, cơ hồ là đưa cổ bị lục, thân thể từng cái bị thí thần thương xuyên thủng. Coi như là những cái kia cưỡng ép kích động chiến ý, cố gắng phản kháng yêu vương, trừ kim tiên liên phong còn có thể chống đỡ mấy chiêu bên ngoài, liền kim tiên hậu kỳ yêu vương đều là bị giết trong chớp mắt. Những này kim tiên yêu tộc phần lớn đều chỉ có một thứ hạ phẩm hậu thiên linh bảo, làm sao có thể đối kháng bước vào trạng thái bùng nổ, còn nắm thí thần thương Diệp Phong. Sát lục linh bảo thí thần thương chi uy, phối hợp hắn khủng bố thân thể lực lượng, liền hạ phẩm hậu thiên linh bảo đều có vẻ không chịu nổi một kích như vậy. Diệp Phong nhất thương đập xuống, yêu vương trong tay hạ phẩm hậu thiên linh bảo trực tiếp đứt đoạn, vỡ nát, hóa thành vô số đoạn. Phát súng thứ hai rơi xuống, kim tiên điên phong cảnh giới yêu vương đã là né tránh không kịp, trong nháy mắt bị trọng thương. Làm những yêu này vương còn không tới kịp dừng bước cùng thì Diệp Phong trong tay thí thần thương liền lấy đi chúng nó sinh mệnh. Diệp Phong thủ đoạn bá đạo mà trực tiếp, không ít kim tiên yêu tộc đều là đón hắn nhất thương về sau, trực tiếp thân thể nổ nát vụn, hóa thành xương vỡ cùng máu tươi. Thí thần thương hấp thu địch huyết càng ngày càng nhiều, hào quang màu đỏ sậm bộc phát nồng nặc, trong đó ẩn chứa sát phạt chi lực cũng càng thêm khủng bố. Đừng nói những yêu tộc kia, liền canh thần và người khác nhìn Diệp Phong giết địch thủ đoạn đều cảm thấy sợ hãi, trong lòng không nén nổi dâng lên một cổ vẻ sợ hãi. Nửa khắc đồng hồ qua đi, ở đây kim tiên yêu tộc toàn bộ đã mất mạng, có thể nói phần lớn đều là chết bởi Diệp Phong một người tay. Làm Diệp Phong quay đầu lại muốn làm thịt kia tứ hải long vương thì lại phát hiện cái này bốn cái lao già không biết lúc nào đã chạy trốn. Chạy được hòa thượng, ngươi còn chạy được miếu? Diệp Phong trong tâm cười lạnh nói, cái này tứ hải long vương hôm nay nhất định là toàn diện thối lui đến cách đây gần đây trong Đông Hải đi. Diệp Phong thực lực mạnh mẽ đã chấn nhiếp chúng nó, chắc hẳn những này tứ đại long vương cũng không dám phân tán. Cái này long tộc không cam lòng tịch mịch, nước ngập hồng hoang tạo thành vô số sinh linh tử vong, chỉ là nhân tộc liền mất mạng hơn 200 ức, đây là huyết hải thâm cửu. Diệp Phong sẽ không báo, ắt sẽ đích thân truy sát đến Đông Hải. Tứ Hải Long Vương đầu tiên rút đi. Những cái kia phổ thông long tộc cái này mới phản ứng được. Tất cả đều từ trên trời cao hướng dưới thân mênh mông xuyên, muốn nhờ vào đó chạy thoát thân. Nhưng Diệp Phong tâm niệm nhất động, Thiên Nhất Chân Thủy đột nhiên xuất hiện, đem mênh mông cùng long tộc ngăn cách ra. Đó là 12 viên Định Hải Long Châu. Thần lực ra chỉ xuống Thiên Nhất Chân Thủy, rắn chắc như thần thiết. Tùy ý những này long tộc đem hết tất cả vô liếng, đều vô pháp lay động một tí, mà đổi thành một bên. Diệp Phong giống như tối say thịt một dạng, đi vào mấy chục vạn long tộc trong đại quân. Thí thần thương mỗi lần vung lên, đều có đại lượng long tộc bị triệt để mà sát. Chiến đấu đến nước này, đã không có lo lắng. Tại Diệp Phong cùng Đại Vũ chờ Kim Tiên cường giả mà giết xuống, 200 vạn yêu tộc cùng 100 vạn long tộc, đại bộ phận đều bị chém giết nơi này. Nguyên bản đại dương màu vàng đều bị máu tươi nhuộm đỏ, mặt ngoài trôi lơ lửng một mảng lớn thi thể, giống như lục địa một dạng, đều chất đống thành núi. Làm một điều cuối cùng long tộc mất mạng, Diệp Phong mới dừng lại. Lúc này Diệp Phong máu me khắp người, hai mắt huyết hồng, giống như điên cuồng một dạng. Màu đỏ thâm hung sát chi khí đều ngưng tụ thành thực thể, quấn quanh ở Diệp Phong trên thân. Dù là đối với Diệp Phong hết sức quen thuộc quan vu, thấy Diệp Phong bộ dáng kia, đều có chút sợ hãi. Nguyên soái, quan vu nhẹ giọng gọi một câu. Ừm. Diệp Phong mặc dù sát ý sôi sục, nhưng thần trí vẫn là duy trì tỉnh táo. Ta không sao. Diệp Phong phun ra một ngụm đục ngầu khó chịu, đảo mắt xung quanh chiến trường một vòng, có phát hiện không địch nhân sau đó, lúc này mới đem thí thần thương thu lại. Hơn nữa, tại chỗ bóp nát 5-6 khỏa tiên tinh, ở trên hư không ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục chính mình thần lực. Nhìn thấy Diệp Phong không đáng ngại, mọi người mới yên tâm lại. Đại Vũ cầm trong tay Khai Sơn phủ, đem toàn thân thần lực rót vào trong. Khai Sơn phủ trong nháy mắt biến thành một cái mấy vạn trượng cự phủ, hướng phía kia Đồng Bách Sơn liên tục bổ mấy chục lần. Chỗ ngồi này 100 vạn trượng đại sơn rốt cuộc sụp đổ, hóa thành hai nửa. Tích tụ tại Hồng Thủy này giống như thiên hà mở cống một dạng, chen lấn từ Đồng Bách Sơn truyền ra. Quần quần Hồng Thủy hướng về Đông Hải, những cái kia bị Hồng Thủy chìm ngập lục địa, bắt đầu một lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người. Đại Vũ thở ra một hơi dài, Hoài Thủy nguy hiểm giải quyết, hắn áp lực liền giảm rất nhiều. Có lòng tin tại năm trong vòng trăm năm, để cho toàn bộ Hồng Hoang đại địa trên Hồng Thủy cởi ra. Hồi lâu qua đi, Diệp Phong thần lực đã khôi phục. Hắn đứng dậy, với bàn tay lớn một cái, một cổ Thiên Nhất Chân Thủy dòng nước xuất hiện, trong nháy mắt đem hắn toàn thân cọ rửa sạch sẽ. Diệp Phong cùng Đại Vũ cùng nhau vượt qua Đồng Bách Sơn, đồng loạt nhắm hướng Đông Biển phương hướng bay đi. Đang sôi trào quần quần Hồng Thủy bên dưới, dọc theo đường trở ngại ngọn núi nhỏ trực tiếp bị vỡ tung. Những này Hồng Thủy đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, thông suốt vô cùng truyền vào Đông Hải. Lúc này Đông Hải rời sông lớp biển, cuồn phong gào thét, đủ loại phong bạo quanh quẩn trên mặt biển, từng mảng sóng lớn ngập trời vọt lên vạn trượng, đánh ra bầu trời, giống như thiên thai buông xuống một dạng. Hiển nhiên là Long tộc không cam lòng, vẫn muốn tác loạn. Đại Vũ thở dài một hơi, chuyển thân hướng Thương Thiên làm một ấp, lớn tiếng nói ra: Ta là nhân tộc Đại Vũ, phụng mệnh Tuấn Hoàng chi mệnh, quản lý Hồng Hoang đại thủy, cứu Văn Vật Linh. Nhưng Đông Hải không tĩnh, Vũ e sợ cho Hồng Thủy tái phát, yêu cầu Thánh Nhân ban thưởng thần vật, chấn áp Đông Hải. Vạn Linh ắt sẽ cảm kích Thánh Nhân ân đức. Đại Vũ thanh âm đàm thoại vang vọng thương cung, rồi sau đó lại nặng nặng đối với Thương Thiên dưỡng dục không người, mười phần thành ý. Cũng không lâu lắm, bầu trời bỗng nhiên sáng lên vô lượng khung ánh sáng, thần hà khắp trời, hư không bên trong toát ra từng đóa sen vàng. Phô thiên cái địa, không biết có bao nhiêu ước vạn đóa, nối liền với nhau liên hải, kim hà lập lòe, vô cùng thánh khiết. Linh điệu cùng vang lên, thải tước quanh quẩn, toàn bộ non sông đều an tĩnh lại. Một khắc này, Hồng Hoang đại địa trên toàn bộ sinh linh cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một đạo mang theo giả yếu chi ý âm thanh vang lên: Ta là Thái Thanh Thánh Nhân, nay ban linh bảo định hải thần châm, ném vào Đông Hải chỗ long mạch, có thể chấn Đông Hải. Đạo thanh âm này vang dội mà uy nghiêm, vang vọng thương cung. Đây cũng là chí cao vô thượng thánh nhân, siêu thoát vạn linh bên trên. Một lời một hành động đều cùng đạo phù hợp, để cho vạn linh kính ngưỡng. 28-120. Chương 121, ném định hải thần châm. Vũ cảm ơn thánh nhân. Đại Vũ sâu không người bái thật sâu. Đỉnh đầu trên bầu trời, kim quang hừng hực nơi. Theo thiên giới 33 trọng bên ngoài, bay ra ngoài một đạo kim hồng sắc thần quang. Lúc này, âm âm đạo âm vang dội, đủ loại tường thụy biểu hiện cùng xuất hiện, thương khung thông suốt một phiến. Đạo này kim hồng sắc thần quang giống như là có cảm giác giống như, thẳng tắp bay đến Đại Vũ trước mặt. Đại Vũ lại lần nữa bái mấy cái bái, rồi sau đó đưa hai tay ra, nâng trước mặt đạo này thần quang. Quang mang dần dần cởi ra, tại Đại Vũ trong tay xuất hiện một cái kim hồng sắc thần thiết cây vậy. Cái này thần thiết côn trung gian ngôi sao tối bày ra, hai đầu kiểm khỏa hoàng kim mảnh, hoa văn răng đầy quỷ thần kinh, trên tạo long văn cùng phật triện, quang hoa sáng lạ, phản chiếu người không mở mắt được. Diệp Phong thấy trong tâm hơi kinh hãi, quả nhiên là hắn kiếp trước bên trong nhà nhà đều biết như ý kim cô đồng, mới tới Đại Vũ trong tay thì chỉ có dài bằng chiếc đuôi ngắn. Nhưng Đại Vũ tâm niệm nhất động, cây này định hải thần châm liền phóng đại đến một người cao chiều dài. Mọi người lúc này mới nhìn thấy một cây kim cô phía dưới khắc rõ một hàng chữ: Như ý kim cô đồng, 13.500 cân. Đương nhiên phía trên này khắc họa trọng lượng là Đại Vũ vừa nhận được trên tay thì dài bằng chiếc đuôi ngăn dưới trạng thái trọng lượng. Cái này Như ý kim cô đồng là thượng phẩm hậu thiên linh bảo, hắn đặc tính chính là không cần thiết thần lực, chỉ cần tâm niệm nhất động, cái này kim cô đồng liền có thể biến lớn thu nhỏ, cho nên được xưng là Như ý kim cô đồng. Kim cô đồng biến lớn gấp bao nhiêu lần, nó trọng lượng cũng sẽ thuận theo tăng trưởng. Đại Vũ nhận được thần thiết đồng sau đó, lại lần nữa sâu không người bái thật sâu. Đại Vũ đại biểu Hồng Hoang Vạn Linh, tạ thánh nhân tứ bảo. Trên bầu trời, lại cũng không âm thanh vang lên. Thần quang bắt đầu từng bước tiêu tán, hư không trung kim liên cũng từ từ biến mất. Diệp Phong có chút không nói. Hồng Hoang đại địa trên đều truyền, Thái Thanh thánh nhân là biết điều nhất thánh nhân, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn là kiêu căng nhất, tốt nhất khuôn mặt thánh nhân. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Thái Thanh thánh nhân còn chưa xuất hiện, giữa thiên địa liền hiện lên nhiều như vậy dị tượng. Kim Liên ước vạn đóa, thần quang phủ kín trời. Hơn nữa, lão tử mỗi lần cưỡi châu xuất hành, đều nói tử khí quần quận 3 vạn dặm, cũng chính là 300 triệu dặm. Loại trang diện này cùng trận thế, Diệp Phong làm một chút cũng không nhìn ra đây điều. Bất quá nhìn ra một điểm này, tất nhiên không chỉ Diệp Phong một người, chỉ là Thái Thanh thánh nhân muốn kiến tạo hình tượng này, kia Hồng Hoang sinh linh liền như thế phụ họa. Không phải vậy ai dám nói thánh nhân nói xấu, chính là trong tâm nghĩ cũng không được, sẽ bị cảm giác được, hạ xuống trừng phạt. Trừ phi giống như Diệp Phong một dạng, có cực phẩm tiên thiên linh bảo che giấu mọi thứ thiên cơ. Làm thánh nhân sau khi đi, Đại Vũ nắm trên tay cây này định hải thần châm, trong tâm lại bắt đầu thấp vọng. Thái Thanh thánh nhân nói đều rất rõ ràng, muốn thả đưa tại Đông Hải đáy biển chỗ long mạch mới có thể có hiệu lực. Mà kia Đông Hải long mạch, long khí dồi dào. Long tộc chính là ở phía trên thiết lập long cung, mượn long khí lấy tu luyện. Nếu như nghĩ đặt vào chính xác vị trí, vậy tất nhiên liền muốn đi Đông Hải long cung sông một chuyến. Hôm nay Đông Hải tụ họp tứ hải long tộc cùng Long Vương, chỉ là vừa mới rút đi tứ hải Long Vương, liền mỗi cái đều có kim tiên điên phong cảnh giới tu vi. Hơn nữa đáy biển là long tộc xảo huyệt, nhất định là lưu lại một ít bảo mệnh ngăn địch thủ đoạn. Đại Vũ chỉ là phổ thông kim tiên điên phong, lấy hôm nay long tộc cùng nhân tộc quan hệ, nếu tiếp tục như thế, tám thành là chắc chắn phải chết. Đại Vũ ngược lại không sợ hai cái chết, nhưng hắn cái chết, cái này định hải thần châm liền rơi vào long tộc trong tay, muốn chấn động biển sẽ càng khó hơn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều lọt vào trầm mặc. Ta đi cho. Diệp Phong bình tĩnh lại nghiêm túc nói. Mọi người rồi rít đưa mắt chuyển tới Diệp Phong trên thân. Xác thực, Diệp Phong chiến lực, tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn. Kim tiên cảnh giới vô địch, liền thái ớt kim tiên cảnh giới xích khảo mã hầu đều cho chạm. Chiến lực nghịch thiên. Nhưng long tộc chính là đã từng hồng hoang bá chủ, cho dù hiện tại kém xa từ trước, nhưng cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Bọn họ tất nhiên còn sẽ có cường đại hậu thủ giữ lại. Diệp Phong xông vào mà nói, tất nhiên sẽ gặp phải to lớn nguy cơ, rất có thể sẽ mất mạng trong đó. Nguyên soái, Đông Hải này chính là long tộc xào huyệt, nếu không cẩn thận. Đại Vũ ở trên mặt lộ ra chút ngại ngùng thân sắc. Dù sao Diệp Phong cùng Phục Ma quân đều là hắn theo Thiên Đình tới cứu viện quân. Kết quả nguy hiểm nhất chuyện, Diệp Phong đều một người tiếp tục chống đỡ. Đại Vũ trong tâm cảm thấy có chút áy náy. Nguy hiểm ta đều biết rõ, nhưng cái này định hải thần châm, nhất định phải có người đi thả mới có thể có hiệu lực. Các ngươi có ai tự nhận là so sánh ta thích hợp hơn đi làm chuyện này sao? Diệp Phong đem ánh mắt đảo mắt mọi người, bị hắn ánh mắt quét người, tất cả đều không tự chủ cúi đầu. Vậy cứ định như vậy đi. Diệp Phong nói ra, vừa vặn hắn còn phải đi tìm kia mấy cái lão long tính sổ. Hắn từ Đại Vũ trong tay nhận lấy cái này định hải thần châm, thu vào trong nghe hoàng cung. Vô vô Đại Vũ bà vai, cười nói, không cần ngại ngùng, ta cũng là loài người, chính là nhân tộc hết một phần lực. Đại Vũ thần sắc hết sức cảm động, cầm thật chặt Diệp Phong tay. Nguyên soái nhất định phải cẩn thận a. Được. Diệp Phong đáp lại, chúng ta cùng Nguyên soái cùng đi. 10 vạn phục ma quân cùng xuất hiện thanh âm. Diệp Phong khẽ mỉm cười, trong tâm rất ấm. Vậy cũng chính thức là Long Đàm Hổ Huyệt. 10 vạn này người rốt cuộc đều nguyện ý cùng Diệp Phong cùng sông. Chỉ bằng một điểm này, Diệp Phong liền cảm giác mình đi qua đến, việc cái này hơn 200 năm trị. Nhưng Diệp Phong cuối cùng vẫn cự tuyệt. Tuy nói Phục Ma quân thiết huyết sắc khí, có thể để bạn chính mình tu vi, thế nhưng cũng thiết lập tại bọn họ tự thân tính mạng không lo dưới tình huống. Đông Hải này bên dưới, không biết có bao nhiêu long tộc. Phục Ma quân muốn là đi xuống, tất nhiên gặp phải vây công. Hơn nữa Phục Ma quân phần lớn bất thiện thủy chiến, rất có thể sẽ thua thiệt. Đến lúc đó chẳng những không giúp được Diệp Phong, còn khả năng muốn Diệp Phong phân tâm đi bảo vệ bọn hắn. Còn có một chút, trải qua vừa mới đại chiến, những này Phục Ma quân đã là một cái mang thương. Bọn họ cũng không có Diệp Phong mạnh mẽ như vậy thể chất, thương thế khôi phục tương đối chậm chậm. Diệp Phong không đành lòng tiếp tục để bọn hắn đi liều mạng. Nhìn thấy Diệp Phong cự tuyệt, Quan Vu đứng ra, "Nguyên soái." Diệp Phong trực tiếp giơ tay lên đánh gãy hắn, "Đây là mệnh lệnh. Các ngươi tại cái này nghỉ ngơi chờ liền có thể." "Phải." Quan Vu trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn lui sang một bên. "Hừm, chờ ta trở lại." Diệp Phong thi triển thân pháp, từ trên trời cao một đầu chui vào hải thủy chi trung, lấy Diệp Phong tốc độ, rất nhanh liền lặn xuống 100 vạn trượng, nhưng vẫn xa xa không nhìn thấy đáy biển. Đến cái này độ sâu, đã sớm không có bất kỳ ánh sáng xuyên thấu đến chỗ này. Bốn phía tất cả đều là hắc hoàn toàn mờ mịt. Bất quá cũng may tu sĩ ngũ giác cường đại, ngược lại cũng không ảnh hưởng cái gì.